Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, kiếm hào hệ thống. Tokyo, khu 19. Sakuza Ga Họa tư nhân học viên, kiếm đạo quán. Đạo quán bên trong, lầu 1 giữa đại sảnh, mấy vị thiếu niên đang luyện tập vung đao. Chỉ là không biết vì sao, bọn họ rõ ràng là đang phổ thông luyện tập, thế nhưng vung đao thời điểm tiếng la nhưng đặc biệt đắt đỏ. Sở tạ bờ ở sở chế ảm. Áo nghĩa thiên tường long thiểm. Lôi đỉnh bán nguyệt trạm. Cư hợp sư tử ca ca. Thủy chi hô hấp thủy điều cắt đầu. Uống. Có tổ sủng sở kín. Có tổ sủng sở kín A. Cái cuối cùng ra hỏa hô quát đặc biệt là dũng mãnh, khuôn mặt dữ tợn, vung đao thời điểm liên quan thân thể cũng về phía trước hai bước, suýt chút nữa không té lăn trên đất. Bọn họ cách đó không xa, một cái tướng mạo đặc biệt thanh tú thiếu niên ngồi ở sân bãi biên giới tạ tạ mì lên, nhìn bọn họ, vẻ mặt ung dung thích ý. Rất rõ ràng, những kia vung đao các thiếu niên cũng không biết hắn nhường bọn họ gọi những này ý nghĩa, thế nhưng hắn cũng không có hứng thú nói cho bọn họ. Rất lâu, hắn đứng lên, giơ lên cánh tay chậm rãi duỗi người. Thế nhưng làm hắn duỗi xong lười eo, lần nữa nhìn về phía các thiếu niên, nhưng nheo mắt lại. Tạ cả xạ cả mạc kỳ, ngươi đang làm gì? Ngay ở các thiếu niên bên trong, một cái giữ lại đầu cua ra hỏa trốn ở những người khác mặt sau. Người khác vung hai lần đao, hắn còn không vung một lần. Nghe được thanh tú thiếu niên, Tạ cả xạ cả mạc kỳ vội vàng đem trúc đao giơ cao qua đỉnh đầu, lại phát hiện thanh tú thiếu niên đã đi tới trước người của hắn. Tạ cả xạ cả mạc kỳ theo bản năng đứng thẳng người. Những thiếu niên khác đều phát hiện không đúng, dừng lại vung đao động tác. Tạ cả xạ cả cun, tại sao muốn lười biếng? Thanh tú thiếu niên sắc mặt rất là nghiêm túc. Bộ trưởng, ta không có lười biếng, ta chỉ là. Tạ cả xạ cả mạc kỳ theo bản năng giải thích, âm thanh từ từ yếu đi hạ xuống. Ta chẳng qua là cảm thấy, rõ ràng chúng ta hiện tại còn chỉ là đang luyện xúc gì, bộ trưởng ngươi lại làm cho chúng ta vung đao thời điểm gọi những này không biết mùi vị chiêu thức tên không hay lắm chứ. Thanh tú thiếu niên nhíu mày. Tạ cả xạ cả cun, ngươi cảm thấy gọi những này không tốt. Ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy? Ta nhường các ngươi gọi, trọng điểm lẽ nào ở chỗ gọi nội dung à? Trọng điểm ở chỗ ta nhường các ngươi vung kiếm thời điểm hô to, là trợ giúp các ngươi khí hợp. Khí hợp, hiểu chưa? Thành công khí hợp có trợ giúp các ngươi phát lực, đồng thời phối hợp thân thể của các ngươi cùng tinh thần, đánh ra các ngươi khí thế, đe dọa các ngươi kẻ địch. Nguyên nhân chính là như vậy, gọi nội dung đều không quan trọng, trọng yếu chính là tu tập kiếm đạo tâm. Thế nhưng nếu như ngay cả tiếng la đều lười biếng, chỉ có thể nói rõ luyện tập thời điểm cũng không sẽ dùng toàn lực, người như vậy là sẽ không có tiến bộ. Là như vậy phải không? Tạ cả xạ cả mạ kỳ sắc mặt dùng mình, không tự giác lùi về sau hai bước, hướng về thanh tú thiếu niên túi mình bái chào. Tuy rằng hắn một câu cũng nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn là cảm giác rất lợi hại. Ta sẽ tiếp tục cố gắng luyện tập, bộ trưởng. Những thiếu niên khác cũng đều đi theo một bộ đống nhiên tỉnh lộ dáng vẻ. Bọn họ nhìn Tạ cả xạ cả mạ kỳ nghiêm túc giơ lên đao, cũng đều một lần nữa chuẩn bị động tác, giơ lên trúc đao. Các ngươi rõ ràng liền tốt. Thanh tú thiếu niên nhìn bọn họ, gật gật đầu. Ta làm tiền bối, cũng sẽ không dao động các ngươi. Mỗi người lại vung 100 lần. Phải. Bộ trưởng. Các thiếu niên cùng kêu lên hét lớn, lần nữa chỉnh tề như một bắt đầu hét lớn vung đao. Tốt. Rất có tinh thần. Thanh tú thiếu niên khen ngợi một tiếng, gật gật đầu. Hắn xoay người đi, cố nín cười ý. Dao động. Ta xác thực không có dao động các ngươi. Ta rõ ràng chỉ là ở đùa các ngươi chơi, thuận tiện hoài niệm một hồi ta từ Trần Thanh Xuân. Hắn gọi mò gì qua hẹn. Nguyên danh Tô Mục, là cái đến từ địa cầu thiên triều linh hồn người xuyên Việt. Đời trước hắn, là cái người rất bình thường. Từ nhỏ đến lớn, rất phổ thông đến trường, qua rất phổ thông hàng ngày. Chỉ bất quá hắn thi đại học năm đó rất may mắn đụng với trường cảnh sát quách triều, dựa vào coi như không tệ thành tích tiến vào trường cảnh sát học tập, cuối cùng thành một tên vì nhân dân phục vụ cảnh sát. Thế nhưng hắn công tác cũng không thuận lợi, hơn nữa công tác áp lực rất lớn. Thẳng đến về sau, hắn phát hiện mình xuyên qua rồi. Xuyên qua sau hắn trở thành một tên Nhật Bản lớp 10 tân sinh, học tập ở một khu nhà quý tộc tư nhân cao trung, thế nhưng không cái gì nhân duyên. Vì thoát khỏi nguyên chủ tình cảnh, hắn gia nhập trong trường học CLB kiếm đạo, đồng thời dùng thời gian 2 năm đến lao sư ưu ái, trở thành bộ trưởng. Hắn bây giờ đang dạy năm nay lớp 10 vào bộ tân sinh tu tập trụ cột nhất súng gì, cũng chính là vung đao luyện tập, vì bọn họ ngày sau kiếm đạo tu hành đánh cơ sở. Lại nhìn đám học sinh mới này một chút, mọi gì qua hèn lắc lắc đầu, xoay người. Hắn ngáp một cái, lại nghe được bên tai truyền đến lạnh lạnh âm thanh. Hệ thống đã mở ra, thỉnh ký chủ mau chóng kiểm tra. Hệ thống. Mọi gì qua hèn sửng sốt một chút, lại phát hiện trước mắt xuất hiện màu u lam hư huyễn màn ánh sáng. Hắn theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tạ cả xạ cả mạ kỳ bọn họ, nhưng bọn họ cũng giống như không nhìn thấy màn ánh sáng như thế, nghiêm túc vây vây đao. Tựa hồ đúng là hệ thống, nhưng hệ thống này đến cũng quá chậm đi. Ta đều xuyên qua 2 năm. Tính, có dùng dù sao cũng hơn không có tốt. Hắn nhìn về phía hư huyễn màn hình, bắt đầu xem mặt trên nội dung. Họ tên, mọ gì quả hẹn. Thân phận, Thật Phong kiếm hảo. Lưu phái, Ngự Phong kiếm thuật kiếm đạo cực ý. Kỹ năng, đạo của lãng khách, sơ kỳ hữu bị động, người sử dụng sẽ ở di động thời điểm thu được kiếm ý, sinh thành tâm chắn. Hồi thành, chủ động kỹ năng, lựa chọn một cái địa điểm tiến hành đánh dấu, hoàn thành đánh dấu sau, có thể nhanh chóng về đến chỗ này điểm, đánh dấu địa điểm trong vòng 1 ngày không thể thay đổi. Có thể học tập kỹ năng, báo kiếm Lv1, tường gió Lv1, quét kiếm Lv1. Hiện nay nắm giữ điểm sở kỳ hiệu, 1, ngài có thể học tập một cái kỹ năng. Thần trang cửa hàng, chưa giải khóa. Sơ kỳn, chưa giải khóa. Thiên phú, chưa giải khóa. Triệu hoán sư kỹ năng, chưa giải khóa. Thật Phong kiếm hào hệ thống. Ta hiện tại là vui sướng gió nam. Mọ gì qua hen cười cợt, đóng màn hình. Tật Phong kiếm hào là mồ bạ trò chơi Liên Minh Huyền Thoại bên trong một vị anh hùng nhân vật, thương tổn cao, tính cơ động mạnh, đồng thời thao tác độ khó cũng lớn. Thế nhưng nếu như chơi sâu, sẽ rất vui vẻ. Hắn trước đây rất yêu thích cái này trò chơi, cao trung thời điểm thường thường chơi, chỉ tiếc sau đó hắn tiến vào trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp lại làm cảnh sát hình sự, sự vụ bận rộn, liền bỏ. Hiện tại thu được cái hệ thống này, nhường hắn nhiều hơn một chút mất mà lại được kinh hỉ. Hơi hơi điều chỉnh quyết tâm thái, Mọ Dị Quả Hẹn ngồi vào vị trí cũ của mình, nhìn Tạ Cả Sạ Ca Mạ Kỳ bọn họ vung đao. Trên hệ thống nói hắn hiện tại có thể học tập một cái kỹ năng, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể chọn một cái. Nếu như điểm sở kỳ hiệu đầy đủ, trực tiếp toàn tuyển nên nhiều thoải mái. Nếu không trước tiên học một cái kỹ năng. Ngược lại Tạ Cả Sạ Ca Mạ Kỳ bọn họ đang luyện tập, chính mình cũng có thể bắt bọn họ thử xem đao. Mọ Dị Quả Hẹn suy nghĩ một chút, từ bỏ ý nghĩ. Ngược lại sau đó khẳng định không thiếu cùng người khác tỉ thí cơ hội, không có cần thiết bắt nạt phụ bọn họ. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tạ Cả Sạ Ca Mạ Kỳ bọn họ làm xong luyện tập. Mọ Dị Quả Hẹn lần này không lại lừa gạt bọn họ, mà là nghiêm túc chỉ đạo bọn họ, sửa lại bọn họ vừa nãy động tác. Được rồi, nhớ kỹ vừa nãy chi tiết, mỗi người lại tìm một hồi cảm giác. Nghĩ trực tiếp nghỉ ngơi, đồ uống ở quán lầu 2 trong tủ lạnh, có rất nhiều, chính mình đi lấy. Nếu như không muốn ngày mai hai tay đau nhức không nhấc lên nổi cánh tay, liền làm kéo rồi. Là, bộ trưởng. Tạ Cả Sạ Ca Mạ Kỳ đám người cùng kêu lên trả lời. Mọ Dị Quả Hẹn nhưng là nhìn đồng hồ tay một chút thời gian, đi tới đạo quán cửa chính, mở cửa. Kiếm đạo quán ở ngoài, xa xa có thể thấy được đoàn người hướng về đạo quán đi tới. Chương 2, ra khỏi vỏ. Đoàn người bên trong, hấp dẫn người ta nhất sự chú ý chính là một đạo thanh lệ bóng người. Nàng đi ở trước nhất, ánh mắt băng nhiên, mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung, dáng người như tuyết tinh khiết. Ở cái hông của nàng, còn mang theo một cái cổ kính trường đao, trên chuôi đao còn có khắc cứng cắp mạnh mẽ chữ khắc, chỉ là thấy không rõ lắm. Rất nhanh, bóng người chủ người đi tới đạo quán ở ngoài, phía sau còn theo mười mấy người. Nàng nhìn Mọ Dị Quả Hẹn, ngừng lại, trong mắt lạnh lẽo tiêu tan một chút. Chúng ta trở về. Hoan nên trở về, Mạ Kỳ lão sư. Mọ Dị Quả Hẹn lộ ra nụ cười. Tên của nàng gọi Hồ Dồ Mạ Kỳ, là xạ cụ dạ gạ và học viên CLB kiếm đạo lão sư, rất có danh vọng. Tuy rằng nàng xem ra không dễ tiếp cận, thế nhưng chờ học sinh rất tốt, đối với Mọ Dị Quả Hẹn cũng rất tốt. Mạ Kỳ lão sư, ngày hôm nay luyện tập làm sao? Cũng không tệ lắm. Hồ Dồ Mạ Kỳ cởi xuống bên hông cổ đao, đưa cho Mọ Dị Quả Hẹn, hướng về Mọ Dị Quả Hẹn phía sau bọn học sinh nhìn lại. Thân sinh cơ sở luyện thế nào rồi? Mọ Dị Quả Hẹn hai tay tiếp nhận cổ đao, cũng nhìn về phía những kia tân sinh. Tiến bộ rất nhanh, lại qua hai ngày lão sư ngươi là có thể dạy bọn họ kiếm đạo hình. Ân, không sai. Nàng gật gật đầu, xông lên trước đi vào đạo quán cửa chính. Mọ Dị Quả Hẹn đứng ở cửa, sắc mặt có chút quái lạ. Ngay ở vừa nãy, hắn tiếp nhận Hồ Dô Mạ Kỳ bội đao thời điểm, nghe được một tiếng như có như không tiếng thê. Nhưng chưa kịp hắn nhìn về phía trường đao trong tay, nguyên bản đi theo Hồ Dô Mạ Kỳ người phía sau đã đi tới Mọ Dị Quả Hẹn trước người, lần lượt từng cái hành lễ. Bộ trưởng tốt. Mọ Dị Quả bộ trưởng cực khổ rồi. Hẹn tiên bối, phiền phức ngươi. Mọ Dị Quả Hẹn là Mọ Dị Quả Hẹn bộ thân thể này nguyên lai tên, hắn không thể làm gì khác hơn là dừng lại động tác, hướng về hành lễ bộ các nhân viên cười gật đầu, vì các nàng tránh ra đường. Mọ Dị Quả, tới bên này, ta có mấy lời cùng ngươi nói. Một bên khác, Hồ Dỗ Mạ Kỳ âm thanh cũng truyền tới. Nàng đứng ở đạo quán sân bãi chính giữa, hướng về Mọ Dị Quả Hẹn vây vây tay. Tạ Cả Sạ Cả Mạ Kỳ bọn họ đã sớm nhường ra nơi đó vị trí. Lão sư mang theo lớp lớn học sinh đi ra ngoài thưởng thức ánh đảo, nơi này thì có thể làm cho bọn họ luyện tập số gì. Hiện tại lão sư trở về, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đến góc tối lợi. Cũng may đạo quán rất lớn, cho dù là bên trong góc cũng có thật nhiều tạ tạ mì, không đến nỗi nhường bọn họ không địa phương nghỉ ngơi. Mọ Dị Quả Hẹn cố nén đối với trong tay cổ đao hiếu kỳ, đem nó phóng tới bình thường cung phụng nó vị trí, đi tới Hồ Dồ Mạ Kỳ trước người. Mạ Kỳ lão sư, có chuyện gì không? Mọ Dị Quả, ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài thời điểm gặp phải một cái ở ngoài trường học học sinh. Hồ Dồ Mạ Kỳ nói xong, dừng lại một chút. Mọ Dị Quả Hẹn sửng sốt một chút, không rõ ràng Hồ Dồ Mạ Kỳ tại sao muốn cùng hắn nói cái này. Sau đó thì sao, Mạ Kỳ lão sư? Hắn nói hắn tìm ngươi có việc, nghĩ nhường ta giúp một chuyện. Tìm ta có chuyện gì? Hắn không có nói. Ta biết hắn à? Hồ Dồ Mạ Kỳ lắc lắc đầu. Mọ Dị Quả Hẹn nhíu nhíu mày, đã thấy Hồ Dồ Mạ Kỳ hướng về cửa chính nhìn ra ngoài. Nơi đó không biết khi nào nhiều một bóng người, là cái ăn mặc trắng non chế phục, xem ra 18-19 tuổi thanh niên anh tuấn. Mọ Dị Quả Hẹn vừa nãy ở bên ngoài nên tiếp Hồ Dồ Mạ Kỳ thời điểm không có nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn giấu ở nơi nào. Vào đi. Hồ Dồ Mạ Kỳ hướng về hắn gật gật đầu. Là, Hồ Dồ tiền bối. Thanh niên lập tức cúi người chào, hướng về giữa sân nhanh chân đi đến. Mọ Dị Quả Hẹn cau mày nhìn hắn, lại phát hiện hắn cũng ở trên dưới đánh giá chính mình, thật giống đang nhìn cái gì hiếm lạ sự vật. Lai giả bất thiện a. Mọ Dị Quả Hẹn trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Mọ Dị Quả, vị này chính là mẹ ở gì pháp luật đại học cô đồ bạn học. Cô đồ bạn học, vị này chính là ngươi muốn tìm Mọ Dị Quả bạn học. Xin chào, Mọ Dị Quả bạn học, ta gọi Cô Đồ Ao, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nghe xong Hồ Dồ Mạ Kỳ giới thiệu, tên là Cô Đồ Ao thanh niên lập tức hướng về Mọ Dị Quả Hẹn hơi cúi người chào. Không có cách nào, Mọ Dị Quả Hẹn cũng chỉ đành đáp lễ lại. Xin chào, Cô Đồ bạn học, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Hai người tự giới thiệu mình hoàn tất, Hồ Dồ Mạ Kỳ hướng về Mọ Dị Quả Hẹn gật gật đầu. Mọ Dị Quả, liền do ngươi đến chiêu đãi Cô Đồ bạn học, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Hồ Dồ Mạ Kỳ nói xong, trực tiếp hướng đi mình bình thường nghỉ ngơi địa phương. Mọ Dị Quả Hẹn nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng có suy đoán. Hồ Dồ Mạ Kỳ ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là nhường hắn đến chủ đạo chuyện kế tiếp. Không quản là hắn cùng cái này kỳ quái Cô Đồ bạn học cố gắng nói chuyện, vẫn là hắn trực tiếp đuổi đối phương ra ngoài, nàng cũng không có ý kiến. Nếu nàng không quản, Mọ Dị Quả Hẹn thái độ liền tùy ý rất nhiều. Không quản đối phương là thật sự có sự tình, vẫn là đến gây phiền phức, giải quyết chính là đạo quán sự tình, đương nhiên do kiếm đạo đến giải quyết. Hắn mới vừa được hệ thống, vừa vặn có thể luyện tay nghề một chút. Cô Đồ bạn học, Nghe Mạc Kỳ lão sư nói ngươi tìm ta có việc, thỉnh hỏi đến tuột cùng là chuyện gì? Hắn một bên hỏi, một bên đánh giá cổ đồ ao mặc. Vừa nãy nhìn hắn mặc đồng phục, mọi gì qua hẹn còn tưởng rằng hắn là học sinh cấp 3, kết quả không nghĩ tới hắn là cái sinh viên đại học. Nhật Bản đại học bình thường là không có chế phục, trừ phi là tư nhân quý tộc đại học. Chỉ là hắn nhớ tới Tokyo khu 19 bên trong cũng không có như vậy trường học, lẽ nào là khu khác? A mọ gì qua bạn học cũng thật là trực tiếp, ta xác thực là có một số việc muốn tìm ngươi. Cổ đồ ao do dự một chút, nhưng là nhìn về phía mọ gì qua hẹn phía sau. Liền sau khi hắn đi tới, CLB kiếm đạo bộ viên đều vô tình hay cố ý đi tới mọ gì qua hẹn vị trí. Bọn họ mắt nhìn chằm chằm nhìn cổ đồ ao, phản phất chỉ cần mọ gì qua hẹn ra lệnh một tiếng, liền muốn đồng thời đem hắn ném đi. Mọ gì qua hẹn cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại phát hiện cổ đồ ao ánh mắt vẫn luôn ở một người nữ sinh trên người. Mọ gì qua hẹn không nhớ tới đến tên của nàng, chỉ nhớ rõ nàng là bộ viên một trong, hơn nữa đối với chính mình có chút ý tứ, nhưng hắn đối với nàng không cảm giác. Hắn là bởi vì nữ sinh kia đến gây sự với hắn. Mọ gì qua hẹn nhất thời không còn hứng thú. Phòng trưng người này yêu thích nữ sinh kia, thế nhưng nàng từ chối hắn khả năng này là nghị châu già gặm cỏ non ra hỏa. Vì lẽ đó hắn muốn mượn đánh bại chính mình, hướng nàng bày ra mị lực, hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Sách, thực sự là kẻ nhạt. Đều là sinh viên đại học, làm sao còn theo học sinh cấp 3 như thế? Cũng không biết Mạ Kỳ lão sư vì sao lại đáp ứng giúp loại này ra hỏa bận điệu, nhường hắn nhìn thấy chính mình. Ngươi là vì nàng mà đến? Là. Cổ đồ ao nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị làm sao làm? Cùng ngươi lập xuống một vụ cá cược. Cá cược? Là, ta muốn cùng ngươi so đấu kiếm đạo. Nếu như ta thắng, ta hy vọng mọ gì qua bạn học có thể đáp ứng ta một yêu cầu. Đương nhiên, nếu như ta thua, ta cũng sẽ đáp ứng mọ gì qua bạn học một yêu cầu. Ta lấy nhân cách vì là đảm bảo, bất kể là yêu cầu gì ta đều sẽ làm đến. Ngươi cảm thấy này đáng giá không? Mọ gì qua hẹn lại nhìn nữ sinh kia một chút, cổ đồ ao nhưng là hít sâu một hơi. Vì nàng, đáng giá, đây là ta làm nam nhân đảm đương. Cổ đồ ao âm thanh len ken mạnh mẽ. Mọ gì qua hẹn ánh mắt nhìn về phía hắn thì lại càng thêm thương hại. Hắn nói rồi nhiều như vậy, nữ sinh kia nhưng vẫn cúi đầu, đều không làm sao nhìn hắn vài lần. Này đã không phải si tình, đây là liếm chó. Cổ đồ cun, chớ có trách ta. Thuần yêu đều xuất thân trong đám mổ chó, vô tình đều là người đầu trâu. Liếm chó là không chết tử tế được. Ngươi liếm chó con đường, liền do ta đến chung kết đi. Mọ gì qua hẹn lắc lắc đầu, đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn cổ đồ ao. Một luồng áp lực vô hình bỗng dưng sản sinh, làm cho cả đạo quán bên trong bầu không khí đều nghiêm nghị lên. Tạ cả xạ cả mạ kỳ cùng một ít tân sinh không tự chủ được giật cả mình, phản phất chịu đến cái gì kích thích. Hồ dỗ mạ kỳ trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần vẻ kinh dị. Nàng không có xem mọ gì qua hẹn, mà là nhìn về phía cung phụng cổ đao vị trí. Ngay ở vừa nãy, mọ gì qua hẹn đứng lên thời điểm, nàng nghe được cung phụng cổ đao vị trí truyền đến một tiếng kêu hót. Cổ đao nguyên bản là đóng ở trong vỏ, thế nhưng hiện tại nó nhưng hiện lộ ra một tấc, lộ ra trên thân đao hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Chương 3, một chuyện hiểu lầm. Là ảo giác sao? Vừa nãy mọ gì qua cung phụng đao thời điểm không có thả ổn. Hồ dỗ mạ kỳ theo bản năng phủ định ý nghĩ của chính mình. Mọ gì qua gần đây cẩn thận, sẽ không như thế sơ ý. Vậy rốt cuộc là tại sao? Trong lòng nàng mơ hồ có ý nghĩ, thế nhưng không dám xác định. Trước người mọ gì qua hẹn, cổ đồ ao cũng đứng lên. Bọn họ vẫn không có xuyên đồ phòng hộ, liền bắt đầu chuẩn bị. Mọ gì qua hẹn bên này, tự nhiên có người hỗ trợ, rất nhanh liền hoàn thành. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cổ đồ ao, phát hiện lại là cái kia bộ bên trong nữ sinh đang giúp đối phương mặc đồ bảo hộ. Nàng phi thường chi kỷ giúp cổ đồ ao thu dọn được rồi trang bị, còn rất chăm chú cùng hắn nói chuyện, tựa hồ đang cho hắn cổ vũ tiếp sức. Cổ đồ ao nhưng là xoa xoa nàng đầu, một mặt sủng địch, còn có chút bất đắc dĩ. Kỳ quái, chẳng lẽ mình hiểu lầm hắn, hắn không phải liếm chó. Nhiều năm làm hình cảnh quen thuộc nhường hắn theo bản năng hoài nghi lên. Có điều hắn suy nghĩ một chút, không lại tra cứu. Dù sao chỉ là một cuộc tỉ thí, chính mình mới vừa thu được tật phong kiếm hào hệ thống, vừa vặn bắt hắn thử đao. Hắn bây giờ có được một cái điểm sở kỳ hiệu, có thể từ bao kiếm, tường, gió, quét kiếm bên trong học một cái kỹ năng. Mọ gì qua hẹn mở ra hệ thống, nhìn về phía màn hình. Họ tên, mọ gì qua hẹn. Thân phận, tật phong kiếm hào. Lưu phái, ngự phong kiếm thuật cực ý. Kỹ năng, đạo của lãng khách, sở kỳ hiệu bị động, người sử dụng sẽ đang di động thời điểm thu được kiếm ý, sinh thành tâm chắn. Có thể học tập kỹ năng, bao kiếm, tường gió, quét kiếm, cuốn phong tuyệt tức trảm. Hiện nay nắm giữ điểm sở kỳ hiệu, một, ngài có thể học tập một cái kỹ năng. Mở ra có thể học tập cột sở kỳ hiệu, mọ gì qua hẹn nhìn ngay lập tức đến kỹ năng nói rõ tường tận. Bao kiếm LV1, về phía trước xuất kiếm, tích góp tật phong kiếm ý, thu được toàn phong liệt trảm hiệu quả, tích lũy 2 tầng sau khi, lần thứ 2 xuất kiếm sẽ hình thành về phía trước trảm kích gió xoáy, hiệu quả theo kỹ năng đẳng cấp tăng cường. Tường gió LV1, hình thành một cái khí lưu chi tường, ngăn cản hết thảy tấn công từ xa, phi hành đạo cụ, hiệu quả theo kỹ năng đẳng cấp tăng cường. Quét kiếm LV1, hướng về tùy ý mục tiêu đột tiến một khoảng cách, hiệu quả theo kỹ năng đẳng cấp tăng cường. Nếu như lựa chọn bao kiếm, hắn có thể ở trúng mục tiêu cổ đồ ao 2 lần sau khi trực tiếp vứt ra cuồng phong đem cổ đồ ao đánh bay. Thế nhưng nói như vậy, cũng sẽ đem bộ bên trong học sinh cùng hổ rồ mạ kỳ giật mình, hơn nữa nói không chắc còn có thể bị các nàng xem là quái vật. Nếu như tuyển tương gió, đối với tình huống bây giờ cũng vô dụng, cổ đồ ao cũng sẽ không đem trong tay trúc đao làm ám khí ném qua đến. Nhưng nếu như muốn chọn quét kiếm, vậy cũng như thế hiệu quả không lớn. Nếu là không có nhiều kẻ địch, quét kiếm cũng chỉ là một cái phổ thông chuyển chỗ kỹ năng, căn bản tú không đứng lên. Cho tới cuồng phong tuyệt tức trảm, ở có thể đánh bay người khác trước, học sở kỳ hiệu này căn bản vô dụng. Suy nghĩ hồi lâu, mọ gì qua hẹn cuối cùng vẫn là từ bỏ lựa chọn. Ngược lại hiện tại cũng không tốt tuyển, không bằng trước tiên cùng cô đồ ao đối đầu một kiếm, rồi quyết định có muốn hay không tuyển kỹ năng. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, hướng đi đạo quán trung ương. Cổ Đồ Ao đồng dạng hít vào một hơi thật sâu, hướng về nữ sinh kia lộ ra một cái không được tự nhiên mỉm cười, sau đó trở về Mọ Dĩ Quả hẹn trước mặt, dọn xong tư thế. Mọ Dĩ Quả bạn học, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Cổ Đồ bạn học, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Mọ Dĩ Quả hẹn đồng dạng trả lời, nắm chặt trong tay trúc đao. Tuy rằng Cổ Đồ Ao lớn tuổi Mọ Dĩ Quả hẹn vài tuổi, thế nhưng hai người thân cao gần gũi. Nếu như chỉ xem khí chất, thân là người xuyên việt Mọ Dĩ Quả hẹn so với hắn còn muốn có vẻ trầm ổn. Một cái lớp lớn học sinh cùng bộ bên trong phó bộ trưởng đi tới hai người hai bên, trong tay mỗi người cầm hai cái cờ nhỏ. Ở kiếm đạo thi đấu bên trong, trọng tài dùng nâng quân cờ phương thức, phán định là bên kia tuyển thủ trước tiên đánh trúng rồi kẻ địch. Thấy Mọ Dĩ Quả hẹn cùng Cổ Đồ Ao chuẩn bị xong xuôi, phó bộ trưởng ra hiệu thi đấu có thể bắt đầu. Mọ Dĩ Quả hẹn cùng Cổ Đồ Ao đều giơ lên trúc đao, bày ra kiếm đạo thi đấu thức mở đầu, thế nhưng đều không có giành trước tiến công. Kiếm đạo so đấu, cũng không phải là so với ai khác trước tiên xuất kiếm. Trừ phi ngươi công kích rất nhanh, nhanh đến đối phương không phản ứng kịp. Nếu không, không có tất chúng nắm liền tùy tiện công kích, chỉ làm cho đối thủ thừa cơ lợi dụng. Cổ Đồ Ao chính là mang theo ý nghĩ như thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng hắn lập tức liền sửng sốt một chút, không biết có phải ảo giác hay không, hắn lại nhìn thấy Mọ Dĩ Quả hẹn giáp người ở ngoài quần áo lung lay chuyển động. Gió, có gió thổi động y phục của hắn, có thể đạo quán bên trong rõ ràng là đóng kín, tại sao có thể có gió? Hắn còn không nghĩ rõ ràng, liền phát hiện Mọ Dĩ Quả hẹn động. Mặt, trong chớp mắt, Mọ Dĩ Quả hẹn kiếm trúc đã đánh trúng rồi mũ giáp của hắn. Quá nhanh, nhanh đến vượt quá lẽ thường. Hắn nhận ra được Mọ Dĩ Quả hẹn tiến công, thế nhưng thân thể nhưng phản ứng không kịp nữa, thậm chí ngay cả nâng đao động tác đều không thể hoàn thành. Một bên khác, ở một bên quan chiến nhóm tân sinh cũng đều lấy làm kinh hãi, một ít lớp lớn thành viên càng là trợn to hai mắt. Được, thật nhanh, cái này chẳng lẽ là cư hợp trạm? Bọn họ ở một bên quan chiến, xem càng thêm rõ ràng. Ngay ở hai người đối lập thời điểm, Mọ Dĩ Quả hẹn trúc đao vừa nâng qua đỉnh đầu, chỉ một thoáng liền chống đỡ ở Cổ Đồ Ao mặt. Phản phất bọn họ hiện tại không phải ở hiện thực, mà là ở một bộ phim bên trong, sau đó bị người cắt đi trung gian bộ phận. Mãi đến tận hắn trúng mục tiêu thời điểm, Cổ Đồ Ao đều không thể có bất kỳ phản ứng nào. Tại sao lại như vậy? Làm CLB kiếm đạo bộ trưởng, thực lực của Mọ Dĩ Quả hẹn sát thực so với mọi người mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến mức độ như vậy. Lẽ nào bộ trưởng hắn khoảng thời gian này dạy tân sinh cơ sở thời điểm lĩnh ngộ cái gì tuyệt kỹ? Vẫn là trong bóng tối tu tập cư hợp loại này tiên cơ kỹ xảo. Bọn họ rất tò mò, mà Mọ Dĩ Quả hẹn cũng đồng dạng hiếu kỳ. Hắn căn bản không có dự đoán đến chính mình thăm dò tiến công sẽ đạt được như vậy hiệu quả. Chỉ dựa vào chính hắn, căn bản chém không ra nhanh như vậy một đao. Mọ Dĩ Quả hẹn thu hồi bổ vào Cổ Đồ Ao mặt nạ lên chút đao, lui về phía sau hai bước. Hắn mở ra hệ thống, quả nhiên phát hiện bảng nhân vật lên lưu phái một cột lên lóe ánh sáng mang. Ngự phong kiếm thuật cực ý, lẽ nào cái này cái gọi là cực ý sẽ mang đến cho hắn bổ trợ? Mọ Dĩ Quả hẹn hơi nghi hoặc một chút, hắn mới vừa rồi còn cho rằng là đạo của lãng khách bị động có tác dụng, nhường hắn đánh ra bạo kích. Chuyện này, đây là cái gì kiếm kỹ? Mọ Dĩ Quả hẹn trước mặt, Cổ Đồ Ao rốt cục hồi thần. Cư hợp. Mọ Dĩ Quả hẹn thẳng thắn dứt khoát nói rằng, hắn tổng không tốt nói với Cổ Đồ Ao hắn liền tùy tiện chém một đao, liền tìm lời giải thích. Cư hợp là rất nhiều lưu phái bên trong đều có kiếm kỹ, cũng không phải là điện ảnh cùng ạ niềm bên trong thổi như vậy hy hữu, cũng không đẹp đẽ như vậy, chú ý chỉ có nhanh cùng đánh bất ngờ. Rất nhiều người đều cho rằng cư hợp có cỡ nào vô cùng kỳ diệu, thế nhưng thực sự tiếp xúc qua người đều biết, cũng không có như vậy mơ hồ. Là, đúng không? Cư hợp. Cư hợp. Cổ Đồ Ao thấp giọng lặp lại hai lần. Hắn không cảm thấy đây là cư hợp kiếm thuật, trên thực tế hắn gặp rất nhiều kiếm sĩ sử dụng cư hợp, thế nhưng bọn họ đều không có uy thế như vậy, thậm chí kém xa tích tắc. Ngay ở Mọ Dĩ Quả hẹn xuất kiếm một khắc, hắn cảm giác mình đối mặt phảng phất không phải là loài người, mà là che ngập bầu trời bao táp. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng đã bị cuồng phong xé nát tan. Nếu như đây là cư hợp, cái kia những người khác xem như là cái gì? Lao ra ra quăng cần câu cá. Mọ Dĩ Quả cun, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng ta thua. Cổ Đồ Ao cúi đầu. Mọ Dĩ Quả hẹn nhìn về phía đứng ở một bên phó bộ trưởng. Phó bộ trưởng cũng lấy làm kinh hãi, thậm chí đã quên nâng cờ phán định Mọ Dĩ Quả hẹn đến bản. Nàng vốn cho là Cổ Đồ Ao là sinh viên đại học, chính mình bộ trưởng khả năng không phải là đối thủ, lại không nghĩ rằng Cổ Đồ Ao chịu thua nhanh như vậy. Nàng liếc mắt nhìn Cổ Đồ Ao, khuyên hai câu. Cổ Đồ bạn học, ngươi muốn chịu thua? Vừa nãy chỉ là hiệp một, ngươi còn có thể tiếp tục tỉ thí. Không cần, ta đã rõ ràng ta cùng Mọ Dĩ Quả bạn học sự chênh lệch. Thua chính là thua. Cổ Đồ Ao lắc lắc đầu, Mọ Dĩ Quả hẹn nhưng là nghe được bên tai gợi ý của hệ thống. Đánh bại một tên đối thủ, thu được 50 chút kinh nghiệm, hôm nay lần đầu thắng lợi, kinh nghiệm tăng gấp đôi. Trước mặt kinh nghiệm 100-100, thu được 1 điểm sở kỳ hiệu. Trước mặt nắm giữ 2 điểm sở kỳ hiệu, có thể tiến hành thăng cấp. Điểm sở kỳ hiệu 1, Mọ Dĩ Quả hẹn có chút bất ngờ. Nhưng hắn không tâm tư tra cứu, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của Cổ Đồ Ao có gì đó không đúng. Hắn có chút do dự, thật giống lại có chút lúng túng. Cái kia, Mọ Dĩ Quả cun. Cổ Đồ Ao vung tay ra bên trong chúc đao, hướng về Mọ Dĩ Quả hẹn bái một cái. Ngày hôm nay bởi vì muội muội yêu cầu, ta đi tới nơi này, khiêu chiến ngươi. Vốn là nếu như ta thắng, ta sẽ yêu cầu ngươi tiếp thu nàng giao du thỉnh cầu. Nhưng ta thua, hiện tại ngươi có thể hướng về ta đưa ra một yêu cầu. Bất kể là nhường ta quản giáo tốt muội muội, hoặc là ngày sau ngươi có hy vọng ta việc làm, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Ừm. Mọ Dĩ Quả hẹn gật đầu, vẻ mặt nhưng từ từ biến quái lạ. Hắn chú ý tới Cổ Đồ Ao lời nói mới rồi, đầu óc có chút chuyện không đến. Muội muội. Hắn vừa ngẩng đầu, phát hiện nữ sinh kia đã đi tới hai người cách đó không xa. Nàng nắm bắt tay, khuôn mặt nhỏ nhắn vội vã cuống cuồng, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Lại nói, hắn cùng nàng dài chính là khá giống tới, trước động tác cũng rất thân mật. Bọn họ là huynh muội. Chính mình vừa nãy hiểu lầm Cổ Đồ Ao. Hắn không phải liếm chó. Vừa nay hắn nói nam nhân chịu trách nhiệm kỳ thực là vì muội muội đến đánh bại chính mình, để cho mình cùng muội muội của hắn cùng nhau. Không thể nào, sẽ không đúng là như vậy đi. Như thế thái quá sự tình làm sao sẽ để cho mình đụng tới? Hơn nữa, cô nữ sinh này đến cùng gọi cái gì tới? Mọ gì qua hẹn mắt thấy nữ sinh kia hướng về nơi này đi tới, trong lòng càng ngày càng không chắc chắn. Bình thường hắn cũng không làm sao quan tâm tới bộ bên trong sự tình, sống đều giao cho phó bộ trưởng làm. Nếu như hắn nhớ tới nàng tên, cũng cho tới có cái này hiểu lầm. Coi là, chỉ cần hắn không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Mọ gì qua hẹn quyết định ra mặt dày lên, làm chuyện vừa rồi không tồn tại. Cô Đô Cun, ta tiếp thu ngươi chịu thua. Mặt khác, chuyện vừa rồi, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta còn có một số việc, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta phương thức liên lạc cổ đồ bạn học nàng biết, sau đó có thể đồng thời ăn một bữa cơm. Cổ đồ ao dầu dĩ gật gật đầu. Hắn nhìn ra rồi, mọ gì qua hẹn đây là muốn đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng coi như mọ gì qua hẹn không nói, hắn cũng không tiện lưu lại. Xin lỗi, mạ muội quấy rối. Hắn lần thứ hai bái một cái, trở lại muội muội bên người, bắt đầu thoát khôi giáp. Mọ gì qua hẹn nhưng là nhìn về phía vây quanh một vòng các thành viên, chừng một chút. Các ngươi cái gì đều không nghe chứ?
Không có, không có.
Không nghe thấy.
Chúng ta đều không nghe thấy. Cái kia nên làm cái gì thì làm cái đó đi.
Hắn lại chừng một chút, nhìn những người này tản ra. Phó bộ trưởng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Chạm vạng, tà dương từ từ hạ xuống.
Kiếm đạo quán bên trong học sinh đã đi gần đủ rồi, chỉ có cuối cùng mấy người ở quét tức vệ sinh.
Hồ Dỗ Mạ Kỳ ngồi ở mỏ dị quả hẹn ngồi qua giường nệm tạ tạ mì lên, nắm trong tay cổ đao, trước sau duy trì một động tác, vẻ mặt âm tình bất định.
Chương 4, tỷ tỷ đại nhân.
7 giờ tối, mỏ dị quả hẹn về đến nhà. Hắn tiến vào cửa chính, một bên đổi giày, vừa nghĩ buổi chiều cổ đồ huynh muội sự tình. Cổ đồ ao vì muội muội qua tới khiêu chiến chính mình, còn ở dưới con mắt mọi người đem nguyên nhân nói ra. Nếu như mình không đem chuyện này xử lý tốt, muội muội của hắn ở xã đoàn bên trong rất khó đợi thêm nữa. Mọ gì qua hẹn tuy rằng không hề tự yêu mình, nhưng cũng có thể cảm giác được xã đoàn bên trong rất nhiều nữ sinh đối với hắn thú vị. Hắn ngày hôm nay không có đi đáp lại cổ đồ ao, kỳ thực là đang giúp hắn muội muội. Chính mình không có tiếp thu tâm ý của nàng, nàng có thể sẽ rất khó chịu. Thế nhưng như vậy chí ít có thể tiêu trừ xã đoàn bên trong những nữ sinh khác đối với địch ý của nàng. Là một cái không muốn nói yêu đương độc thân tiền bối, đây là hắn duy nhất có thể đến giúp hắn địa phương. Tuy rằng khả năng không bị lý giải là được rồi. Mọ gì qua hẹn thở dài, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Hắn mở ra hệ thống, nhìn cột sở kỳ hiệu lên hai cái điểm sở kỳ hiệu. Có hệ thống, đương nhiên muốn dùng. Tối hôm nay đi ra ngoài thử nghiệm một hồi kỹ năng được rồi. Hắn quyết định chú ý, đổi tốt giày, hướng về trên lầu hô một câu.
Tỷ tỷ, ta đã trở về.
Không có người trả lời, hắn không để ý lắm. Mọ gì qua hẹn đi tới phòng khách, chính mình từ trong tủ lạnh lấy ra sữa bò, phóng tới trong lọ vi sóng nóng lên. Nguyên thân có một cái tỷ tỷ gọi là mọ gì qua à hoi, là cái lì tật nổ vẹo tác giả, rất nổi tiếng. Hai năm trước thời điểm, nguyên chủ một nhà đi dự tạ huyện du lịch thời điểm gặp phải động đất, cha mẹ bất hạnh tạ thế, chỉ có hắn cùng tỷ tỷ mọ gì qua a hoi may mắn còn sống. Từ cái kia sau khi lên, chỉ còn dư lại hắn cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Nghĩ tới đây, mọ gì qua hẹn có chút thổn thức. Kỳ thực nguyên thân ở cái kia chàng sự cố bên trong cũng ngầm rồi, hắn chính là từ vào lúc ấy xuyên biệt tới. Mọ gì qua a hoi chịu đến đả kích cũng rất lớn, trong trí nhớ hai năm này đều chưa từng thấy nàng xuống lầu cùng ra ngoài.
Keng,
lò vi sóng âm thanh vang lên, sữa bò nóng được rồi. Mọ gì qua hẹn bưng ra sữa bò, đi tới nhà bếp, chính mình cho mình rán ba cái trứng gà, lại cắt hai cái dưa chuột. Hắn đơn giản làm gọi món ăn, sau đó mình tới phòng khách bắt đầu ăn.
Tích tích,
di động truyền đến âm thanh, mọ gì qua hẹn cắt ra màn hình, nhìn thấy là tỷ tỷ tin tức.
Hoan nên trở về, ta vừa nãy đang chơi game.
Ngày hôm nay ở trường học còn hài lòng sao?
Hài lòng.
Mọ gì qua hẹn lắc lắc đầu. Ngày hôm nay ở trường học đụng tới cổ đồ ao sự tình, làm sao có khả năng hài lòng? Nếu không phải hắn ra mặt dạy, việc này không chắc biến thành kết quả gì.
Vẫn được, tỷ tỷ, ngươi đây
sẽ không đánh một ngày trò chơi chứ?
Mọ gì qua hẹn phát ra tin tức trở lại, sau đó lại đi tới nhà bếp.
Chính hắn cơm nước xong, mọ gì qua a hoi còn không ăn, hiện tại phải cho nàng làm.
Đương nhiên không phải,
ta cũng có cố gắng đang cố gắng.
Còn nhớ ta quãng thời gian trước nói sao?
Ta án nhỉm hóa cái kia quyển tiểu thuyết, nửa cuối năm liền muốn bắt đầu phát ra.
Ngươi cũng phải nhìn.
Mọ gì qua hẹn một bên trưng lên cơm thẻ, một bên chuẩn bị rán cây chanh tương gà. Hắn liếc nhìn di động, nhìn thấy tin tức.
Án nhỉm hóa.
Nhớ tới nàng có một quyển tiểu thuyết chịu khổ án nhỉm hóa tới, thật giống gọi cái gì, U Linh tiểu thư nhật ký. Nữ chính là cái bởi vì bất ngờ tạ thế U Linh, bởi vì quyến luyến nhân thế, vì lẽ đó không thể chuyển sinh, bắt đầu ở nhân gian sinh hoạt. Bên trong còn có một cái lấy hắn vì là nguyên hình nhân vật, hắn xem thời điểm suýt chút nữa không bị lúng túng ung thư đưa đi. Làm xong cơm, mọ gì qua hẹn đem bữa tối đưa lên trên lầu, đặt ở tỷ tỷ trước cửa phòng. Hắn nhìn tỷ tỷ tin tức, rơi vào xoắn xuýt. Thật sự muốn nghe tỷ tỷ xem ạ niềm sao?
Quên đi thôi.
Lần trước suýt chút nữa bị đưa đi, thật muốn ở trên TV xem, sợ không phải lại xuyên qua một lần.
Mọ gì qua hẹn nói thầm trong lòng, đi xuống lầu, đi phòng tắm tắm rửa.
Một lúc lâu, trên lầu truyền đến mở cửa động tĩnh.
Chứa bữa tối mâm bỗng dưng mà lên, hướng về trong phòng tung bay đi, âm u góc tối bên trong vang lên túi rắc tiếng ma sát sột soạt âm thanh.
Trong phòng tắm, mọ gì qua hẹn tắm xong,
hắn một bên lau thân thể, một bên ngáp một cái.
Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác mình ở trường học quên một ít chuyện, thế nhưng lại không nhớ ra được.
Coi là, không nhớ ra được liền chờ sau này lại nghĩ.
Hiện tại hắn muốn đi ra ngoài vui sướng.
Tỷ tỷ, ta buổi tối đi ra ngoài chạy bộ.
Ngươi ở nhà khóa cửa kỹ, cẩn thận một chút.
Hắn cầm điện thoại di động lên, cho tỷ tỷ phát ra hai cái tin tức.
Rất nhanh, mọ gì qua a hó ý hồi phục hắn.
Chú ý an toàn.
Trở về nhớ tới cho ta gửi tin tức, nhớ tới không muốn tìm không sạch sẽ cô gái chơi.
Ha, tìm cô gái chơi. Ngươi đem ngươi chính trực thuần khiết thiện lương đệ đệ muốn trở thành người nào?
Ta thật sự chính là đi chạy bộ mà thôi.
Mọ gì qua hẹn gọn gàng trở về tin tức, từ trong phòng của mình cầm một cái trúc đao cùng một ít thức ăn mèo. Hắn do dự một chút, lại về đi đến trong phòng. Ngày hôm nay xem hệ thống kỹ năng thời điểm, hắn nhớ tới bên trong có một cái là hồi thành. Chỉ cần đánh dấu địa điểm tốt, liền có thể nhanh chóng trở về. Hắn lập tức mở ra giao diện hệ thống, lựa chọn địa điểm đánh dấu. Một cái màu xanh lam hư huyễn vòng sáng xuất hiện ở dưới chân của hắn, sau đó hòa vào sàn nhà bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Xem tình huống này, hẳn là đánh dấu được rồi. Hắn đóng lại hệ thống, cưỡi xe đạp ra cửa. Mười mấy phút qua đi, Mọ Dị Qua Hẹn đến chỗ cần đến, thành Bắc công viên trung tâm. Nơi này là khu 19 lớn nhất một khu nhà tổng hợp công viên, các loại vận động phương tiện đầy đủ mọi thứ. Chỉ là hiện tại đã đến buổi tối, không người nào tới. Dừng xe xong, Mọ Dị Qua Hẹn cầm trúc đao cùng thức ăn mèo hướng về công viên nơi sâu xa đi đến. Hắn đương nhiên không phải đến chạy bộ, nhưng cũng không phải đi làm chuyện kỳ quái. Hắn là đến vui sướng. Hệ thống, mở ra. Kinh nghiệm, thăng cấp. Kỹ năng, học tập. Mọ Dị Qua Hẹn nhìn trên màn ảnh bảng nhân vật, cuối cùng cũng coi như thoải mái không ít. Họ tên, Mọ Dị Qua Hẹn. Thân phận, Thật Phong Kiếm Hảo. Lưu phái, Ngự Phong Kiếm Thuật Kiếm Đạo Cực Ý. Kỹ năng, Đạo của Lãng Khách, sơ kỳ hữu bị động, người sử dụng sẽ đang di động thời điểm thu được kiếm ý, sinh thành tâm chắn. Báo kiếm LV1, về phía trước xuất kiếm, tích góp Tật Phong kiếm ý, thu được toàn phong liệt trảm hiệu quả, tích lũy 2 tầng sau khi, lần thứ 2 xuất kiếm sẽ hình thành về phía trước trảm kích gió xoáy, hiệu quả theo kỹ năng đẳng cấp tăng cường. Quét kiếm LV1, hướng về tùy ý mục tiêu đột tiến một khoảng cách, hiệu quả theo kỹ năng đẳng cấp tăng cường. Có thể học tập kỹ năng, Tường gió LV1, Cuồng phong tuyệt tức trảm LV1. Hiện nay nắm giữ điểm sở kỳ hiệu, không thể lại học tập kỹ năng. Trước mặt kinh nghiệm 0200. Hoàn thành thăng cấp sau, Mọ Dị Qua Hẹn học tập báo kiếm cùng quét kiếm hai cái kỹ năng. Quét kiếm có thể để cho hắn ở có bao nhiêu cái kẻ địch tình huống tiến hành nhiều đoạn chuyển chỗ, báo kiếm thì lại có thể vì hắn cung cấp công kích cùng khống chế. Tuy rằng còn không có cơ hội học còn lại hai cái kỹ năng, thế nhưng đã đầy đủ hắn tối hôm nay vui sướng một cái. Hắn đóng hệ thống, đeo lên trúc đao, tiếp tục đi về phía trước. Tòa này công viên lớn vô cùng, cho tới có rất nhiều nơi đều rất hoang vu, bình thường cũng không người đến. Hắn đi tới một mảnh cỏ dại vùng rừng núi, cầm thức ăn mèo, nhẹ tiếng hô lên. Meo meo. Rất nhanh, từ hắn cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến đáp lại. Meo. Mà ô hát. Một con lại một con màu sắc không giống nhau mèo trước sau chui ra. Chương 5, vui sướng gió nam. Chúng nó đều là tụ tập ở thành Bắc công viên trung tâm mèo hoang, ở đây sinh sống rất lâu. Hắn hơn một năm trước đến thành Bắc công viên trung tâm chơi thời điểm phát hiện chúng nó, liền mua chút thức ăn mèo cho ăn. Lâu dần, những này mèo đều quen thuộc hắn, sẽ ở hắn hô hoán thời điểm đi ra. Meo. Meo. Phía trước nhất vài con mèo chạy chậm tới. Mọ Dị Qua Hẹn cầm trong tay thức ăn mèo phóng tới trên đất, nhìn chúng nó cướp ăn dáng vẻ, trong mắt tràn ngập ưa thích. Nhanh ăn đi, nhanh ăn đi. Các ngươi trước tiên ăn no, ăn xong cũng làm cho ta vui sướng vui sướng. Thời gian một chút qua đi. Rốt cục, thấy vài con mèo ăn gần đủ rồi, Mọ Dị Qua Hẹn đưa ánh mắt phóng tới trong đó một con đen trên người. Trong lòng hắn độc thầm, phát động quét kiếm. Chỉ một thoáng, Mọ Dị Qua Hẹn thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Mà ô hát ô hát. Mèo đen trong nháy mắt chịu đến to lớn kinh hãi, cung lưng gù nhảy ra, lại bị một cái trúc đao gõ xuống đầu. Nó bưng đầu, không kịp phản ứng, liền bị Mọ Dị Qua Hẹn từ phía sau lưng nâng lên. Cái khác mèo gặp được Mọ Dị Qua Hẹn động tác, dồn dập đình chỉ ăn thức ăn mèo, mở mịt nhìn hắn. Mọ Dị Qua Hẹn cười, thả xuống trong tay mèo đen. Chỉ nhìn hắn vừa nãy tốc độ di động, rõ ràng đã vượt qua bình thường sinh vật phản ứng phạm vi. Hơn nữa sở kỳ hữu này, tựa hồ cũng không nhất định phải cầm trúc đao có khả năng sử dụng. Tuy rằng không có cách nào quay về này con mèo đen liên tục sử dụng quét kiếm, thế nhưng hắn có thể dùng cái khác mèo đến làm mục tiêu. Mọ Dị Qua Hẹn buông tay ra bên trong mèo đen, đem trúc đao đeo ở bên hông, để chống tay đến, ánh mắt tìm đến phía cách hắn 7 mét ở ngoài một con mèo xám. Nó chăm chú nhìn chằm chằm Mọ Dị Qua Hẹn, lưng cao vót, đuôi dựng thẳng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể xoay người lẽ ra. Mọ Dị Qua Hẹn lắc lắc đầu, thân hình trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ, đi tới mèo xám phía sau. Mèo xám con ngươi co rụt lại, còn chưa tới cùng xoay người lại, liền bị Mọ Dị Qua Hẹn cầm lấy sau gáy, xoa xoa đầu. Cái khác mèo đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu cái này cho tới nay cho chúng nó cho ăn hai chân thú làm sao đột nhiên có thể chạy nhanh như vậy. Mọ Dị Qua Hẹn không hề để ý, lần thứ 2 di động, bắt đầu ở bầy mèo bên trong nhanh chóng qua lại. Đám mèo tuy rằng bắt đầu hoảng loạn tránh né, nhưng hắn vẫn là có thể dễ như ăn cháo vượt qua chúng nó. Cho dù là cùng một con mèo, ở hai cái hô hấp sau hắn cũng có thể lần thứ 2 đuổi theo. Chỉ là hắn không có dùng trúc đao chém, cho mèo tạo thành thương tổn. Theo thời gian một chút qua đi, Mọ Dị Qua Hẹn động tác càng ngày càng thuần thục luyện, đang nồng nặc trong bóng đêm, bóng người của hắn còn như quỷ mị, khó có thể đuổi kịp. Nếu như có người thấy cảnh này, nói không chắc sẽ bị trực tiếp dọa sợ. Mọ Dị Qua Hẹn hoàn toàn không để ý những này, tùy ý hưởng thụ bên thai thổi qua gió. Hắn một bên truy đuổi bầy mèo, khi thì vung ra trúc đao chặt đứt chặn ở trước mặt hắn bụi cỏ. Quét kiếm, quét kiếm, e đến vô địch, vui sướng. Hắn chính là vui vẻ nhất gió nam. Thí nghiệm xong quét kiếm, Mọ Dị Qua Hẹn đánh đuổi đám mèo. Hắn tiếp tục hướng về công viên nơi càng sâu đi đến. Theo quét kiếm sử dụng, hắn tựa hồ càng cảm thụ rõ đến bên người gió khí tức. Chúng nó vờn quanh hắn, hơi tạo nên hắn góc áo, đồng thời nhường tầm mắt của hắn biến rộng rãi lên. Đêm đen đối với hắn mà nói phảng phất không còn là đêm đen, mà là tia sáng không tốt trời đầy mây. Tuy rằng không có ban ngày như vậy rõ ràng, thế nhưng sự vật đều có thể thấy rõ. Mọ Dị Qua Hẹn dẫm dưới chân phiến đá một đường tiến lên, cuối cùng đến một mảnh mọc ra đốm rêu các trụ đá. Bên trong trụ đá có chỉ có người cánh tay nhỏ,
có so với cối xay còn thô, hơn nữa che kín sâu cạn bất nhất khe. Có người nói nơi này đã từng là Nhật Bản thời kỳ chiến quốc một vị kiếm hào nơi tu luyện, trên trụ đá đều là vị kia kiếm hào dùng đao chém ra dấu vết. Công viên bởi vì cái này truyền thuyết, coi nó là làm tham quan hạng mục một phần, thế nhưng cuối cùng bởi vì không ai tin tưởng mà bị phế bỏ. Mọ Dĩ Quả Hèn mới vừa xuyên việt tới, bắt đầu tiếp xúc kiếm đạo thời điểm, rất yêu thích nơi này, thường xuyên đến nơi này luyện tập kiếm tre. Người khác tuy rằng không tin, thế nhưng hắn tin, bây giờ hắn thức tỉnh hệ thống, trước hết nghĩ đến cũng là đi tới nơi này nhìn một chút. Đi tới trước trụ đá thô nhất, Mọ Dĩ Quả Hèn xoa xoa mặt trên khe. Những này khe phổ biến rất sâu, có chiều sâu có tới một thước. Người bình thường nếu như xem những này vết đao, đương nhiên sẽ cảm thấy giả, cảm thấy công viên là ở chế tạo mảnh lưới. Nhưng này thật sự chỉ là mảnh lưới sao? Mọ Dĩ Quả Hèn gỡ xuống bên hông trúc đao, tay trái nhấn ở trúc đao trên lưới, nhắm hai mắt lại. Hắn hít một hơi thật sâu, thân hình hơi ép xuống, trong nháy mắt vùng ra trúc đao. Bao kiếm. Không nghe thấy âm thanh, cũng không có cảm giác đến trúc đao bị trụ đá mặt ngoài đàn hồi về. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy trúc đao nửa đoạn trước phảng phất đâm vào bơ như thế, sâu sắc đi vào trong trụ đá. Mọ Dĩ Quả Hèn thở dài một cái, nắm chặt chuôi đao. Hắn muốn đem nó nhổ ra. Nửa ngày trôi qua, trúc đao vẫn không nhúc nhích. Mọ Dĩ Quả Hèn bất đắc dĩ. Hắn không có cứng ngắc, mà là nỗ lực hồi ức vừa nãy cảm giác. Vô hình gió bao vây lấy tay phải của hắn, hắn đem trúc đao chậm chậm ép xuống, chậm rãi rút ra. Lại thật có thể nổ ra. Trong lòng Mọ Dĩ Quả Hèn hơi động, lại là một đao vung ra. Bao kiếm. Lần này trúc đao đồng dạng đi vào trụ đá. Mọ Dĩ Quả Hèn lần thứ hai dùng phương pháp giống nhau rút ra trúc đao, lại nghe được bên tai truyền đến phần phật tiếng gió. Hắn nhìn mình xung quanh, phát hiện bên người dâng lên mắt trần có thể thấy gió xoáy. Bao kiếm liên tục phóng thích hai lần, liền có thể tích góp ra gió xoáy liệt chém hiệu quả, thả ra bao phủ tất cả hải ạt. Điều này cũng chính là bao kiếm chân chính cách dùng. Cứ việc đã tích góp ra hiệu quả, nhưng Mọ Dĩ Quả Hèn mạnh mẽ nhịn xuống vung ra gió xoáy kích động. Trực giác nói cho hắn, nếu như liền như thế một kiếm vung ra, rất có thể sẽ có phi thường chuyện phiền phức phát sinh. Lặng lặng đứng tại chỗ, mấy hơi thở sau, gió xoáy từ từ tiêu tan ở Mọ Dĩ Quả Hèn bên cạnh. Bên chân của hắn tất cả đều là nguồn ngang cỏ, làm thành đường kính 4-5 mét viên. Bao kiếm, quét kiếm, đây là trước mắt hắn nắm giữ kỹ năng. Nhưng Mọ Dĩ Quả Hèn giác đến thực lực của chính mình tuyệt đối không chỉ như vậy. Trước cùng Cố Đồ ao đối chiến thời điểm, hắn chú ý tới mình xuất kiếm tốc độ vượt xa người thường. Hệ thống lên biểu hiện kiếm đạo cực ý, nhưng là nhường hắn có suy đoán. Ở kiếm đạo bên trong, có chút lưu phái thành tựu tối cao, thường thường được gọi là cực ý truyền, địa vị so với Miễn Hứa đều truyền còn cao hơn. Hắn hiện tại rất khả năng đã trở thành nắm giữ cực ý truyền gia kiếm đạo cường giả. Đây là hắn mới vừa bắt được hệ thống thời điểm không nghĩ tới. Hắn vốn đang coi chính mình chỉ là được kiếm hào hệ thống, sau đó cần phải từ từ tiến bộ, không nghĩ tới cất bước cũng đã đứng ở rất nhiều người theo đuổi trên đỉnh điểm. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, này đối với người bình thường tới nói là đỉnh điểm, đối với hắn nhưng chỉ là cái bắt đầu. Chỉ có vẫn trở nên mạnh mẽ xuống, mới có thể làm đến người thường không làm được sự tình. Trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Chính mình đánh bại Cố Đồ ao thời điểm thu được kinh nghiệm, như vậy đánh bại những người khác nên cũng giống như vậy. Hắn quyết định đi khu 19 bên trong nổi danh kiếm đạo quán lần lượt từng cái đá quán khiêu chiến, thuận tiện cũng có thể nhìn mình và những kia kiếm đạo sĩ hạn chênh lệch. Tùy tiện trên đất dùng trúc đao vung mấy lần, đem vòng tròn làm loạn. Mọ Dĩ Quả Hèn mở ra hệ thống, lựa chọn hồi thành. Hào quang màu xanh lam bao phủ hắn toàn thân, rất nhanh, trước mắt của hắn xuất hiện quen thuộc gian phòng cảnh tượng. Rất tốt, hồi thành có thể dùng. Mọ Dĩ Quả Hèn cầm trong tay trúc đao phóng tới một bên, thu thập một hồi, chuẩn bị lên giường ngủ. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác thấy có lạ lạ ở chỗ nào. Hắn là làm sao đi công viên tới? Chương 6, hoài nghi. Sáng sớm, Mọ Dĩ Quả Hèn rời giường. Tối ngày hôm qua hắn đạp xe đi thành Bắc công viên trung tâm, mãi đến tận trước khi ngủ mới nhớ tới đến xe không cưỡi trở về. Nhưng hắn trung quy vẫn là không đi công viên tìm xe đạp. Ngược lại ngày hôm nay là thứ 6, hắn còn muốn đi trường học đi học. Công viên cách trường học không xa, có thể tiện đường từ công viên tới trường học. Cung tỷ tỷ chào hỏi, Mọ Dĩ Quả Hèn ra ngoài hướng về công viên đi, thuận tiện vắt Nhật ngữ cùng lịch sử. Đối với tiếp thu qua thiên triều giáo dục hắn mà nói, Nhật Bản cao trung học nghiệp cũng không khó. Hiện tại hắn ôn lại cuộc sống cấp 3, duy nhất cảm thấy đau đầu môn học chính là Nhật Bản quốc văn. Hắn dù sao không phải thật sự người Nhật Bản, sẽ chỉ có vài câu từ ạ nỉm bên trong học tợ lặt tìm Nhật ngữ. Không phải đại trợ phu, chính là nột nột nột. Nếu không là xuyên qua thời điểm dung hợp nguyên chủ bộ phận ký ức, hắn đều không cách nào cùng người giao lưu. Đến công viên, xe vẫn còn ở đó. Hắn cưỡi xe đi tới trường học, trực tiếp đi tới phòng học. Buổi sáng khóa kết thúc, Mọ Dĩ Quả Hèn ăn cơm chưa xong, sớm quá buổi chiều khóa, rốt cục chờ đến tan học sau xã đoàn hoạt động thời gian. Hắn cóng lấy trúc đao, hướng về kiếm đạo quán đi, không nghĩ tới nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Là phó bộ trưởng, nàng cũng vừa hay đi đạo quán. Emmy. Mọ Dĩ Quả Hèn hướng nàng hô một tiếng. Phó bộ trưởng quay đầu lại, vốn là một bộ lạnh lẽo vẻ mặt, nhìn thấy là hắn, hòa hoãn không ít. Bộ trưởng, làm sao? Không có chuyện gì, ta cũng muốn đi xã đoàn, cùng đi đi. Được. Phó bộ trưởng gật gật đầu, tiếp tục đi. Mọ Dĩ Quả Hèn theo ở phía sau, nghĩ tới ngày hôm qua Cổ Đồ ao sự tình. Nàng giúp hắn làm trọng tài, còn ở cuối cùng hỗ trợ đổi người, giúp không ít khó khăn. Hắn đi nhanh hai bước, vỗ vỗ phó bộ trưởng vai. Sự tình ngày hôm qua, cảm tạ. Không có gì, người này vốn là rất làm cho người ta chán ghét. Phó bộ trưởng nhún vai một cái. Các ngươi ngày hôm qua làm sao đụng tới hắn? Làm sao đụng tới? Ngày hôm qua Mạ Ký lão sư mang theo chúng ta đi ạ xạ đạ dịn dạ cầu phúc. Lão sư cố ý ở một chỗ đợi một hồi, tên kia liền tìm tới. Là hắn tìm tới Mạ Kỳ lão sư. Hắn cùng Mạ Kỳ lão sư nhận thức. Ở ạ xạ đạ dìn dạ. Mọ Dĩ Quả Hèn nhíu nhíu mày. Ạ xạ đạ dìn dạ hắn biết, là Tokyo lớn nhất dìn dạ, ở toàn bộ cạn tàu khu vực đều rất nổi danh. Bởi vì thế giới này tựa hồ tồn tại không khoa học sự tình, vì lẽ đó gìn dạ chùa miếu một loại địa phương cũng càng hưng thịnh. Hắn không nghĩ tới Tạ Cạ Mạ Kỳ Tạ Điều Mạ Kỳ mang bộ bên trong lớp lớn học sinh đi nơi nào. Ừm, lão sư nói muốn vì chúng ta cùng tân sinh cầu phúc, kính xin gìn dạ mỉ cạn cổ đại nhân vì nàng bội đao tẩy mục. Ừm, tẩy mục. Mọ gì qua hèn gật gật đầu, đột nhiên biến sắc mặt. Hắn nhớ tới chính mình quên chuyện gì. Ngày hôm qua hắn từ hổ rổ Mạ Kỳ trong tay tiếp nhận cây đào kia thời điểm, tựa hồ nghe đến một tiếng thanh minh. Làm sao, bộ trưởng? Phó bộ trưởng kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chuyện. Chuyện này cùng phó bộ trưởng không quan hệ, mọ gì qua hèn bất động thanh sắc gỡ bỏ đề tài. Chuyện gì? Ta đến hiện tại còn không biết muội muội của hắn tên. Ha, muội muội của hắn tên người không biết. Không trách ngươi ngày hôm qua cái kia dáng vẻ. Nàng là bộ bên trong năm ngoái tân sinh, ngươi lại không nhớ thành viên tên sao? Phó bộ trưởng trợn to hai mắt. Cái này tên không có lương tâm, thậm chí ngay cả thành viên tên cũng không biết. Mà ký lão sư vì sao lại nhường loại này ra hỏa làm bộ trưởng a? Ta làm sao biết? Mọ gì qua hèn liếc nàng một cái, chậm rãi xoay người. Năm ngoái ta lại không phải bộ trưởng, không cần quan tâm bộ bên trong sự tình. Không phải bộ trưởng liền không quan tâm. Lẽ nào đây chính là lý do của ngươi? Lý do này chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Không ở chỗ đó, không lo việc đó. Ngươi, mà, không cần để ý, không cần để ý. Nhanh lên một chút nói cho ta mà. Mãi đến tận cuối cùng, Mọ gì qua hẹn vẫn không có từ phó bộ trưởng trong miệng biết được cô đồ ao muội muội tên. Nữ nhân này thực sự quá hẹp hòi. Sau đó khẳng định không có bạn trai. Mọ gì qua hẹn trong lòng nổ nước bọn, cùng phó bộ trưởng đi tới CLB kiếm đạo quán. Hắn đẩy cửa ra, tiến vào cửa chính, đổi giày, phát hiện bên trong quán học sinh đã đến hơn nữa. Lớp lớn tổ ở đạo quán trung ương phân tổ đối chiến, những học sinh mới thì lại ở góc tối luyện tập kiếm tre. Hắn hướng về bọn họ gật gật đầu, liền đến vị trí của mình, thả xuống túi sách. Một bên khác, một cái nhỏ xinh cô gái sợ hãi đi tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Mọ gì qua hẹn, một bộ sợ bị hắn ghét bỏ dáng vẻ. Mọ gì qua hẹn vừa nhìn thấy nàng thì có chút đau đầu. Hắn tuy rằng hôm qua đã thông qua nàng ca nhớ kỹ nàng, nhưng vẫn là không biết tên của nàng. Cô đồ bạn học, buổi chiều tốt. Bộ trưởng tốt. Ta. Thiếu nữ cắn cắn môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là đỏ mặt túi đầu. Thật không tiện nói, vẫn là không muốn miễn cưỡng chính mình, cô đồ bạn học. Mọ gì qua hẹn thở dài. Ta còn có việc, có thể rời đi trước một hồi sao? Ừm. Bộ trưởng. Thiếu nữ đầu lại thấp một điểm, có chút nản lòng. Mọ gì qua hẹn không có lại đi bất kể nàng, hắn còn có việc muốn đi tìm hổ rồ Mạc Kỳ. Ngày hôm qua kiếm reo, nhưng hắn cảm giác rất không đúng. Lên lầu 2, mọ gì qua hẹn đi tới văn phòng, gõ cửa. Đi vào. Là, Mạc Kỳ lão sư. Hắn đẩy cửa ra, một chút nhìn thấy sau bàn làm việc hổ rồ Mạc Kỳ. Nàng hai tay đỡ bệ cửa sổ, quay lưng cửa, tựa hồ đang xem dưới lầu hoa anh đào. Mạc Kỳ lão sư, có chuyện gì sao? Hổ rồ Mạc Kỳ quay đầu lại, nhìn hắn, đẹp đẽ lông mày hơi nhíu lên. Không chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút liên quan với toàn quốc cao trung kiếm đạo giải thi đấu sự tình. Mặc dù hiếu kỳ cây đao kia kêu sự tình, thế nhưng Mọ gì qua hẹn không có trực tiếp mở miệng. Gần nhất vừa vặn muốn chuẩn bị toàn quốc cao trung kiếm đạo giải thi đấu, hắn chuẩn bị nói bóng gió một hồi. Liên quan với thi đấu, chúng ta, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Hồ Dỗ Mạ Kỳ đánh gãy Mọ gì qua hẹn. Nàng trở lại trước bàn làm việc, ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ta là lão sư, ta sẽ an bài tốt tất cả, trường học phương diện cũng sẽ dành cho tương ứng phối hợp. Các ngươi chỉ cần làm tốt mỗi ngày huấn luyện là được. Rõ ràng. Mọ gì qua hẹn gật gật đầu, vẻ mặt nhưng không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới Hồ Dỗ Mạ Kỳ như thế thẳng thắn kết thúc cái đề tài này, nhưng nàng xác thực có nhường trường học phối hợp sức lực. Nàng một vị bá mẫu là học viện thành viên ban quản trị trường học thành viên, không phải vậy mới 20 tuổi nàng, làm sao cũng không thể ở học viện bên trong làm kiếm đạo lao sư. Còn có những chuyện khác sao? Không còn. Mọ gì qua hèn lắc đầu. Hắn muốn hỏi Hồ Dỗ Mạ Kỳ đao kêu sự tình, nhưng không muốn bại lộ hệ thống tồn tại. Nàng dạy hắn 2 năm kiếm đạo, không thể bị nàng nhìn ra vấn đề, bằng không nhất định sẽ bị nàng tra cứu. Thật sự không còn. Hồ Dỗ Mạ Kỳ nhìn chăm chú Mọ gì qua hèn con mắt. Ừm. Cũng có. Mạ Kỳ lão sư cùng ngày hôm qua cổ độ bạn học nhận thức sao? Nhận thức, nhà hắn cùng nhà chúng ta là thế giao, ta cùng cha mẹ hắn quan hệ không tệ. Mọ gì qua hẹn gật gật đầu, theo bản năng xem thêm hổ rồ Mạ Kỳ vài lần, có chút bất ngờ. Mạ Kỳ lão sư ngươi còn trẻ như vậy, kết quả lại là thúc thúc cá gì bối sao? Ngươi đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ? Hổ rồ Mạ Kỳ lạnh lùng nhìn Mọ gì qua hẹn. Không có, chẳng qua là cảm thấy Mạ Kỳ lão sư ngươi gần nhất lại biến đẹp đẽ không ít. A, ngươi đối với hậu bối nữ sinh cũng là nói như vậy. Không có chuyện gì liền đi luyện tập đi, đừng quên chỉ đạo một hồi những kia tân sinh. Hồ Dỗ Mạ Kỳ khoát tay háo một cái. Mọ gì qua hẹn gật gù, cưỡng chế trong lòng đối với đao kêu hiếu kỳ, xoay người rời phòng làm việc. Hồ Dỗ Mạ Kỳ nhìn chăm chú bóng lưng của Mọ gì qua hẹn, trong mắt lóe ra một tia che lấp. Ngày hôm qua nàng mang theo bộ bên trong học sinh đi ạ xạ đạ dỉn dạ cầu phúc thời điểm, gặp phải bởi vì muội muội sự tình tìm nàng cô đồ ao. Bởi vì đối phương cha mẹ quan hệ, nàng không có từ chối, mang theo hắn đi tới đạo quán. Nhưng ở cô đồ ao cùng Mọ gì qua hẹn tỉ thí thời điểm, nàng bất ngờ phát hiện mình bộ đao phát sinh tiêu khẽ, thậm chí ra vỏ. Nàng vốn là cho rằng chỉ là ảo giác, nhưng ở nàng hợp ở vỏ đao sau, nó nhưng vẫn như cũ có cố bắn ra sức mạnh. Điều này làm cho nàng xác định chuyện vừa rồi không phải ảo giác. Cái này cổ đao là nàng gia chuyên đồ cổ, từng được gìn dạ cung phụng, chỉ có gặp phải không phải người sức mạnh mới sẽ dị động. Này không để cho nàng đến không nghi ngờ đúng hay không cổ đồ ao cùng Mọ gì qua hẹn xảy ra vấn đề. Hai người bọn họ đều cùng nàng quan hệ không tệ. Mặc kệ cái nào xảy ra vấn đề, nàng cũng không muốn tin tưởng. Thế nhưng vừa nãy Mọ gì qua hẹn biểu hiện, không để cho nàng đến không nghi ngờ gặp sự cố chính là hắn. Bình thường hắn có tâm lý sự tình đều sẽ trực tiếp cùng nàng nói, cũng sẽ không nói như vậy tùy tiện, thế nhưng hiện tại nhưng thay đổi. Cứ việc hắn che giấu rất tốt, nhưng nàng vẫn như cũng nhìn ra hắn do dự. Hắn nhất định có việc gần nàng. Chương 7, ta bất cần rồi, không có chớp. Nhất định phải biết rõ hắn đến cùng ở ẩn giấu cái gì. Đạo quán lầu 1. Mọ Dĩ Quả Hẹn nhìn tân sinh cùng các xã viên luyện tập, còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Hắn muốn đi bộ hồ rồ mạ kỳ, nhưng nàng nhưng kín kẽ không một lỗ hổng, hoàn toàn không có bất kỳ nhường hắn cắt vào không gian. Nếu như hiện tại lại đi, ngược lại sẽ làm cho nàng sản sinh hoài nghi. Từ bỏ lại đi lời nói khách sáo ý nghĩ, Mọ Dĩ Quả Hẹn cầm lấy một cái trúc đao. Ngược lại ở đạo quán bên trong đợi cũng là đợi, hắn chuẩn bị luyện một hồi kiếm đạo hình. Tuy rằng hắn hiện tại khả năng đã là cái chân chính kiếm hảo, hơn nữa có điều động hệ sức mạnh. Thế nhưng luyện cơ sở chuyện như vậy, xưa nay không chê nhiều. Dọn xong tư thế, Mọ Dĩ Quả Hẹn bắt đầu luyện hình. Hắn mới vừa vung mấy lần, nhìn thấy phó bộ trưởng ôm hai phó khôi giáp đi tới. "Bộ trưởng, có thời gian hay không theo ta luyện một chút?" "Luyện một chút?" Mọ Dĩ Quả Hẹn dừng động tắt lại. "Có thể, ngươi muốn chính thức tỉ thí vẫn là đối chiêu. Ngược lại là luyện tập, luyện hình cùng đối chiến đều là luyện, hắn không ngại cùng phó bộ trưởng luận bàn một hồi. Tuy rằng phó bộ trưởng thực lực không bằng hắn, nhưng cũng không kém quá nhiều. Đương nhiên, đó là trước đây. Hắn bây giờ so với phó bộ trưởng mạnh. Chính thức đi." "Được, có điều nói rõ trước, ta có thể sẽ không nhường." Mọ Dĩ Quả Hẹn gậy gậy trong tay trúc đao. Hắn này tấm tự tin dáng vẻ nhường phó bộ trưởng không thể không nhíu mày. "Không muốn ngươi nhường, ngày hôm qua ngươi như thế ung dung liền đánh bại cái kia gọi cổ đồ ao sinh viên đại học, ta muốn nhìn xem mình và ngươi chênh lệch." "Ừm, vậy thì đến đây đi." Mọ Dĩ Quả Hẹn gật gù. Hai người mặc vào khôi giáp, chào lẫn nhau. Một bên khác, thấy hai người muốn đối chiến, rất nhiều thành viên sự chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Bọn họ dừng lại động tác trong tay, dồn dập để sát vào. Mọ Dĩ Quả Hẹn cùng phó bộ trưởng lườm bọn họ một cái, nhường bọn họ đừng nhân cơ hội lơ biếng. Đang luyện kiếm che những học sinh mới vốn là cũng theo dục già dục dịch, lần này cũng không còn động tĩnh. Làm dáng, hành xong kiếm đạo lễ. Mọ Dĩ Quả Hẹn đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay trúc đao đến thẳng phó bộ trưởng giáp. "Muốn tới, Emmy." Hắn không có như ngày hôm qua nhanh như vậy, mà là cố ý hãm lại tốc độ. Phó bộ trưởng miễn cưỡng đuổi tới Mọ Dĩ Quả Hẹn động tác, ra ở Mọ Dĩ Quả Hẹn trúc đao. Mọ Dĩ Quả Hẹn hơi cười, nhưng là dùng sức đem trúc đao áp dưới, trong nháy mắt đứng vững vai phải của nàng, theo chém tới, gác ở cổ họng của nàng nơi. "Chém." Phó bộ trưởng nhíu mày lại, nhìn Mọ Dĩ Quả Hẹn thu hồi trúc đao. Nàng kỳ thực không phải là không có đoán được Mọ Dĩ Quả Hẹn ý đồ, thế nhưng căn bản không có tới cùng phản ứng. Trước đây hắn cũng sẽ dùng loại này chiêu số, thế nhưng cơ bản không thành công qua. Bởi vì nàng mỗi lần đều có thể mượn xảo lực tá khai hắn sức mạnh, sau đó lắc mình đi ra ngoài, ở hắn phản ứng không kịp nữa tình huống ngược đánh. Nhưng lần này tốc độ của hắn quá nhanh chút, cho tới nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một đao phong cổ họng. Nếu như hai người là ở trên chiến trường dùng chân kiếm chém giết, nàng đã chết rồi một lần. Phó bộ trưởng bị đánh đơ, Mọ Dĩ Quả Hẹn tâm tình nhưng rất tốt. Hắn có thể một đòn đắc thắng, nói rõ hắn cùng Dĩ Vãng có tiến bộ rõ ràng. Phó bộ trưởng không tiếp nổi hắn chiêu kiếm này, vậy trước kia hắn cũng khẳng định không tiếp nổi. Hắn thu hồi kiếm, vẽ một nửa hình tròn, lăng không bỏ rơi, làm một cái huyết chấn động tác, thu hồi trúc đao. "Emmy, ngươi thật giống như có chút lui bước nha." Phó bộ trưởng vốn là không cảm giác cái gì, nghe xong hắn nhưng nhíu môi. "Hừ, ta chỉ là bất cẩn rồi, không có tránh." Nghe được nàng, Mọ Dĩ Quả Hẹn vui vẻ. Hắn nghĩ tới kiếp trước một cái ngạnh. "Cái kia theo ý ngươi, là ta vừa nãy không nói võ đức." "Ta nào có nói như vậy." Phó bộ trưởng lườm hắn một cái. "Đừng nóng giận mà, ta chỉ là chỉ đùa một chút, chúng ta một lần nữa trở lại." Phó bộ trưởng rầu rĩ gật đầu một cái. Hai người một lần nữa làm dáng, lại nghe được cầu thang bên truyền đến tiếng la. "Mọ Dĩ Quả." Hồ Dỗ Mạ Kỳ không biết khi nào đi xuống, hướng về Mọ Dĩ Quả Hẹn vẫy vẫy tay. Mọ Dĩ Quả Hẹn xem phó bộ trưởng một chút, nàng lắc đầu một cái, thu hồi trúc đao. Hắn cũng thu hồi trúc đao, chạy chậm đi tới Hồ Dỗ Mạ Kỳ trước mặt. "Mạ Kỳ lão sư, có chuyện gì không?" "Không chuyện gì, chỉ là có chút thoại muốn hỏi ngươi, một hồi hoạt động kết thúc, ngươi lưu lại một hồi." "Ta biết rồi." Mọ Dĩ Quả Hẹn gật đầu. Hồ Dỗ Mạ Kỳ không nói cái gì nữa, xoay người lên lầu. Hắn nhìn bóng lưng của nàng, luôn cảm giác bước chân của nàng tựa hồ có hơi trầm trọng. "Mạ Kỳ lão sư có việc muốn cùng hắn nói." "Là có chuyện gì đây?" Mọ Dĩ Quả Hẹn theo bản năng nghĩ đến đao kêu, thế nhưng không dám khẳng định. Lúc đó hắn nghe được đao kêu thời điểm, nàng đã đi rất xa, không thể nào nghe thấy âm thanh. Coi là, hiện tại nghĩ cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp chờ một lát, nên cái gì đều rõ ràng. Hắn trở lại phó bộ trưởng trước mặt, cầm lấy trên đất trúc đao. Nàng liếc mắt nhìn lầu hai phương hướng, tựa hồ có hơi yếu kỳ. "Lão sư mới vừa nói cái gì?" "Không có gì, nàng nói ngươi gần nhất kiếm đạo thực lực lui bước quá nhiều, muốn đem ngươi từ phó bộ trưởng vị trí đá." "Ha, làm sao có khả năng? Ta đều không nghe thấy lão sư nâng tên của ta." "Ồ, phản ứng lớn như vậy, lẽ nào ngươi thật sự đang lo lắng chuyện như vậy?" "Ta nào có." Phó bộ trưởng gióng lên mặt. Mọ Dĩ Quả Hẹn cười hai tiếng, lại phát hiện nàng nắm chặt trúc đao, trực tiếp hướng về hắn công lại đây. "Này này này, Emmy, ta còn chưa chuẩn bị xong, ngươi không nói võ đức." Rốt cục, cùng phó bộ trưởng đối luyện hơn nửa canh giờ, hai người kết thúc huấn luyện. Nửa canh giờ này bên trong, nàng được đả kích không nhỏ. Rõ ràng trước đây còn có thể cùng Mọ Dĩ Quả Hẹn năm ăn năm thua, vừa nãy nhưng cơ bản không thắng một lần, này không để cho nàng cấm có chút hoài nghi nhân sinh. "Bộ trưởng, ngươi gần nhất làm sao tiến bộ nhanh như vậy?" "Nhanh sao? Cái kia đại khái là bởi vì ta thiên phú dị bẩm." Mọ Dĩ Quả Hẹn hơi cười. "A, ngươi liền tự yêu mình đi." Phó bộ trưởng lườm một cái. Có điều trong lòng nàng cũng rõ ràng, nàng bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Điều này làm cho nàng thật là có chút nản lòng. Lẽ nào người này đúng là cái thiên tài? Không phải vậy tại sao hắn tiến bộ nhanh như vậy? Hồ Dỗ Mạ Kỳ lão sư như thế sủng hắn, nói không chắc thực sự là nguyên nhân này.
Ngươi chờ, qua một thời gian ngắn ta nhất định sẽ vượt qua ngươi.
Tốt, tốt, ta chờ.
Mọ Dị Qua hẹn cười, xoay người đi hướng mình nghỉ ngơi vị trí. Phó bộ trưởng quăng xuống ngựa đuôi, cũng trở về đến chính mình chỗ ngồi. Thời gian từng điểm qua đi, Mọ Dị Qua hẹn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện thời gian đã đến 5 giờ rưỡi. Xã đoàn kết thúc hoạt động thời gian là 6 giờ, một ít có việc xã viên đã sớm rời đi đạo quán. Hắn thấy phó bộ trưởng cũng đi rồi, đơn giản đuổi đi còn không rời đi thành viên, đóng lại đạo quán cửa lớn, hướng về lầu 2 đi đến. Hồ Dỗ Mạ Kỳ có chuyện tìm hắn, hắn cũng có việc muốn hỏi Hồ Dỗ Mạ Kỳ. Hắn mới vừa đi tới cửa thang gác, phát hiện Hồ Dỗ Mạ Kỳ đã xuống lầu hướng về hắn đi tới. Nàng chẳng biết lúc nào đổi bó sát người trúc giáp, bên hông đeo cái kia đem vẫn không thấy nàng rút ra qua cổ đao. Mạ Kỳ lão sư, Mọ Dị Qua hẹn lui lại mấy bước, cho nàng tránh ra đường, trong lòng kỳ quái. Hắn đã rất lâu không thấy Hồ Dỗ Mạ Kỳ giáp, thế nhưng không thể không nói, trước mắt nàng xác thực rất sáng mắt. Da trắng như tuyết, khí chất lạnh lẽo, dáng người kiên cường, tóc dài như thác nước, quả thực so với ạ nỉm bên trong một ít thiếu nữ xinh đẹp đều muốn đẹp đẽ. Hơn nữa nàng tu tập chính là cổ lưu kiếm đạo, lại không nói thực chiến làm sao, chí ít đối với khí chất bổ trợ không phải một chút. Chương 8, thẳng thắn chờ đợi. Tuy rằng hắn hiện tại có hệ thống, hơn nữa kiếm đạo thực lực tiến bộ to lớn, thế nhưng hắn cũng rất tò mò cổ lưu kiếm đạo cùng hắn ngự phong kiếm thuật cái nào càng mạnh hơn. Thuận tiện cũng hỏi một chút nàng liên quan với đao kêu sự tình. Hồ Dỗ Mạ Kỳ chú ý tới ánh mắt của hắn, thế nhưng không vẻ mặt gì. Nàng trực tiếp hướng đi đạo quán trung ương, khoanh chân ngồi xuống. Mọ Dị Qua, ngồi.
Được rồi, lão sư.
Mọ Dị Qua hẹn nhanh chân đi tới. Hồ Dỗ Mạ Kỳ yên lặng mà nhìn hắn, từ đầu đến chân, cuối cùng nhìn thẳng con mắt của hắn. Mọ Dị Qua hẹn bị nàng nhìn chăm chú đến có chút không quá tự tại, nhưng vẫn là đoan chính thân thể, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Bầu không khí đột nhiên trở nên quái lạ lên. Mọ Dị Qua, khoảng thời gian này, kiếm đạo của ngươi tựa hồ tiến bộ rất nhanh. Rốt cục, Hồ Dỗ Mạ Kỳ mở miệng. Trong lòng Mọ Dị Qua hẹn cả kinh. Hắn còn tưởng rằng nàng muốn hỏi gì, lại không nghĩ rằng nàng nói rồi một câu nói như vậy. Có điều này vẫn là cho hắn gõ một cái cảnh báo. Hắn chỉ lo hưởng thụ hệ thống mang đến cho hắn tiến bộ, nhưng đã quên Hồ Dỗ Mạ Kỳ là kiếm đạo của hắn lão sư, đối với thực lực của hắn biết gốc biết rễ. Hắn đột nhiên có như thế rõ ràng biến hóa, quả nhiên vẫn là gây nên sự chú ý của nàng. Tiến bộ à? Khả năng là bởi vì ta gần nhất đem lão sư ngươi kiếm thuật lĩnh ngộ càng thấu triệt một chút chứ. Hắn duy trì bình tĩnh vẻ mặt, hướng về Hồ Dỗ Mạ Kỳ hơi cúi người. Nếu như có thể, hắn muốn đem sự tình che giấu qua đi. Trong 2 năm qua nàng đối với hắn vẫn rất tốt, hắn không muốn để cho sự tình hướng về không tốt phương hướng phát triển. Lĩnh ngộ kiếm thuật, thật sự. Ánh mắt của Hồ Dỗ Mạ Kỳ trong nháy mắt tắc liệt. Nhưng là, Mọ Dị Qua, ta không nhớ rõ ta đã dạy ngươi lợi hại như vậy cư hợp. Hơn nữa, ngày hôm qua tỉ thí, ngươi sẽ không có nghĩ giải thích. Cổ đồ thực lực ta biết, không tính quá mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém, nhưng hắn liền ngươi một kiếm cũng không tiếp được. Ngày hôm nay cũng là, Sakuya nàng cùng ngươi đối chiến, nửa giờ hạ xuống, chỉ thắng mấy lần. Hơn nữa, e sợ này mấy lần vẫn là ngươi cố ý nhường kết quả. Mọ Dị Qua, ngươi làm thế nào đến?
Ta chẳng hề làm gì cả, lão sư.
Ngữ khí của nàng gần như ép hỏi, nhưng Mọ Dị Qua hẹn vẻ mặt phi thường bình tĩnh. Tuy rằng Hồ Dỗ Mạ Kỳ hỏi mỗi một câu cũng làm cho hắn rõ ràng chính mình che giấu có điều đi, nhưng hắn vẫn không có nửa phần hoảng loạn. Hắn trước đây như thế nào đi nữa nói cũng là cái cảnh sát hình sự, tiến vào chức vụ trước hết học tập chính là bình tĩnh, hơn nữa hắn am hiểu nhất cũng là bình tĩnh. Dù cho hắn ở đây đã vượt qua phi thường an nhàn 2 năm, dĩ vãng công tác bên trong sờ soạng lần mò đi ra kinh nghiệm vẫn như cũ ghi khắc ở trong lòng hắn. Không nên hốt hoảng, hoặc là giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Nó sẽ chỉ làm người đang đối mặt hung ác tên vô lại thời điểm chết càng nhanh hơn. Huống chi hiện tại Hồ Dỗ Mạ Kỳ không có nửa điểm căm thù ý vị, hắn không cần thiết tự loạn trợ cước.
Lão sư, so với vấn đề của ngươi, ta càng tò mò ngươi đang hoài nghi gì.
Chỉ là kiếm đạo tiến bộ, cùng với đánh bại cố đồ bạn học cùng Emmy, ta cảm thấy cũng không có gì đáng kinh ngạc chứ.
Hồ Dỗ Mạ Kỳ không để ý đến Mọ Dị Qua Hẹn, mà là sâu sắc nhìn chăm chú Mọ Dị Qua Hẹn. Nàng muốn từ trên người Mọ Dị Qua Hẹn nhìn ra gì đó, nhưng hắn thoải mái khoanh chân ngồi tại trước mặt nàng, ánh mắt lông không né tránh, giống nhau hắn ban đầu đi tới đạo quán thời điểm rằng dốc.
Thật trọng, ánh mắt trời, mà thản nhiên. Nếu như thật sự chỉ là như vậy, cái kia xác thực không có gì đáng kinh ngạc.
Rốt cục, nàng lắc đầu, từ bỏ đối với Mọ Dị Qua Hẹn hoài nghi. Nói ra chính mình trước đây không lâu ở văn phòng bên trong lo lắng sự tình.
Thế nhưng, Mọ Dị Qua, ta hoài nghi ngươi bị thứ không sạch sẽ quấn.
Ồ, lão sư, ngươi tại sao nói như vậy?
Mọ Dị Qua hẹn cả kinh. Hắn cảm giác mình cùng Hồ Dỗ Mạ Kỳ trò chuyện trong nháy mắt trở nên quái lạ lên. Từ đối với hắn kiếm đạo thực lực hoài nghi, đến thứ không sạch sẽ. Chẳng lẽ không nên là hoài nghi hắn làm sao có biến hóa lớn như vậy, có thể hay không là bị người nào cho đoạt xác. Ngược lại hắn không cảm thấy Hồ Dỗ Mạ Kỳ có thể đoán được hắn có kiếm hào hệ thống. Bởi vì dù mà phát sinh cảnh báo, Hồ Dỗ Mạ Kỳ gỡ xuống bên hông cổ đao. Phóng tới Mọ Dị Qua hẹn trước mặt. Tuy rằng ta biết ngươi khả năng cũng không tin, nhưng nó là một cái bị cung phụng ngự vật, một khi nó gặp phải tà dị sự vật, sẽ sản sinh phản ứng. Mọ Dị Qua hẹn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên rất là đặc sắc. Hắn đại khái đoán được, tại sao Hồ Dỗ Mạ Kỳ sẽ tìm đến hắn câu hỏi. Tây đao này, ở hắn ngày hôm qua tiếp nhận thời điểm phát sinh đau kêu. Phòng trưng nàng lúc đó cũng nghe được âm thanh, hoặc là thẳng thắn nó không ngừng kêu một lần, vì lẽ đó Hồ Dỗ Mạ Kỳ mới sẽ đối với hắn sản sinh hoài nghi, cảm thấy hắn bị thứ không sạch sẽ phụ thể. Lần này hắn không cần lại hiếu kỳ đau kêu. Nàng muốn hỏi hắn cùng hắn muốn hỏi nàng chính là cùng một chuyện.
Cái kia, Mạ Ký lão sư, chúng ta hiện đang thảo luận đồ vật đúng hay không quá kỳ quái một điểm.
Sẽ đối với tà dị sản sinh cảnh báo đao, nghĩ như thế nào không quá khoa học chứ?
Ân.
Trong miệng hắn nói,
trong lòng nhưng nhớ tới đến đêm hôm qua chính mình dùng trúc đao chém đầu hũ như thế cắt ra nham thạch, tựa hồ càng không khoa học. Mọ gì qua, ta biết ngươi khả năng cũng không tin, dù sao này không phù hợp thưởng thức. Hồ Dỗ Mạ Kỳ vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhưng cái này thế giới xác thực tồn tại không khoa học sự vật. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì trong nhà một số nguyên nhân, ta khả năng coi là không có gì, nói tiếp dù mà sự tình. Trước ta nhờ ngươi giúp ta cung phụng nó thời điểm, nó đều rất bình tĩnh, nhưng nó ngày hôm qua nhưng chủ động ra vỏ. Giao nó cho ta người từng nói với ta, nếu như có một ngày nó chủ động ra khỏi vỏ, phát sinh đau đớn, như vậy nó không phải gặp phải chân chính kiếm hảo, chính là đụng tới hung ác yêu quái. Ta hoài nghi ngươi chính là bị yêu quái cuốn lấy, thế nhưng cũng không có bị khống chế, vì lẽ đó còn có thể cuộc sống bình thường. Vì lẽ đó lão sư ngươi nhất định phải hoài nghi là yêu quái sao? Mọ gì qua hẹn cứ cảm giác mình bị xem nhẹ. Ta hiện tại là kiếm hảo, không được sao? Không nên tùy tiện nói mê sảng. Hồ Dỗ Mạ Kỳ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tuy rằng ngươi rất dễ dàng đánh bại Cố Đồ cùng Sạ Cụ Giải, nhưng này không có nghĩa là cái gì, ta cũng có thể làm được. Lẽ nào ta cũng là kiếm hảo? Ta biết rồi, Mạ Kỳ lão sư. Mọ gì qua hẹn gật đầu, trong lòng không nói gì. Hắn nói mình là kiếm hảo lẽ nào là bởi vì hắn đánh bại Cố Đồ cùng Emmy sao? Là bởi vì hắn sẽ ngự phong kiếm thuật, có thể sử dụng trúc cắt tảng đá, còn có kiếm đạo cực IA. Có điều xem ở nàng chăm sóc hắn 2 năm phần lên, Mọ gì qua hẹn không sẽ cùng nàng tranh luận vấn đề này. Hồ Dỗ Mạ Kỳ cũng không tiếp tục nói kiếm hào đề tài, mà là thở dài. Mọ gì qua, hiện tại trọng yếu nhất là giúp ngươi thoát khỏi quân ở bên cạnh ngươi yêu quái. Nhưng là ta không biết liên quan với yêu quái sự tình a. Mọ gì qua hẹn có chút đau đầu. Rõ ràng cái này cổ đao kiếm gieo là bởi vì chính mình thành kiếm hào, nhưng Hồ Dỗ Mạ Kỳ không phải cho rằng là xuất hiện yêu quái. Hắn cũng không biết có thể từ nơi nào tìm ra một cái yêu quái, nhưng nó làm chuyện này kẻ cầm đầu. Không có chuyện gì, nó khả năng giấu rất tốt, cho nên mới không bị phát hiện. Nhưng chúng ta có thể đi một cái có thể giúp chúng ta tìm tới địa phương của nó. Hồ Dỗ Mạ Kỳ dựng thẳng lên một ngón tay. Đi đâu? Ạ Xạ Đạ Dìn Dạ. Chương 9, tu tháo người vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Ạ Xạ Đạ Dìn Dạ, Tokyo bên trong lớn nhất Dìn Dạ, xây ở hơn 1,400 năm trước ẹ đỏ thời kỳ, ở toàn bộ cạn tàu khu vực đều rất nổi tiếng. Mọ gì qua hẹn đời trước chưa từng nghe nói nó, chỉ biết là Tokyo có cái Ạ Xạ cờ xạ Dìn Dạ. Nó hàng năm đều sẽ tổ chức được gọi là sản dạ mì ưu tình loại cỡ lớn tế tự lễ mừng, là Tokyo hàng năm trọng yếu ngày lễ hoạt động một trong, phi thường náo nhiệt. Bây giờ nhìn lại Ạ Xạ Đạ Dìn Dạ chính là Ạ Xạ cờ xạ Dìn Dạ, chỉ là ở trên cái thế giới này tên không giống. Nơi này chính là Ạ Xạ Đạ Dìn Dạ. Mọ gì qua hẹn ngẩng đầu nhìn phía trước mắt kiến trúc cao lớn. Nó xem ra cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cổ xưa uy nghiêm, trước mắt màu đỏ thắm tỏ dị lên tuy rằng cũng có loang lổ hoa văn, nhưng càng xa xăm liên miên không ngừng sạn đụt nhưng rất sạch sẽ, nên bị tân tràn qua rất nhiều lần. 9. San Du, con đường tiếp cận với một đền thờ thần đạo hoặc một ngôi đền Phật giáo. 10. Đúng là sạn đủ phần cuối bãi điện, đúng là rất có thời kỳ ẻ đỏ cảm giác tang thương. Một chút nhìn qua, tòa kiến trúc này phảng phất ngang qua hơn 1000 năm lịch sử, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn cũng không biết tòa này Ạ Xạ Đạ Dìn Dạ cùng kiếp trước Ạ Xạ Cờ Xạ Dìn Dạ giống không. Chúng nó tuy rằng rất khả năng là đồng nhất tòa Dìn Dạ, thế nhưng dù sao cũng là hai cái thế giới sự vật. Đúng, nơi này chính là Ạ Xạ Đạ Dìn Dạ, mọ gì qua ngươi chưa có tới sao? Mọ gì qua hẻn phía sau, Hồ Dỗ Mạ Kỳ đi tới. Nàng là lái xe tới, vừa nay đi bãi đậu xe đỗ xe. Cứ việc hai người trên đường không có trì hoãn, nhưng hiện tại đã đến hoàng hôn. Không có. Không có cũng không có chuyện gì, ngày hôm nay cũng coi như là đến qua, đi thôi. Hồ Dỗ Mạ Kỳ kéo cánh tay của hắn, vượt qua tọ gì, bước lên sàn đủ. Mọ gì qua hẹn theo đi về phía trước, đột nhiên cảm giác được một tia ấm áp. Hiện tại là buổi tối, nhiệt độ đã hạ xuống được, nhưng hắn giờ khắc này nhưng cảm giác như là ấm áp giữa trưa. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy tọ gì lên sủi mẹ nạ hỏa lay động hai lần, phản phất có người ở hoan nghênh hắn đến. Làm sao, mọ gì qua? Hồ Dỗ Mạ Kỳ kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Không có gì, ta thấy sủi mẹ nạ hoạt động. Sủi mẹ nạ hoạt động. Khả năng này là gió thổi, không cần quá để ý. Đi nhanh một chút đi, khi ta tới cho một cái gia hỏa phát ra tin tức, nàng hiện tại nên đã đang chờ chúng ta. Tốt. Mọ gì qua hẹn gật đầu, đuổi tới bước tiến của nàng. Chuyện vừa rồi có chút quái lạ, nhưng Hồ Dỗ Mạ Kỳ nếu không có nói liên quan với tỏ gì sự tình, hắn chỉ có thể nói phục chính mình là ảo giác. Hai người rất nhanh đi tới sạn đủ phần cuối, Mọ gì qua hẹn phát hiện một cái nhường hắn bất ngờ bóng người. Đối phương ăn mặc màu trắng học sinh đồng phục, một mặt ý cười. Lại gặp mặt, Mọ gì qua Kun. Cô Đồ Kun. Mọ gì qua hẹn vạn vạn không ngờ tới, ở chỗ này chờ người là Cô Đồ Ao. Cái tên này ngày hôm qua vì muội muội đi đạo quán bên trong khiêu chiến hắn, bị hắn lung dung đánh bại sau, lại bị phó bộ trưởng đuổi ra ngoài. Ngày hôm nay chính mình lại nhìn thấy hắn. Cô Đồ Kun, ngươi sao lại ở đây? Đến túi chào sao? A, không phải, ta là qua đến giúp đỡ. Hỗ trợ. Đúng. Cô Đồ Ao gật gật đầu. Mọ gì qua hẹn cau mày, không rõ ràng ý của hắn. Thấy vẻ mặt của hắn, Cô Đồ Ao sửng sốt một chút. Hắn thoáng suy tư một hồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mọ gì qua Kun, cạo gì không có nói với ngươi sao? Nói. Cái gì? Nói một chút buồn phiền cái gì? Hắn cười, chỉ sau lưng bái điện. Nơi này là nhà ta Dìn Dạ nha, phụ trách nơi này công việc thần chủ là chúng ta nãi nãi. Nãi nãi vốn là nghĩ bồi dưỡng nàng làm đời tiếp theo thần chủ, do nàng đến kế thừa Dìn Dạ, thế nhưng nàng không muốn, vì lẽ đó vẫn còn tiếp tục đến trường. Mọ gì qua hẹn trong nháy mắt nghĩ đến ngày hôm nay ở trước mặt hắn cái kia sợ hãi tiểu nữ sinh. Không phải chứ? Nàng nguyên lai vẫn là cái thâm tàng bất lộ tiểu phú bà. Lớn như vậy một tòa Dìn Dạ là nhà nàng. Mọ gì qua hẹn cảm giác mình đột nhiên yêu đương. Không phải ham muốn nàng tiền, chính là đơn thuần cảm thấy nàng loại này nhút nhát loại hình rất đáng yêu. Động tâm 3 giây sau, Mọ Dị Quả Hẹn khôi phục lý trí. Yêu thích về yêu thích, không thể tùy tiện thương tổn cô gái cảm tình. A, xem ra Mọ Dị Quả Cun quả nhiên là một cái người chính trực. Cô Đồ Ao đứng ở một bên, vẻ mặt tựa hồ có hơi tiếc nuối, nhưng lại chen lẫn mấy phần thưởng thức. Ta còn tưởng rằng giúp Cạo Dị nói ra sau chuyện này có thể giúp nàng cộng điểm đây, không nghĩ tới Mọ Dị Quả Cun là cũng kẻ không tham lam. Ta đối với ngươi đúng là càng ngày càng thỏa mãn. Kỳ thực muội muội nàng không muốn kế nhiệm thần chủ nguyên nhân là làm vu nữ sau khi không thể nói chuyện yêu đương. Nhưng ngươi chỉ cần nguyện ý chờ nàng đến 25 tuổi là không sao rồi. Ai nha, không muốn lộ ra như thế một bộ kỳ quái vẻ mặt, ta lại không có cái gì mưu đồ, chỉ là vì là muội muội cân nhắc. Nhà chúng ta gia sản lại không chỉ một cái gì ra, còn có một chút công ty xí nghiệp, có điều những này không có quan hệ gì với ta, chờ ta từ mẹ ấy gì đại học tốt nghiệp, sẽ tiến vào giới chính trị, đến thời điểm còn muốn dựa vào ngươi cùng muội muội chống đỡ. Cổ Đồ Ao cách Mọ Dị Quả Hẹn lại gần rồi mấy phần, dùng đuôi chó nhích lại gần ngực của Mọ Dị Quả Hẹn. Mọ Dị Quả Hẹn theo bản năng đẩy hắn một hồi, phát hiện Cổ Đồ Ao lập tức gào lên đau đớn lên. Đau quá, ta đầu. Hai người bên cạnh, Hồ Dỗ Mạ Kỳ vẩy vẩy nắm đấm. Đừng nói nhảm, ra đây. Cạ Cụ Dạ Điện, tiểu cô nàng ở Cạ Cụ Dạ Điện chờ các ngươi. Cổ Đồ Ao ôm đầu. Hắn thấy Hồ Dỗ Mạ Kỳ không có lại đánh, ngữ khí có chút oán giận. Thúc liền thúc mà. Mạ Kỳ A Di, ngươi không muốn đánh như thế dùng sức. A Di. Sắc mặt của Hồ Dỗ Mạ Kỳ biến đổi, lại là một quyền đập xuống. Kí. Cổ Đồ Ao lườm một cái, đầu lệch ở một bên, xem ra phảng phất cái cổ đều bị đánh gãy. Mọ Dị Quả Hẹn có chút bận tâm, đỡ lấy hắn, phát hiện chỉ là động tác của hắn khuyết đại một điểm. Hồ Dỗ Mạ Kỳ hừ lạnh một tiếng, lại đạp hắn một cước. Mọ Dị Quả Hẹn kinh ngạc nhìn nàng, lần thứ nhất phát hiện nàng lại như thế bạo lực. Hồ Dỗ Mạ Kỳ mặt nghiêng ửng đỏ. Ta chỉ là đang giáo huấn văn bối, tuy rằng hắn lớn hơn so với ta, nhưng bối phận chính là so với ta thấp. Hừ, không nói cái này, gian lại ở cả Cụ Gia Điện, lại đều không ra nên tiếp ta. Bởi vì nàng nghe nói ngài cho nàng mang đến một cái khả năng bị lợi hại yêu quái cuốn người, vì lẽ đó có chút bận tâm. Cổ Đồ Ao hiếu khí vô lực nói. A, cái này sợ nữ nhân, ta thật vất vả có một việc xin nhờ nàng, nàng lại sợ sệt. Hồ Dỗ Mạ Kỳ vẻ mặt càng thêm bất mãn. Nàng nói, đột nhiên nhớ tới đến mình là mang theo Mọ Dị Quả Hẹn đến xin mời đối phương loại bỏ yêu quái, nói như vậy có thể sẽ nhường Mọ Dị Quả Hẹn đối với nàng sản sinh hoài nghi. Mọ Dị Quả, ngươi không muốn lo lắng, tuy rằng tính cách của nàng có chút vấn đề, nhưng nàng là ạ xạ đạ dịn dạ bên trong hàng thật đúng giá mỹ cả cổ, trợ giúp ngươi thoát khỏi yêu quái năng lực vẫn có. Mọ Dị Quả Hẹn cảm giác Hồ Dỗ Mạ Kỳ lời giải thích có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu một cái. Mỹ cả cổ, ngự thần tử, hắn biết, chính là vu nữ, kiếp trước xem ạ nỉm thời điểm có hiểu rõ qua một ít. Phổ thông vu nữ như thế chia làm hai loại, ở dịn dạ bên trong cung phụng thần linh, chủ trì cầu khẩn, trừ tà, tế tự nghi thức được gọi là thần tử, ở dân gian thì lại được gọi là thị tử. Một ít địa vị hơi cao vu nữ, ở chính mình dịn dạ sức ảnh hưởng khá lớn trong khu vực, bị tôn xưng vì là mỹ cả cổ. Đẳng cấp cao nhất vu nữ tên là xài ủ, chỉ có hoàng thất nữ tử mới có thể đảm nhiệm. Nếu Mạ Kỳ lão sư muốn tìm chính là mỹ cả cổ, vậy hẳn là vẫn là rất lợi hại. Chính là không biết cùng hạ cụ ấy dậy mù so ra như thế nào. Nếu như nàng là hạ cụ ấy dậy mù là tốt rồi. Nhưng hắn cũng biết mình đang nằm mơ. Từ Hồ Dỗ Mạ Kỳ đến xem, đối phương rõ ràng chính là cái từ tâm gia hỏa, cùng thiên xếp số 1 địa xếp thứ 2 lão tử xếp thứ 3 gần kỳ thành quản đại đội trưởng hoàn toàn khác nhau. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, mất mặt vũ nữ. Vì lẽ đó vẫn là không cần có mơ mộng háo huyền. Theo Hồ Dỗ Mạ Kỳ cùng Cô Đồ Ao tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới bãi điện, Mọ Dị Quả Hẹn nhìn thấy một chút ăn mặc chỉ hạ phục vũ nữ. Các nàng có đang cầu khẩn, có nhưng là tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Nhìn thấy ba người lại đây, các nàng rất nhiều đều hiếu kỳ nhìn lại. Các nàng là dịn dạ bên trong chính thức vũ nữ, hiện tại đại khái đang thương lượng ngày mai tế tự nghi thức. Cô Đồ Ao giới thiệu một câu. Có điều ta cũng không phải quá hiểu, dù sao những này vốn nên là muội muội nàng học tập. Hắn nói đến đây, lại lấy tuổi trò đụng một cái Mọ Dị Quả Hẹn, ánh mắt ý tứ sâu xa. Mọ Dị Quả Cun, ta nhưng là rất vừa ý ngươi. Tuy rằng hiện ở trên thân thể ngươi thật giống có chút vấn đề, thế nhưng ta tiểu cô nhất định có thể giúp ngươi giải quyết, vừa vặn ta cũng nợ ngươi một điều thỉnh cầu, nếu như ngươi cùng ta muội muội giao du, trong nhà ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Đau đau đau. Lại đang phí lời. Hồ Dỗ Mạ Kỳ thu hồi nằm đấm. Nàng lôi kéo Mọ Dị Quả Hẹn cánh tay, bước nhanh hơn. Trải qua bãi điện, mặt sau là càng thêm trống trải sân, bốn phía đều là cao to điện lầu. Hồ Dỗ Mạ Kỳ không có dừng lại, hướng về một cái trong đó ánh đèn sáng tỏ đi đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Mọ Dị Quả Hẹn đột nhiên nghe thấy yếu ớt tiếng nhạc, hơn nữa từ từ trở nên rõ ràng. Gian, đi ra cho ta. Hồ Dỗ Mạ Kỳ đi ở trước nhất, hô một tiếng. Mọ Dị Quả Hẹn cùng Cổ Đồ Ao theo ở phía sau. Nửa ngày, cả Cụ Dạ Điện bên trong không có động tĩnh. Nàng hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Mọ Dị Quả Hẹn nhanh chân đi vào. Sáng sủa điện bên trong, nhưng không có một bóng người. Giữa lúc Mọ Dị Quả Hẹn đối với cảnh tượng này cao mày không rõ thời điểm, một tiếng lanh lảnh dễ nghe khẽ kêu nhưng ở ba người vang lên bên hai. Yêu quái. Một người mặc áo trắng, khoát chỉ hay ạ, mang màu vàng mạ hệ tẹn cản thiếu nữ từ bên cạnh điện đi ra. Nàng vất vả kéo một tấm thon dài khúc cung, dây cung căng thẳng, mũi tên nhắm thẳng vào ba người. Chưa kịp nàng nói chuyện, Hồ Dỗ Mạ Kỳ mạnh mẽ chừng nàng một chút. Gian, ngươi phát cái gì thần kinh? Chính là, tiểu cô, mau đưa cung bông ra, quá nguy hiểm. Cổ Đồ Ao cũng mau mau khoát tay háo một cái. Mọ Dị Quả Hẹn nhìn chằm chằm nàng, thấy cung tên nhắm ngay chính mình ba người, phía sau lưng hơi căng thẳng. Đây chính là Mạ Kỳ lão sư nói ạ xạ đã dịn dạ mỉ cả cô. Làm sao cảm giác đầu óc có chút vấn đề? Không được, các ngươi bên cạnh nhất định theo yêu quái, ta phải bảo vệ tốt chính mình. Cổ Đồ Gian lắc lắc đầu. Vậy ngươi bảo vệ mình tại sao muốn nắm cung? Muốn giết chúng ta?
Ai?
Nàng sửng sốt một chút, cung tên nhưng thoát dây mà ra, trong nháy mắt hướng về Mọ Dị Quả Hẹn phong tới. Mọ Dị Quả Hẹn cấp tốc như người, hầu như là trong nháy mắt, mũi tên bắn trúng phía sau hắn điện trụ, lông đuôi vang vọng bong bong. Hắn sắc mặt trắng bệch, hầu như không dám nghĩ mình bị bắn trúng sẽ là kết quả gì. Tuy rằng hắn có hệ thống, thế nhưng thân thể của hắn lại không có số liệu hóa, thân thể máu thịt nên có nhược điểm một cái không ít. Nếu như mới vừa rồi bị bắn trúng, nhất khả năng kết cục chính là một mũi tên bạo đầu.
Đúng.
Xin lỗi, ta vừa nãy thoát lực. Cổ Đồ Gian sắc mặt cũng trắng xám lên, khúc cung tuột tay rơi trên mặt đất. Nàng muốn tới đây, lại phảng phất có chút sợ sệt, hướng về lùi lại mấy bước. Mọ Dị Quả Hẹn hít vào một hơi thật sâu, cảm giác thấy hơi thất vọng. Hắn là bồi hộ rỗ mạ kỳ tới nơi này xin mời xin giúp đỡ, kết quả nhưng suýt chút nữa bị một cái đầu góc có vấn đề vu nữ giết chết. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất vô vị. Lão sư, ta có thể trở về sao? Mọ Dị Quả Hẹn không lại đi xem tay chân luôn cuốn Cổ Đồ Gian, mà là thấp giọng hướng về hộ rỗ mạ kỳ hỏi một câu. Hộ rỗ mạ kỳ có chút do dự.
Đừng nóng nổi, Mọ Dị Quả, ta giúp ngươi báo thủ.
Nàng đi tới, hai tay nắm Cổ Đồ Gian mặt, kéo lên.
Gian, ngươi đúng hay không đấu kỵ ta có như thế một học sinh, muốn đem hắn trực tiếp giết?
A như, chỉ là chân tay. Cổ Đồ Gian mồm miệng không rõ biện giải, nỗ lực nghĩ đem mình tránh ra.
Ừ, ta xem ngươi chính là nghĩ.
Nàng bung ra Cổ Đồ Gian. Nhanh lên một chút, đừng giả bộ đáng thương, hỗ trợ tiến hành trừ tà nghi thức.
Ồ,
tốt, xin chờ một chút một hồi. Nàng vừa mới chuyển thân, gặp lại sau hổ rồ mà ký lại muốn lên trước, động tác lập tức thêm nhanh hơn một chút, từ bên cạnh điện ôm ra lẻ loi tán tán lá bùa cùng gõ hầy.
Một hồi là được, ta đồ vật kỳ thực đều chuẩn bị kỹ càng.
Được rồi, vậy thì phiền phức mị cản cổ đại nhân vì ta trừ tà.
Thấy nàng lại đây, Mọ Dị Quả Hẹn nhẫn nhịn lửa giận, hướng về nàng hơi cười.
Được,
được.
Nàng vội vã xoay qua mặt, tựa hồ có hơi sợ sệt, cầm trong tay gõ hơi hướng về Mọ Dị Quả Hẹn ra tới. Trong lòng Mọ Dị Quả Hẹn cười lạnh. Tuy rằng hồ dỗ mạ kỳ xin nàng đến giúp đỡ trừ tà, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, căn bản là không có gì hay đổi. Hắn ngược lại muốn xem, cái này vô căn cứ nát sợ vu nữ làm sao đến loại bỏ cái này không tồn tại yêu quái. Cổ Đồ Gian tựa hồ cũng biết biểu hiện của chính mình rất khiến người ta thất vọng, dùng sức vây vây gõ hầy, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Ở Mọ Dị Quả Hẹn thị giác bên trong, một đoàn hào quang màu vàng kim nhạt từ trong thân thể của nàng hiện lên, bao phủ toàn thân, sau đó theo gõ hầy tùy ý, bao trùm đến trên người hắn. Cái này cái gọi là mị cản cổ, tựa hồ thật sự có không giống người thường sức mạnh. Nhưng Hồ Dỗ Mạ Kỳ cùng Cổ Đồ Ao thật giống không nhìn thấy này đoàn màu vàng nhạt ánh sáng, Hồ Dỗ Mạ Kỳ thậm chí có chút bất mãn.
Gian, nghi thức bắt đầu sao?
Bắt đầu, bắt đầu. Nàng liên vội vàng nói, trên người hào quang màu vàng kim nhạt càng thêm dày đặc. Chỉ là theo thời gian trôi đi, Cổ Đồ Gian vẻ mặt càng ngày càng khó coi.
Làm sao, Gian, lẽ nào cái này yêu quái rất mạnh không có cách nào đối phó sao?
Không, ta không có tìm được cái này yêu quái khí tức.
Làm sao sẽ?
Hồ Dỗ Mạ Kỳ một mặt không tin.
Thật sự không tìm được.
Cổ Đồ Gian vẻ mặt bất đắc dĩ.
Người đương nhiên không tìm được.
Trong lòng Mọ Dị Quả Hẹn đáp lại nàng một câu.
Bởi vì căn bản không có.
Người tìm một chút.
Hồ Dỗ Mạ Kỳ cau mày, Cổ Đồ Gian cắn răng, lần thứ hai tùy ý gọi hầy.
Nửa ngày trôi qua, vẻ mặt của nàng trở nên cổ hứng.
Không được, ta vẫn là không tìm được.
Nếu như không phải ngươi xác định hắn bị yêu quái quấn, ta đều không thể tin được có thể có loại này đem khí tức gần nấp giỏi như vậy ra hỏa, quá khó tìm.
Khó tìm?
Đúng đấy, thực sự là quá khó tìm.
Trong lòng Mọ Dị Quả Hẹn muốn cười.
Căn bản không tồn tại đồ vật làm sao tìm được cả.
Vì lẽ đó, thứ ta không thể ra sức.
Cổ Đồ Gian hướng về sau lùi lại hai bước, xoay người muốn đi, lại bị Hồ Dỗ Mạ Kỳ một cái kéo lại.
Không thể ra sức.
Vẫn là ngươi lại sợ.
Sợ?
Bị cản cô sự tình, làm sao có thể gọi sợ?
Cái này gọi là làm theo khả năng.
Làm theo khả năng?
Cái gì làm theo khả năng? Ngươi cái này mất mặt vu nữ, chính là muốn cho ta ở học sinh trước mặt mất mặt có đúng hay không?
Hồ Dỗ Mạ Kỳ cắn chặt hàm răng, vặn Cổ Đồ Gian lốt hai, một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành kim phẫn nộ.
Cổ Đồ Gian đau đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng còn không chịu nhả ra.
Ngươi hãy tha cho ta đi, Mạ Kỳ.
Có thể ẩn giấu tốt như vậy, vừa nhìn chính là đại yêu quái, ta một cái nho nhỏ vu nữ làm sao có khả năng giải quyết?
Còn có, ngươi biết đi, khẳng định biết đến đi.
Nếu không là cáo gì nàng còn ở đến trường, không muốn làm vu nữ kế thừa gì đến dạ, mẹ nàng làm sao có khả năng để cho ta tới làm cái này mỉ cả cổ, ngươi hãy tha cho ta đi.
Sắc mặt của Hồ Dồ Ma Kỳ biến đổi, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không hề từ bỏ.
Không được, Mọ Dị Quả là ta tốt nhất học sinh, ngươi nhất định phải hỗ trợ, ta không thể nhìn hắn bị yêu quái quấn.
Chương 11, dính dạ chủ nhân.
Vậy ngươi liền nhất định phải làm khó dễ ta sao?
Cổ Đồ Gian một mặt sinh không thể luyến, vẻ mặt như là trực tiếp đem nhường ta đi chết đi, ngươi yêu cầu này quả thực làm người khác khó chịu những chữ này viết ở trên mặt.
Ma Kỳ, ngươi liền buông tha ta, đi tìm thần chủ đại nhân đi, mẹ nàng nhất định có thể giải quyết vấn đề này.
Muốn đi tìm mãi mãi.
Vẫn thủ ở bên cạnh, không có việc gì Cổ Đồ Ao vẻ mặt đột nhiên trở nên kỳ quái.
Tiểu cô, mãi mãi nàng trở về.
Ánh mắt của Hồ Dồ Ma Kỳ cũng có chút không đúng.
Ngươi nói cái gì, Gian?
Dạ ổ cô A Di nàng không phải ngày hôm trước được mời đi tham cả nạ dạ dịn dạ thần lễ, ngày mai mới có thể trở về sao?
Không phải vậy ta sẽ không đến tìm ngươi.
Mọ Dị Quả Hẹn nghe vậy cũng hiếu kỳ xem Cổ Đồ Gian một chút.
Nghe khẩu khí của nàng, nàng mẹ, tòa này dịn dạ chủ nhân mới thật sự là nhân vật lợi hại.
Cũng là, xem Cổ Đồ Gian cái này tính cách, làm sao cũng không giống có thể chủ trì lớn như vậy một tòa dáng vẻ của dịn dạ.
Có điều tại sao Mạ Kỳ lão sư một bước gần nút cái kia dịn dạ chủ nhân dáng vẻ?
Kỳ thực,
mẹ nàng.
Cổ Đồ Gian cẩn thận từng ly từng tí một liếc bên cạnh điện một chút.
Ba người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, đúng dịp thấy một cái khoác màu tím cạ dị ghi nụ mỹ nhân chậm rãi bước ra ngoài. Nàng xem ra cùng Cổ Độ Gian rất giống, chỉ là so với Cổ Độ Gian khí chất muốn thành thục nhiều lắm. Kỳ thực, ta ngay ở nhà, Mạ Kỳ. Cạ dị ghi nụ mỹ nhân hướng về Hồ Dỗ Mạ Kỳ hơi cười, Hồ Dỗ Mạ Kỳ nhưng ánh mắt né tránh, trừng mắt về phía Cổ Độ Gian. Gian, ngươi lại gạt ta. Cổ Độ Gian vội vã hơi co lại đầu. Đừng trách nàng, Mạ Kỳ, là ta làm cho nàng nói như vậy. Cạ dị ghi nụ nữ tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẫy tay nhường Cổ Độ Gian trốn đến phía sau nàng. Không phải vậy ngươi cũng không sẽ tới, đúng không? Hồ Dỗ Mạ Kỳ hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Trong lòng Mọ Dị Qua Hèn nghiêm nghị. Hắn không để ý tới suy nghĩ hình ảnh trước mắt đến cùng là cái gì tình huống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cạ Dị Ghi Nụ nữ tử. Nàng chính là tòa này gìn dạ chủ nhân. Cổ Đồ Ao nãi nãi, làm sao sẽ còn trẻ như vậy? Cổ Đồ Ao đều 20, nàng chí ít cũng nên 50, 60 tuổi chứ. A, thật lễ, vẫn không có tự giới thiệu mình. Đột nhiên, Cạ Dị Ghi Nụ nữ tử ánh mắt nhìn về phía Mọ Dị Qua Hèn, cười. Ta gọi Cổ Đồ Giải Ổ Cổ, là nơi này gục gù gì, cũng là tòa này gìn dạ thần chủ. Con gái của ta tựa hồ mang cho ngươi đến rồi rất nhiều cái nhiễu, xin cho phép ta nói với ngươi tiếng xin lỗi. Không có chuyện gì, dù sao ta cũng không bị thương. Mọ Dị Qua Hèn lắc lắc đầu, bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, trong lòng cảnh giác. Vừa nãy Cổ Độ Gian lúc thất thủ, hắn kỳ thực khởi động gió sức mạnh, lúc này mới né qua. Cái này cái gọi là thần chủ, vừa nhìn liền không đơn giản. Hắn cũng không biết có hay không bị nàng nhìn ra cái gì. Không có bị thương, không có nghĩa là sự tình chưa từng xảy ra, chẳng lẽ không đúng sao? Nàng vỗ tay một cái, cả cụ ra ngoài điện, đột nhiên vang lên một đạo giọng nữ. Thần chủ đại nhân, mời ngài dặn dò. Một hồi vị khách nhân này muốn rời khỏi thời điểm, dẫn hắn đi bái điện, nhường hắn chọn một cái yêu thích vật. Chỉ cần không phải cho thần linh cấm phẩm, cũng có thể nhường hắn mang đi. Mọ Dị Qua Hèn kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Hừ, lại đang thu mua lòng người. Hồ Dỗ Mạ Kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác, thấp giọng hừ lạnh. Nàng tuy rằng rất nhỏ giọng, nhưng vẫn bị Mọ Dị Qua Hèn nghe thấy. Hắn cũng không biết nàng cùng trước mắt Cổ Độ Giải Ổ Cổ đến cùng là cái gì quan hệ, đột nhiên cảm thấy phần này nhận lỗi có chút quái lạ. Hồ Dỗ Mạ Kỳ chú ý tới Mọ Dị Qua Hèn vẻ mặt, sắc mặt càng thêm phiền muộn. Chỉ là oán giận một hồi, không có không cho ngươi thu, một hồi ta đi giúp ngươi chọn. Mọ Dị Qua Hèn gật gật đầu. Cổ Độ Giải Ổ Cổ nhìn hai người chuyển động cùng nhau, trên mặt trước sau mang theo như có như không mỉm cười. Bầu không khí đột nhiên trở nên quái lạ lên. Mọ Dị Qua Hèn không nghĩ tới hôm nay sự tình sẽ trở nên phức tạp như vậy. Hắn vốn định cùng Hồ Dỗ Mạ Kỳ đến gìn dạ, làm cho nàng biết trên người hắn không có yêu quái. Nhưng vị này gìn dạ thần chủ, nhưng sớm liền ở ngay đây chờ Hồ Dỗ Mạ Kỳ, hơn nữa thật giống có lời muốn cùng nàng nói. Nếu như không phải Hồ Dỗ Mạ Kỳ không có quan mặt liền đi, hắn đã chuẩn bị theo nàng đồng thời chuẩn. Giải Ổ Cổ a di, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Rốt cục, Hồ Dỗ Mạ Kỳ cảm giác lại trầm mặc xuống cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cổ Đồ Giải Ổ Cổ. Ta ngày hôm nay là có chuyện mới đến ngươi gìn dạ. Là bởi vì vị khách nhân này, đúng không? Ta còn không biết tên của hắn. Cổ Đồ Giải Ổ Cổ nhìn về phía Mọ Dị Qua Hèn. Hắn là học sinh của ta. Vậy ta khả năng có ấn tượng, ngươi trước đây đề cập tới hắn. Có thể vì hắn đi tới ta chỗ này, ngươi quả nhiên rất yêu thích hắn đây. Nào có, hắn chỉ là học sinh của ta, Giải Ổ Cổ a di ngươi không nên nói lung tung. Nhưng cũng là cái rất tốt người trẻ tuổi, không phải sao? Cổ Đồ Giải Ổ Cổ thở dài, hướng về hai người đến gần vài bước, quay đầu lại nhìn về phía Cổ Đồ Gian. Đem gọ hởi cho ta. Cổ Đồ Gian liền vội vàng gật đầu, thuận theo cầm trong tay gọ hởi đưa cho Cổ Đồ Giải Ổ Cổ. Nàng nhìn Hồ Dỗ Mạ Kỳ, vừa nhìn về phía Mọ Dị Qua Hèn. Ngươi đến đây nguyên nhân ta đã nghe Gian nói qua, liền để cho ta tới giúp vị khách nhân này xem một chút đi. Chỉ hy vọng chờ ta giúp xong bận điệu, ngươi có thể theo ta trò chuyện. Hồ Dỗ Mạ Kỳ yên lặng mà gật đầu. Sau một khắc, Mọ Dị Qua Hèn đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn thấy Cổ Đồ Giải Ổ Cổ trên người bỗng nhiên xuất hiện giống như Cổ Đồ Gian ánh sáng. Chỉ là nàng so với Cổ Đồ Gian ánh sáng chói mắt nhiều lắm, rực rực mà sáng sủa. Rõ ràng hắn nên kinh ngạc, nhưng ánh mắt nhưng không tự chủ được nhìn về phía Cổ Đồ Gian. Xin lỗi, ta vừa nãy trách oan ngươi. Nguyên lai ngươi thật sự chính là cái rác rưởi. Đối với ngươi ôm ấp chờ mong quả nhiên là ta sai. Cổ Đồ Gian hoàn toàn không biết mình ở trong mắt Mọ Dị Qua Hèn đã triệt để biến thành vật biểu tượng. Nàng đứng ở một bên, cùng Cổ Đồ Ao đồng thời nhìn Cổ Đồ Giải Ổ Cổ. Một lúc lâu, Cổ Đồ Giải Ổ Cổ thu hồi gõ hẩy, khẽ lắc đầu. Ta còn tưởng rằng là gian tu hành không đủ, mới phát hiện không được yêu quái tung tích. Bây giờ nhìn lại, là thật không có yêu quái quấn ở vị khách nhân này bên người. Mạ Kỳ, ngươi có thể an tâm. Hả? Không có yêu quái? Làm sao sẽ? Rõ ràng Zuman phát sinh cảnh báo. Ta lần thứ nhất thấy nó xuất hiện dị động. Zuman cảnh báo. Cổ Đồ Giải Ổ Cổ nhíu nhíu mày, lập tức nhoẻn miệng cười. Mạ Kỳ ngươi liền như thế xác định nó không phải nhắc nhở ngươi, nó gặp phải một vị kiếm hào, mà là phát hiện yêu quái đây. Bởi vì là căn bản cũng không có cái gì kiếm hào xuất hiện a. Hồ Dỗ Mạ Kỳ cau mày, đột nhiên, vẻ mặt trở nên quái lạ. Nàng chậm rãi đưa ánh mắt chuyển hướng Mọ Dị Qua Hèn, lại nhìn một chút Cổ Đồ Giải Ổ Cổ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt khó có thể tin. Giải Ổ Cổ a di ngươi nói Mọ Dị quả chính là dù mà gặp phải kiếm hào. Làm sao có khả năng? Hắn chỉ là học sinh của ta. Học sinh của ta ở ta không biết tình huống thành kiếm hào. Nếu như hắn đúng là kiếm hào, vậy ta còn làm sao dạy hắn? Hắn sau đó còn có thể hay không quản ta người lao sư này đều là vấn đề. Không thể, Giải Ổ Cổ a di ngươi tuyệt đối đang đùa ta, có đúng hay không? Nàng cầu cứu giống như nhìn Cổ Đồ Giải Ổ Cổ, xem Mọ Dị Qua Hèn thẳng cau mày. Này này này, lẽ nào lao sư ngươi là ở bởi vì cái này mới không thể nào tiếp thu được ta là kiếm hào chuyện này sao? Lão sư, ngươi sẽ không phải đã sớm biết là kết quả này, thế nhưng không muốn tin tưởng chứ? Không trách dọc theo đường đi lão sư ngươi đều không có cái gì căng thẳng cảm giác. Mọ gì qua hẹn kéo kéo Hồ Dỗ Mạ Kỳ ống tay áo.
Chương 12, hoán khí.
Ta nào có. Hồ Dỗ Mạ Kỳ theo bản năng phản bác, thế nhưng là không cái gì sức lực dáng vẻ. Mọ gì qua hẹn hồi ức vừa nãy biểu hiện của nàng, trong nháy mắt rõ ràng chính mình suy đoán cũng không sai. Nàng đã sớm xác định dù mà kiếm gieo không phải là bởi vì yêu quái, thế nhưng không thể mất mặt mũi, lúc này mới tìm đến Cổ Đồ Gian. Nghĩ nghĩ cũng đúng, nàng lại không biết Cổ Đồ Gian ở cô ở đây. Nếu như thật sự có yêu quái, chỉ bằng Cổ Đồ Gian như thế một cái thiết rất rưởi, làm sao có khả năng đối phó?
Lão sư, nếu như ngươi là thật không tiện thừa nhận, như vậy không cần phải. Lẽ nào ta là loại kia sẽ bởi là lão sư không bằng ta, sẽ làm kỳ quái sự tình người sao?
Mọ gì qua hẹn vô vô bả vai của Hồ Dô Mạ Kỳ, muốn an ủi một hồi nàng. Nàng xem mọ gì qua hẹn một chút, lắc lắc đầu, mặt ủ mày cho.
A, tại sao ngươi sẽ là loại vẻ mặt này, Mạ Kỳ lão sư?
Cảm giác thật hại người. Mọ gì qua hẹn muốn nói gì, nhưng trong lòng chỉ còn dư lại phiền muộn. Hắn cùng Hồ Dô Mạ Kỳ đối diện, đồng thời rơi vào trầm mặc. Cổ Đồ Dậu cổ giơ tay lên, tiệp ở miệng trước, cười con mắt híp thành một cái tuyến.
Được rồi, không muốn xoắn xuýt những việc này, Mạ Kỳ.
Tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng hắn hiện tại xác thực xa xa mạnh hơn ngươi.
Mặt khác, kỳ thực ta mới vừa rồi còn ở vị khách nhân này trên người phát hiện một chút vấn đề nhỏ.
Ngươi không muốn biết sao?
Vấn đề gì?
Hồ Dỗ Mạ Kỳ theo bản năng hỏi lên.
Hoán khí.
Cổ Đồ Dậu cổ xa xa chỉ một hồi ngực của Mọ Dị Qua Hẹn. Một đạo màu xám trắng sợi tơ từ ngực của hắn nổi lên. Nó là như vậy tinh tế, nếu như không quan sát kỹ, căn bản là không có cách phát hiện.
Trên người hắn vờn quanh một tia rất khó cảm giác được hoán khí.
Nếu như ta không có đoán sai, này tia hoán khí đã xuất hiện rất lâu, chỉ là hoán khí chủ nhân được trình độ nào đó thỏa mãn, mới từ từ tiêu tan, mãi đến tận gần như không có dấu vết mà tìm kiếm.
Vì lẽ đó, này thật sự rất khiến người ta hiếu kỳ.
Nàng nhìn về phía Mọ Dị Qua Hẹn.
Mọ Dị Qua Hẹn trong nháy mắt nhăn lại lông mày.
Hoán khí?
Cái gì hoán khí? Trên người ta tại sao có thể có hoán khí?
Cổ Đồ Dậu cổ nói ba phải cái nào cũng được, hắn nhưng trong nháy mắt có rất nhiều liên tưởng.
Trước hết nhường hắn hoài nghi, chính là mình xuyên qua.
Lẽ nào là 2 năm trước nguyên chủ tử vong, hắn xuyên qua thời điểm, đối phương lưu lại oán giật khí.
Cái kia không nên a.
Nàng đều nói này cố oán khí chủ nhân được thỏa mãn, oán khí đã ở tiêu tan.
Nếu như là nguyên chủ nhìn thấy mình bị chiếm thân thể, còn trải qua hiện thực sinh hoạt, không trực tiếp khí nổ tung coi như được rồi, làm sao có khả năng sẽ hài lòng?
Trừ phi hắn là cái người đầu trâu, yêu thích bị nở tờ giờ cảm giác.
Dại ổ cô Aji, ngươi nói oán khí, đến cùng là chỉ cái gì?
Hồ Dỗ Mạ Kỳ nhìn Mọ Dị Qua Hẹn đột nhiên biến hóa vẻ mặt, mặt mày cũng nhiều một tia sầu lo.
Nàng căn bản không thấy có bất cứ gì thường nào, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Cổ Đồ Dậu cô nói.
Lẽ nào là có người ghen tị Mọ Dị Qua?
Không đúng, Mọ Dị Qua hắn vẫn không có đụng tới phiền phức gì, sinh hoạt cũng không sai, đối phương không thể sẽ thỏa mãn.
Ngươi hiểu lầm, Mạ Kỳ.
Cổ Đồ Dậu cô nhẹ giọng nói một câu.
Ta nói oán khí, không phải là người sống oán khí.
Nó đến từ chính bỏ mình người.
Nếu như một người trước khi chết có mang mãnh liệt oán nghiệp, khả năng liền sẽ trở thành u linh, cũng chăm chú đi theo ở người quan tâm bên cạnh, làm bạn đi theo.
Như người quan tâm sinh hoạt mỹ mãn, oán khí của nó thì sẽ từ từ lắng lại, linh thể cũng sẽ tiêu tan, bằng không liền có thể hóa thành ác quỷ, đem nguy hại nó người quan tâm sự vật giết chết hoặc là phá hoại.
Hắn liền thuộc về trước một loại tình huống.
Cổ Đồ Dậu cổ nói lại xem Mọ Dị Qua Hẹn một chút.
Xin tha thứ ta mạo phạm, ngươi có thể không ngươi hồi ức một hồi, 1-2 năm trước có hay không có thân nhân rời đi bên cạnh ngươi?
Mọ Dị Qua Hẹn cau mày, nhìn Cổ Đồ Dậu cổ.
Nếu như không phải hắn thật sự nhìn thấy dị thường, rõ ràng đây là nàng đang giúp đỡ, hắn còn tưởng rằng nàng là đang cố ý tìm việc.
Nguyên chủ một nhà gặp nạn thời điểm, chính là hắn xuyên việt tới thời gian.
Lúc đó nguyên chủ cha mẹ cùng nguyên chủ đều qua đời, chỉ còn dư lại tỷ tỷ Mọ Dị Qua Aoi may mắn còn sống sót. Hắn mượn nguyên chủ thân thể phục sinh, mới có hiện tại.
Chỉ là dựa theo nàng lời giải thích, trên người hắn đoán khí khả năng cũng không phải là đến từ nguyên chủ.
Dù sao hắn xuyên việt tới thời điểm, nguyên chủ đã lệnh đấu.
Hắn có thể phục sinh, dựa cả vào xuyên qua thời điểm tạo thành thời không hỗn loạn đối với thi thể sản sinh kích thích.
Cho tới những ngày đoán khí chân chính đầu nguồn, khả năng là nguyên chủ cha mẹ.
Điều này cũng có thể giải thích tại sao bên cạnh hắn đoán khí sẽ tiêu tan.
Chỉ có cha mẹ đối với hài tử ái tài dài lâu như thế,
xem ra là nên tìm cái thời gian cùng tỷ tỷ đồng thời tế bái một hồi nguyên chủ cha mẹ.
Chính mình tốt xấu là chiếm dụng đối phương hài tử thân thể, cũng nên tận một hồi bộ thân thể này nên có nghĩa vụ.
Cổ Đồ thân chủ, ta là có thân nhân ở 2 năm trước qua đời,
chỉ là ta không muốn nhớ lại những việc này, xin lỗi.
Không cần phải nói xin lỗi, trái lại ta càng hy vọng ngươi có thể tha thứ ta mạo phạm.
Cổ Đồ giơ cổ lắc lắc đầu.
Chỉ là
Giải Ổ Cổ Aji, không cần lại nói.
Hồ Dỗ Mạ Kỳ đột nhiên đánh gãy Cổ Đồ Giải Ổ Cổ, che ở Mọ Dị Qua Hẹn trước người.
Hắn đại khái đã rõ ràng ý của ngươi.
Vậy thì tốt, kỳ thực ta muốn nói chính là, này không hề tính chuyện xấu gì.
Dù sao từ oán khí tiêu tan trình độ đến xem, nó đã sắp muốn thỏa mãn lúc trước tâm nguyện.
Chờ đến tâm nguyện đã xong, nó sẽ triệt để tiêu tan.
Có điều còn xin đừng nên quá mức bi thương.
Chuyện này đối với nó mà nói, kỳ thực cũng là một loại giải thoát.
Ta rõ ràng, Giải Ổ Cổ.
Aji, phi thường cảm tạ.
Mọ Dị Qua Hẹn hơi hành lễ.
Tâm tình của hắn rắc rối phức tạp.
Vốn là hắn cho rằng lần này chỉ là buổi Hồ Dỗ Mạ Kỳ đến rỉn ra đi cái qua tràng, lại không nghĩ rằng thật sự phát hiện một chút bí ẩn. Cũng may loại này bí ẩn không nguy hiểm gì, trái lại nhường hắn hơi xúc động.
Chính mình 2 năm này qua bình thản an nhàn, nói không chắc thì có đoán khí chủ nhân trợ giúp.
Nếu ngươi đã nghĩ rõ ràng, vậy ta liền an tâm.
Cổ Đồ Dậu cổ nhu hòa cười, nhìn về phía Hồ Dỗ Mạ Kỳ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Mạ Kỳ, vốn là ta có một ít lời muốn cùng ngươi nói,
thế nhưng ngày hôm nay khả năng cũng không thích hợp, vì lẽ đó vẫn là chờ sau đó đi.
Gian, đón lấy liền giao cho ngươi, ta phải về chính điện. Ừm, mẹ. Cổ Đồ Gian cẩn thận nhìn chằm chằm Hồ Dỗ Mạ Kỳ sắc mặt, tiến tới gần. Cổ Đồ Gia ổ cột nhưng là xưa nay thời điểm bên cạnh điện đi ra ngoài. Mọ Dị Qua Hẹn nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, nhìn theo nàng rời đi. Nói thật, hắn thật sự rất lo lắng nàng đi tới trở về đầu hướng hắn cười, đột nhiên thân hình bành trướng, cuối cùng từ phía sau xuất hiện 9 cái đuôi, sau đó biến thành một cái trên người vờn quanh xui mẹ nạ họa, so với nhà còn lớn hồ ly. Hay hoặc là bên thai xuất hiện thanh âm kỳ quái, nhường hắn theo sau. Có điều hắn cũng không nhìn thấy lo lắng cảnh tượng. Mãi đến tận Cổ Đồ Gia ổ cổ bóng người chuyển qua cửa sừng, cũng không có phát sinh cái gì chuyện kỳ quái. Cũng còn tốt, xem ra cái này thế giới vẫn tính bình thường. Tuy rằng có thể sử dụng siêu phàm sức mạnh, dung nhan không sẽ giả yếu đại vũ nữ, thế nhưng tóm lại không cái gì làm bộ thành dịn dạ chủ nhân đáng sợ yêu quái cùng câu đấu người. Hắn không có chút nào muốn gặp đến những thứ này. Dù sao hắn chỉ là một cái có thể sử dụng ngự phong kiếm thuật, nắm giữ kiếm đạo cực ý kiếm hào, căn bản không muốn chịu đựng hắn cái tuổi này không nên chịu đựng áp lực. Mạc Kỳ, vừa nãy mẹ nói muốn tặng cho ngươi học sinh một cái lễ vật, nhường hắn đi bãi để chọn. Cổ Đồ Gian đi tới bên người Hồ Dụ Mạc Kỳ, lôi kéo tay áo của nàng. "Ừm, ta đi giúp hắn chọn." "Đi, mọ gì quá." Hồ Dụ Mạc Kỳ tựa hồ từ vừa nãy đã kích bên trong đi ra, vẻ mặt tuy rằng còn có chút phiền muộn, thế nhưng tóm lại khá hơn nhiều. "Đi giúp ngươi chọn đồ vật." Chương 13, Su In. Theo Hồ Dụ Mạc Kỳ, mọ gì quá hẹn bốn người rời đi cả gù giả điện. Thế nhưng Cổ Đồ Ao rất nhanh cùng ba người tách ra, một người rời đi gì ra. Hắn buổi chiều mới vừa tan học liền bị Cổ Đồ Gian từ Triệu Dụ Đa khu gọi tới khu, liền cơm đều không ăn. Hơn nữa trường học bên kia còn có không ít sự tình phải xử lý, vì lẽ đó liền rời đi trước một bước. Cổ Đồ Gian mang theo Hồ Dụ Mạc Kỳ cùng Mọ Dị Quả Hẹn hướng về bái điện đi đến, mấy vị chính thức vu nữ đã đứng ở một bên chờ đợi. "Gian tiền bối, Mạc Kỳ tiểu thư, còn có vị khách nhân này, xin mời về phía trước đến." Phía trước nhất vu nữ hơi cúi người, hướng về ba người nói. Hồ Dụ Mạc Kỳ không vẻ mặt gì, trực tiếp đi tới bái trước điện, móc bóc ra, từ bên trong lấy ra vài tờ tiền giấy, ném đến hộp sạch sẽ bên trong. Sau đó cúi người xuống bái hai bái, vỗ tay hai lần, lần thứ hai bái xuống. Mọ Dị Quả Hẹn học theo răm rắp, làm như thế động tác. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Cổ Đồ Gian, lại phát hiện nàng đi lên phía trước, cùng Hồ Dỗ Mạ Kỳ nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói, sau đó chậm chậm rời đi bãi điện. Hồ Dỗ Mạ Kỳ thấy hắn xem Cổ Đồ Gian, lắc lắc đầu. "Nàng là nơi này mì cản cổ, không cần giống như chúng ta." "Ta biết, có điều Mạ Kỳ lão sư, rắc." "Gian tiểu thư vừa nãy nói cái gì?" Mọ Dị Quả Hẹn tò mò hỏi, chỉ là vẻ mặt mơ hồ có chút lúng túng. Hắn suýt chút nữa liền đem rắc rưởi mấy chữ nói ra. Tuy rằng dưới cái nhìn của hắn Cổ Đồ Gian chính là ba chữ này khắc họa, thế nhưng tóm lại không quá lễ phép. Hồ Dỗ Mạ Kỳ đối với nàng tuy rằng táo bạo, nhưng khả năng chỉ là bởi vì quan hệ tốt. Chính mình nếu như nói như vậy, chỉ có thể hiện ra đến tùy tiện. "Không có gì, nàng chỉ nói là muốn trở về làm tu hành, dù sao ngày hôm nay một điểm bận bịu đều không giúp đỡ, vì lẽ đó đi trước." "Thật sự? Ngươi coi là thật nghe là được, đừng suy nghĩ nhiều." "Được thôi, liền không nên đối với một tên rác rưởi ôm ấp quá nhiều chờ mong." "Được rồi, mọ gì quá, lại đây, cẩn thận đừng làm bất kính sự tình." "Ừ, cũng không biết giờ ổ cổ A-Z nghĩ như thế nào, nhờ ngươi đến bái điện nắm đồ vật. Nơi này là túi chào thần linh, kính hiến hương tiền địa phương. Từ nơi này nắm đồ vật, thật sự sẽ không để cho thần linh tức giận." Một bên các vu nữ nghe được nàng, liếc nhìn nhau, cuối cùng một cái xem ra tuổi khá lớn vu nữ đi tới hai người bên cạnh. "Mạc Kỳ tiểu thư, vị khách nhân này, kỳ thực thần chủ đã chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Từ trong đó chọn, sẽ không đối với thần linh bất kính." Nàng chỉ bên cạnh hộp sẽ xèn cửa hông. "Xin mời đi vào bên trong." Mọ Dị Quả Hẹn theo Hồ Dụ Mạc Kỳ, đi vào bên trong tiến vào. Nơi này cũng không có đốt đèn, chỉ có chập chờn ánh nến. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện bốn phía bày ra đủ loại kiểu dáng vật phẩm, có vừa nhìn liền như là đồ cổ chẳng hạn, cổ kính bằng giấy, còn có không ít thu ở trong vỏ thái đao. Chỉ là ánh mắt của Mọ Dị Quả Hẹn cuối cùng dừng lại ở một quyển đóng dấu màu đỏ thắm. Nó bị đặt ở trước hai cái thái đao, cuốn màu trắng sùi mẹ na tọa. "Cái này là cái gì?" "Đây là một quyển sụ ỉn, ngươi không biết sao?" "Không biết, làm được việc gì?" "Ừm, nói như thế nào đây, đại khái xem như là dịn dạ cùng chùa miếu đều có vật kỷ niệm đi, mặt trên có thể đóng gỗ sụ ỉn, làm đi qua dịn dạ cùng chùa miếu bằng chứng." "Hóa ra là như vậy phải không? Tốt đi." Mọ Dị Quả Hẹn có chút thất vọng. Hắn xem này bản sổ dấu cùng, nạt sùn rùa dịn cảo, bên trong rùa dịn cảo rất giống, còn tưởng rằng là tương tự vật phẩm. Không nghĩ tới như thế phổ thông. "Không phải nha, Mạc Kỳ tiểu thư. Vừa nãy vị kia vu nữ đi tới. Nay bản sủ in là thần chủ, nàng bình thường đều mang theo bên người, chúng ta cũng không biết ghi cái gì, chỉ là ngày hôm nay mới đặt ở nơi này." "Nàng đặt ở đây? Cái kia càng không thể muốn." Hồ Dỗ Mạc Kỳ ánh mắt cảnh giác. Sau đó nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đi tới một cái màu trắng xanh vỏ đào thái đao trước. "Mọ gì quá, cây đao này ta biết, một văn tự cổ tệ chính tông. Tuy rằng không phải trong truyền thuyết giải tường di cổ tệ, chỉ là sửa đổi thái đao, thế nhưng cũng rất có giá trị, không nghĩ tới nó lại ở đây. Ngươi liền nắm cái này đi." Nàng nói, nhưng không thấy Mọ Dị Quả Hẹn lại đây. Hắn còn ở nhìn cái kia bản sủ ỉn, ánh mắt sáng quắc. Ánh mắt của Hồ Dỗ Mạ Kỳ nhất thời trở nên hơi phức tạp. "Ngươi sẽ không thật sự muốn cái này đi?" "Làm sao, Mạ Kỳ lão sư?" "Không có gì, chỉ là không hy vọng ngươi muốn cái này. Phổ thông sủ ỉn không đặc biệt gì, nhưng nếu như ngươi cầm giải ổ cổ A Di nàng sủ ỉn, ý nghĩa liền không giống nhau. Giải ổ cổ A Di nàng cùng rất nhiều dịn dạ thần chủ nhận thức, nay bản sủ ỉn mặt trên có các nàng lẫn nhau lưu lại tên, vì lẽ đó cũng coi như là bản thân nàng bằng chứng. Nếu như ngươi cầm, không chỉ là tiếp nhận rồi nhận lỗi đơn giản như vậy, càng có thể rất nhiều gìn giả kết duyên. Kết duyên? Lẽ nào sẽ có cái gì kỳ diệu sự tình phát sinh sao? Mọ Dị Quả Hẹn bị cái từ này hấp dẫn sự chú ý. Hắn nhớ tới trước đây xem qua một bộ gọi cả mỹ xạ mạ hạ gì mở mạ xì tạ ạ nhỉm, bên trong vai nữ chính chính là cùng một cái bị chó đuổi ra hỏa kết thiện duyên, nhưng đối phương kỳ thực là một vị thần linh, nàng thay thế đối phương trở thành một nhà dìn dạ thổ thần, còn nhiều một cái yêu hồ tùy tùng. Vì lẽ đó chính mình lẽ nào cũng gặp phải tương tự kỳ diệu triển khai. Cái tên nhà ngươi đến cùng đang chờ mong gì đó vật kỳ quái? Hồ dỗ mạ kỳ chỉ trỏ mọ gì qua hẹn cái chán, chỉ là đơn thuần kết duyên ý tứ, tương đương với là ngươi cùng những dìn dạ đó có quan hệ, hơn nữa khả năng không chỉ là phổ thông dìn dạ, còn có thể có một ít dã dìn dạ, vậy thì cùng đám yêu quái xung đột. Nếu như ngươi gặp phải những kia yêu quái, chúng nó có thể sẽ bởi vì loại quan hệ này trợ giúp ngươi, nhưng cũng khả năng có một ít cùng với bên trong người là địch gia hỏa, chúng nó sẽ đem ngươi cũng xem như kẻ thù. Hả, như vậy a, ta không sợ. Mọ gì qua hẹn quả đoán cầm lấy gỗ sụ in, một cái chỉ là phòng theo sửa đổi thái đao, cùng một quyển hàng thật đúng giá có rất nhiều thần chủ bằng chứng sụ in. Cái nào giá trị càng cao hơn, không cần nói cũng biết. Coi như khả năng gặp phải cái gọi là yêu quái, cũng chỉ là khả năng. Loại này tìm vận may sự tình, hắn gần đây không sợ. Chính điện trước, ánh đến sáng rực. Cổ đồ dâu cổ đứng ở trước điện, nhìn hướng về chính điện đi tới cổ đồ gian, hơi cười. Gian, bọn họ đang chọn lễ vật sao? Ừm, mẹ. Vậy thì tốt. Nàng cười, nhìn về phía cao to chính điện. Cổ đồ gian đứng ở bên cạnh nàng, vẻ mặt có chút do dự. Mẹ, ta không phải rất rõ ràng. Không hiểu cái gì. Không hiểu ngươi tại sao muốn ta cố ý bắn mạ kỳ học sinh một mũi tên. Ta có chút sợ. Sợ? Sợ cái gì đây? Cổ đồ dâu cổ thở dài. Ta nếu nhường ngươi bắn ra cái kia một mũi tên, vậy ta tự nhiên chắc chắn bảo vệ hắn. Hơn nữa, ngươi cái kia một mũi tên, coi như thật sự bắn tới trên người hắn, ngươi cũng không đả thương được hắn. A, tại sao? Bởi vì hắn rất mạnh. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng hắn tại sao có như vậy sức mạnh to lớn, thế nhưng nguồn sức mạnh này cũng không có ác khí tức, cùng hắn cũng phi thường hòa hợp, quả thực liền như là trời sinh liền có như thế. Hắn bây giờ, nhất cử nhất động trong lúc đó đều vờn quanh cực hạn kiếm ý, nó xúc động gió sức mạnh, gia hộ ở bên người hắn. Không có tương ứng bị cách, không đả thương được hắn. Ồ, hắn là đột nhiên trở nên mạnh mẽ sao? Ai biết được. Nàng lắc lắc đầu. Nếu nguồn sức mạnh này không có bất kỳ phản vệ, cái kia chính là hắn nên có, không muốn sinh ra tham nghiệm. Ồ, cổ đồ gian gật gù. Đáng tiếc, nếu như không phải hết cách rồi, ta cũng không muốn dùng phương thức này đem sủ ỉn đưa đến trong tay hắn. Cái kia nếu như vậy, mẹ ngươi tại sao không trực tiếp đem ngươi sủ ỉn đưa cho hắn? Trực tiếp đưa cho hắn? Cái kia quá tận lực. Tây Phương Thiên Triều có một câu nói như vậy, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, không duyên cơ chọc người hoài nghi. Được rồi, ta nên làm cũng đã làm. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái vẫn không có rõ ràng bên người u linh thân phận. A, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là không giúp được bận dịu. Cổ đồ gian tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút không quá nhẫn tâm. Vì lẽ đó, chuyện này còn cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Gian, ta lại muốn xin nhờ ngươi một chút chuyện. Cổ đồ gian không lên tiếng. Nàng rụt cổ một cái, tựa hồ có chút sợ sệt. Mang theo sụ ỉn, cùng hồ dỗ mạ kỳ rời đi dỉn dạ sau, mọ gì qua hẹn bị hồ dỗ mạ kỳ lái xe đưa đến nhà phụ cận. Hắn không trực tiếp chuyển đưa trở về, mà là bước đi về đến nhà bên trong. Làm hắn mở cửa nhà thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới đến, xe đạp của mình thật giống lại quên cưới trở về. Rời ạ. Coi là, lần này xe ở trường học, mặc kệ. Hắn tiến vào cửa chính, đổi giày tiến vào phòng khách. Đơn giản cho mình làm điểm cơm ăn, mọ gì qua hẹn nhìn thấy lầu hai cầu thang bên cạnh thả mấy túi rác rưởi, hẳn là tỷ tỷ thả ở nơi đó. Hắn đem rác rưởi ước lượng đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hắn thật giống rất lâu đều không có thấy tỷ tỷ xuống lầu, cũng không thấy tỷ tỷ nàng đi ra, hoặc là tới phòng của hắn cùng nhau chơi đùa. Đây cũng quá kỳ quái. Tỷ tỷ là gần đây thân thể không thoải mái sao? Tỷ tỷ, gần nhất làm sao luôn không gặp ngươi xuống lầu? Hắn cho tỷ tỷ phát ra cái tin tức, vừa ăn cơm. Không có gì, chỉ là có chút lười. Mọ gì qua a hói tin tức rất nhanh phát ra trở về. Không muốn liền lầu đều chẳng muốn dưới a, như ngươi vậy sẽ biến thành tử trạch nữ. Mọ gì qua hẹn lập tức trở về tin tức, nổ nước bọt nói. Ta vốn là tử trạch nữ a, chúng ta lì tật nổ và tác ra nào có không trạch. Cái kia, chí ít cũng đến đi ra phơi nắng, làm gì ở nhà đến quá lâu, người sẽ mục nát. Sẽ không, ngược lại ta sẽ không, bởi vì ta như vậy thiếu nữ xinh đẹp là vĩnh viễn sẽ không mục nát. Là, ta thiếu nữ xinh đẹp tỷ tỷ. Mọ gì qua hẹn nhìn tin tức, nghĩ đến tỷ tỷ làm nũng chơi xấu dáng vẻ, hiểu ý nở nụ cười, để điện thoại di động xuống. Chỉ là, hắn nghĩ tới ngày hôm nay dỉn dạ bên trong sự tình, vẻ mặt đột nhiên trầm trọng mấy phần. Tỷ tỷ, ngày mai là thứ bảy, chúng ta cùng đi cho ba ba ma ma tạo mộ đi. Tạo mộ, ngươi làm sao sẽ nhớ tới đến cái này, lẽ nào gần nhất muốn qua lễ Vu Lan sao? Mọ gì qua a hó y tin tức rất mau trở lại đây. Mọ gì qua hẹn hơi nhướng mày, nhìn xuống lịch ngày. Lễ Vu Lan là Nhật Bản ngày lễ, tương tự với Thiên Triều Tiết Thanh Minh cùng Tiết Trung Nguyên, thế nhưng địa vị càng cao hơn, chỉ đứng sau bọn họ Nguyên Đán, hơn nữa như thế ở hàng năm dương lịch ngày 15 tháng 8. Đến ngày đó, Nhật Bản toàn quốc đều thả hội trưởng giả, tế bái tổ tiên, cùng người nhà đoàn tụ. Hiện tại mới hơn tháng 3, tỷ tỷ đây là qua bị hồ đồ rồi đi. Hiện tại cách lễ Vu Lan còn sớm đây, tỷ tỷ, ta chỉ là đơn thuần muốn đi xem ba ba mama. Tốt, ta cũng rất muốn đi, chính là vẫn sợ người không tiện. Chúng ta liền ngày mai đi thôi. Tốt. Mọ gì qua hẹn phát xong tin tức, đứng lên chậm rãi xoay người, thở dài một cái. Chuyện ngày hôm nay tựa hồ hơi nhiều, thật hy vọng ngày mai sẽ là cái ung dung một ngày. Chương 14, U Linh tiểu thư nhật ký, thượng. Ta gọi mọ gì quả A Hoi, năm nay 22 tuổi, là một tên U Linh, nghề nghiệp là lì tật nổ vẹo tắt ra. Vốn là ta là một cái nhân loại bình thường, cha mẹ hôn nhân mỹ mãn, còn có một cái đệ đệ, nhưng ta không nghĩ tới chính là, một lần ra ngoài du lịch, gần như phá hủy ta hết thảy. Ba ba ma ma chết rồi, chết vào động đất gợi ra biển động, đệ đệ vì cứu ta, cũng bị nước biển nuốt hết, biến mất ở sóng biển bên trong. Chuyện sau đó, ta không nhớ rõ, chỉ biết là ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện ta chỉ còn dư lại linh thể. Một cái rõ ràng xem ra không giống nhân loại nữ nhân ở ta cách đó không xa, đối với ta rất là hiếu kỳ. Nàng nói ta là ưu linh bên trong oán linh, phi thường hi hữu, cho nên muốn quan sát ta một quãng thời gian. Ta lúc đó chỉ cảm thấy nàng là người bị bệnh thần kinh, nghĩ mau nhanh tìm tới đệ đệ, nhưng nàng nhưng cười nhạo ta xem không hiểu tình cảnh. Ta không có còn nàng, cuối cùng tìm tới đệ đệ. Hắn nằm ở trong bệnh viện, vẻ mặt hốt hoảng, ta muốn đi an ủi hắn, lại phát hiện hắn đối với ta làm như không thấy. Ta rốt cục nhận rõ hiện thực, ta biến thành một cái ưu linh, một cái không nhìn thấy mỏ không được ưu linh. Nhưng là ở ta sắp lúc tuyệt vọng, người phụ nữ kia giúp ta, nàng cho ta không ít tinh lực, vì ta đắp nặn một bộ thân thể. Ta bồi tiếp đệ đệ xuất viện, về đến nhà, lại gặp được người phụ nữ kia. Nàng tự xưng mình là một đại yêu quái, nói trợ giúp ta chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, bởi vì ta như vậy bán linh, sẽ ở người được quan tâm sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn sau khi hoàn toàn biến mất. Thưởng thức người vui buồn lẫn lộn, là nàng là thú. A, thực sự là một cái ác thú vị gia hỏa. Ta không muốn tin tưởng nàng, nhưng ta xác thực có thể cảm giác được linh thể biến hóa. Ở nàng cho ta thân thể bên trong, ý thức của ta xác thực từ từ suy yếu. Vì có thể cho sự tồn tại của chính mình lưu lại một chút chứng minh, ta quyết định sau đó đem sinh hoạt đều ghi chép xuống. Năm 11 ngày 19 tháng 4, âm u ngày hôm nay là ba ba ma ma lễ tang tháng ngày, rất nhiều người đều đến rồi, thế nhưng không biết tại sao, ta luôn cảm giác đệ đệ ở lễ tang có chút tay chân luống cuống, xem ba ba ma ma bài vị thời điểm, cũng như là ở xem người xa lạ. Ta có chút sợ sệt, ba ba ma ma hắn là bởi vì động đất rời đi ta cùng đệ đệ, mà không phải cố ý không quản chúng ta không hy vọng đệ đệ chán ghét bọn họ. Năm 11 ngày mùng ngày 9 tháng 5, nhiều mây. Đệ đệ hắn thật giống thật sự biến thành người khác, tuy rằng như cũng nghe lời của ta, thế nhưng ở đối mặt với những khác người thời điểm, hắn thật giống luôn có ý nghĩ của chính mình, có lựa chọn làm việc. Trước đây hắn không phải như vậy, hắn đều là rất thuận theo người khác, ta không cách nào xác định này đúng hay không bởi vì ba ba ma ma tạ thế đối với hắn ảnh hưởng, nhưng hắn xác thực thành thục không ít. Bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt. Hắn hiện tại là trong nhà duy nhất nam nhân, muốn học mình làm quyết định, ta nói không chắc lúc nào sẽ biến mất, không có cách nào vẫn hầu ở bên cạnh hắn. Còn có một tin tức tốt, quan thời gian trước ta gửi cho cạ đỏ quả kho sách tiểu thuyết bán cái giá tiền cao, coi như ta biến mất rồi, số tiền kia cũng đủ hắn lên đại học, mãi đến tận công tác, lần này ta cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm một ít. Năm 11 ngày mùng ngày 1 tháng 6, trời quang. Người phụ nữ kia lại tới nữa rồi, ta vốn là không phải rất muốn nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại nói giúp ta tìm tới nhường linh thể tiêu tan tốc độ biến chậm phương pháp. Chỉ cần mỗi 3 tháng tìm nàng bổ sung một lần tinh lực, ta liền có thể kéo dài tồn tại thời gian, hơn nữa nắm giữ người thường không thấy được dị dạng thân thể. Ta hỏi nàng đánh đổi là cái gì, nàng nói tạm thời không cần đánh đổi. Ta không tin, nàng do dự nửa ngày, rốt cục nói cho ta, nàng nhìn lén ta quãng thời gian trước bán cho cạ đỏ quả kho sách cái kia bản, thánh vịnh giả bầu trời, cảm thấy rất không sai, muốn cho ta viết tập tiếp theo. Ta rất khó tin tưởng nàng một cái yêu quái sẽ thích xem thứ này, nhưng nàng xác thực đem ta viết nội dung nói ra. Còn là một đoạn vai nam, nữ chính tình cảm phân tích. Tuy rằng ta viết thời điểm hoàn toàn không phải như vậy nghĩ tới, nhưng vì sau đó có thể bổ sung tinh lực, ta che giấu lương tâm thừa nhận phân tích của nàng. Mặt khác, tên khốn kiếp này lại nhân ta đến xem đệ đệ thời điểm trộm đi ta đánh chữ máy vi tính, nói muốn xem tồn cảo. Ta muốn mắng người. Không phải là bởi vì đau lòng máy vi tính, mà là đau đầu nàng sống lâu như vậy rồi, thậm chí ngay cả USB đều không biết dùng. Lần sau thẳng thắn chỉ ở trong máy vi tính thả một quyển, máy tính sơ cấp sử dụng giáo trình, được rồi. Năm 11 ngày 23 tháng 6, nhiều mây. Ngày hôm nay buổi đệ đệ tán gẫu, hắn nói hắn muốn gia nhập trường học của bọn họ CLB kiếm đạo, bởi vì bộ bên trong chỉ đạo lao sư thay đổi, mới tới chỉ đạo lao sư gọi Hồ Dô Mạc Kỳ, là cái đại mỹ nhân, so với ta xinh đẹp hơn, vì lẽ đó hắn đối với kiếm đạo sản sinh hứng thú. A, nam nhân, thực sự là nông cạn. Năm 11 ngày mùng ngày 2 tháng 7, trời quang. Ta đi đệ đệ trường học, lén lút xem cái kia gọi Hồ Dô Mạc Kỳ kiếm đạo lao sư. Không phải không thừa nhận, nàng vẫn có một tí tẹo như thế đẹp đẽ, chỉ so với ta kém một chút, nhưng vẫn là không ta đẹp đẽ. Ừm, không sai. Theo ta đồng thời lại đây nhìn lén yêu quái nữ nhân cũng là nói như vậy. Vì lẽ đó ta quyết định trừ đệ đệ tháng sau sinh hoạt phí, đây là hắn trợn mắt nói mỏ đánh đổi. Hai anh. Năm 11 ngày mùng ngày 8 tháng 12, nhiều mây. Ngày hôm nay yêu quái nữ nhân đến cho ta bổ sung tinh lực, bên cạnh nàng còn theo mấy cái yêu quái, chúng nó quản yêu quái nữ nhân gọi là Hỉ Sủ Kỳ đại nhân, bởi vì nàng là cái đại yêu quái. Đại yêu quái, nên chính là rất lợi hại yêu quái đi. Có điều nghe nói hiện tại yêu quái đã đánh không lại nhân loại, dù sao nhân loại có súng có pháo còn có bom nguyên tử, coi như là nàng như vậy đại yêu quái cũng không được. Như thế xem ra, nhân loại vẫn là rất lợi hại. Hừ hừ, ta nguyên lai cũng là loài người, ta cũng siêu lợi hại. Năm 12 ngày mùng ngày 6 tháng 2, tuyết lớn chuyển âm. Tối ngày hôm qua rơi xuống tuyết lớn, đệ đệ hắn đáp ứng ta ngày hôm nay cùng nhau chơi đùa tuyết, thế nhưng là vả giường. Ta ôm chặt hắn, nhường hắn nhanh lên một chút rời giường, hắn quả nhiên đỏ mặt liền lên. Thiệt thòi ta cho rằng hắn thật sự biến thành nam nhân, kết quả không phải là cái tiểu nam sinh mà. Năm 12 ngày 16 tháng 6, mưa nhỏ. Ngày hôm nay Hỉ Sủ Kỳ nói cho ta một cái tin tức xấu, cứ việc tinh lực có thể kéo dài sự tồn tại của ta, thế nhưng hiệu quả càng ngày càng kém, còn có thể ở ngưng tụ thành thân thể thời điểm đối với ta linh thể tạo thành tổn thương. Vì chậm lại đối với linh thể hao tổn, ta quyết định giảm thiểu sử dụng Hỉ Sủ Kỳ cho ta thân thể số lần, hy vọng đây chỉ là tạm thời hiện tượng. Mặt khác, đệ nói hắn hiện tại đã thành trường học CLB kiếm đạo bộ trưởng. Cái kia gọi Hổ Dỗ Mạ Kỳ lão sư đối với hắn phi thường thưởng thức, phó bộ trưởng cũng đồng ý phục hắn. Cái này thối đệ là trưởng thành không ít. trong cuộc sống cũng không tất cả đều là tin tức xấu. Năm 12 ngày mùng ngày 8 tháng 11, nhiều mây. Ta khả năng thật sự muốn biến mất rồi, linh thể suy yếu vẫn đang kéo dài. Nói thật, có thể ở trong nhân thế ngốc lâu như vậy, còn nhìn thấy đệ đệ ở trong trường học được hoan nghênh, ta đã rất vui vẻ. Nhưng ta vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Cái này đần đệ đệ, vốn là ta còn tưởng rằng hắn muốn theo đuổi cái kia gọi hổ rộ mạ kỷ kiếm đạo lao sư, kết quả hắn thật sự chính là ở cùng với nàng học kiếm đạo. Cái này tên ngốc. Hiện tại hắn đều vẫn không có cùng nữ sinh giao du qua, cũng không biết sau đó có ai tới chăm sóc hắn. Có điều hắn ưu tú như vậy, nhất định sẽ có cô gái đồng ý cùng với hắn chứ. Nghĩ như thế, quả nhiên vẫn là không cam lòng. Đem đệ đệ chắp tay dâng cho người cái gì? Ai? Chương 15, U Linh tiểu thư nhật ký, hạ. Năm 13 ngày mùng ngày 1 tháng 1, trời quang. Ngày hôm nay là năm mới, kỳ sủ kỳ cũng tới. Ta vốn là nghĩ lén lút dùng thân thể cùng đệ đệ hắn ăn một bữa tiệc lớn, nhưng bị nàng ngăn cản. Nàng không cho ta lại dùng linh tinh thân thể, bởi vì cái kia sẽ gia tốc ta linh thể tán loạn. Hết cách rồi, ta không thể làm gì khác hơn là thay đổi kế hoạch, cùng đệ đệ đi một nhà dịn dạ cầu phúc. Nàng dọc theo đường đi đều theo ở phía sau, một bức rất thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, nhưng ta lén lút quay đầu lại thời điểm vẫn là chú ý tới, vẻ mặt của nàng rất bi thương. Quả nhiên, cái này ác thú vị ra hỏa, kỳ thực cũng là có tâm đi. Nếu như vậy, 2 năm trước tại sao còn muốn cố ý gạt ta đây? Năm 13 ngày 11 tháng 3, mưa nhỏ. Ngày hôm nay là cha mẹ 2 năm tròn ngày rỗ, ta đi nghĩa địa. Vốn là nên đem đệ đệ cũng mang tới, thế nhưng hắn ngày hôm nay còn muốn cuộc thi, không có cách nào đến, ta không thể làm gì khác hơn là nhường hỉ sủ kỳ bồi tiếp ta. Nàng nói đây là một lần cuối cùng nhường ta sử dụng thân thể, không phải vậy sau khi dù cho nhiều dùng một lần, đều sẽ làm ta trực tiếp tiêu tan. Hai người chúng ta trong lúc đó trầm mặc rất lâu. Trước khi đi, nàng nhường ta chờ một chút, nàng sẽ đi liên hệ một nhà dìn dạ, tìm xin giúp đỡ. Cái kia nhà dìn dạ thần chủ gọi cổ đồ giải ổ cổ, có người nói rất lợi hại. Nếu như nàng đồng ý giúp đỡ, ta hay là còn có tồn tại xuống khả năng. Ta không biết này đúng hay không nàng an ủi ta, thế nhưng ta không muốn ôm hy vọng. Không có hy vọng, đại khái cũng sẽ không thất vọng đi. 13 năm ngày 18 tháng 3, trời quang. Ngày hôm nay ta suýt chút nữa biến mất rồi, may là đệ đệ sau khi trở về hô tên của ta, ta mới dựa vào hỉ sủ kỳ tinh lực không có tiêu tan. Ta nghĩ đi xuống xem một chút hắn, thế nhưng vừa sợ hắn đối với ta làm như không thấy dáng vẻ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Mặt khác, quan thời gian trước ta đem viết hơn một năm nhật ký thu dọn một hồi, xóa không ít nội dung, viết thành một bộ tiểu thuyết. Cả đỏ quả kho sách đẹp thành tổng biên rất yêu thích quyển sách này, nói muốn đem nó cải biên thành ạ nỉm, nửa cuối năm phát ra. Ta đem tin tức này nói cho đệ đệ, nhường hắn nhớ tới xem. Nếu như vậy, coi như ta rời đi, cũng có thể làm cho đệ đệ nhớ tới ta. Chứ. Năm 13 ngày 19 tháng 3, trời quang. Ngày hôm nay đệ đệ đi bộ đi học. Không biết tại sao, hắn ngày hôm qua chưa hề đem xe đạp cưỡi trở về, cũng không biết đúng hay không đem xe làm mất rồi. Nhất định là đem xe làm mất rồi, hiện tại đều 7 giờ tối, hắn vẫn chưa về. Ai, thật hối hận ngày hôm qua không có xuống nhìn hắn. Ta khả năng lập tức liền muốn chết. Thật sự muốn lại ôm hắn một cái, sờ sờ tóc của hắn, nghe một chút hắn đoán giận. Muốn cùng hắn lưng tựa lưng, so vóc dáng, nhìn hắn cao lớn lên bao nhiêu. Cũng thật muốn lại xoa bóp hắn mặt, nhìn hắn tức đến nổ phổi, lại không thể làm gì, chỉ có thể bẽ ngoan bị nắm dáng vẻ. Nếu như là trước đây ta, nhất định có thể đi. Còn có, Kisuki. Cảm ơn ngươi, đồng ý bồi tiếp ta. Tối tăm trống trải trong phòng, máy vi tính màn hình yếu ớt sáng. Theo một tiếng không nghe thấy được thở dài, đưa vào khung bên trong nhảy lên ký tự đột nhiên đình chỉ. Trước màn ảnh chỉ còn giữ lại một tấm trắng xám trong suốt hai gò má. Nàng nhắm mắt lại, như là đang đợi thời khắc cuối cùng đến. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa. Là đệ đệ hắn trở về. Nàng mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía di động. Cũng không lâu lắm, di động màn hình sáng lên. Tỷ tỷ, gần nhất làm sao luôn không gặp ngươi xuống lầu? Nhìn tin tức, mọ gì quả á ó y ánh mắt lưu chuyển, tâm tình rắc rối phức tạp. Nàng thật sự rất muốn trả lời hắn một câu. Ta hiện tại liền xuống đi. Thế nhưng dụng ý niệm đem chữ đưa vào đến một nửa, nàng cuối cùng xóa rơi mất mặt trên nửa câu nói. Không có gì, chỉ là có chút lười. Không muốn liền lầu đều chẳng muốn dưới a, như ngươi vậy sẽ biến thành tử trạch nữ. Tử trạch nữ? Mọ gì quả á ó y nhìn ba chữ này, cười khổ một cái. Ta vốn là tử trạch nữ a, chúng ta lì tật nổ và tác gia nào có không trạch. Cái kia, chí ít cũng đến đi ra phơi nắng, làm gì ở nhà đến quá lâu, người sẽ mục nát. Mục nát? Nói như vậy cũng quá đáng đi. Trong lòng nàng nghĩ, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy nhưng là trên bàn cái gương nhỏ bên trong chính mình trong suốt gò má. Nàng tình huống như thế, làm sao có khả năng mục nát ta? Nàng lo lắng, chỉ là chính mình sẽ biến mất. Sẽ không, ngược lại ta sẽ không, bởi vì ta như vậy thiếu nữ xinh đẹp là vĩnh viễn sẽ không mục nát. Là, ta thiếu nữ xinh đẹp tỷ tỷ. Tin tức rất nhanh lại trở về lại đây. Chữ bên trong ban tiết lộ một loại không thể làm gì bao dung. Nàng phảng phất có thể tưởng tượng đến đệ đệ phát đoạn văn này thời điểm hiểu ý mỉm cười. Ai, nếu có thể tận mắt đến là tốt rồi. Nàng thở dài, nghĩ làm sao hồi phục. Đột nhiên, tin tức của hắn lại phát ra lại đây. Tỷ tỷ, ngày mai là thứ bảy, chúng ta cùng đi cho ba ba ma ma tảo mộ đi. Mọ gì qua a ó y nhữ mày lại. Nàng không biết đệ đệ vì sao lại đột nhiên nói đến tảo mộ. Những ngày qua bởi vì vẫn lo lắng cho mình sắp biến mất sự tình, tuần lễ trước nàng đi tảo mộ thời điểm đều không có gọi hắn cùng đi. Rất nhanh nàng khả năng cũng phải biến mất rồi, vạn nhất đệ đệ mới vừa cho cha mẹ quét xong mộ, phát hiện nàng cũng không còn, bị kích thích làm sao bây giờ. Tảo mộ, ngươi làm sao sẽ nhớ tới đây cái, lẽ nào gần nhất muốn qua lễ Vu Lan sao? Hiện tại cách lễ Vu Lan còn sớm đây, tỷ tỷ, ta chỉ là đơn thuần muốn đi xem ba ba mama. Chỉ là đơn thuần muốn đi xem sao? Mọ gì quả á ó y xem điện thoại di động màn hình, nghĩ khuyên hắn bỏ đi ý nghĩ. Thế nhưng nghĩ đến một tuần trước chính mình đi tảo mộ dáng vẻ, còn có Hisuki nói, nàng tâm bỗng nhiên run lên một cái. Hisuki không cho nàng sử dụng thân thể, bởi vì sợ nàng linh thể triệt để tan vỡ. Thế nhưng nàng còn tiếp tục như vậy, thì có ý nghĩa gì chứ? Còn không bằng ngày mai dùng lại lần nữa thân thể, ở cha mẹ mộ trước cùng hắn thẳng thắn tất cả mọi chuyện, sau đó sẽ biến mất. Hắn hiện tại đã rất thành thục, không hẳn không thể tiếp thu chân tướng. Tốt, ta cũng rất muốn đi, chính là vẫn sợ ngươi không tiện. Chúng ta liền ngày mai đi thôi. Tốt. Nàng đánh chữ hồi phục, tin tức gửi đi thành công. Cùng đệ đệ hẹn cẩn thận. Vậy bây giờ, cũng chỉ xem một người khác có nguyện ý hay không. Nàng đóng lại di động, lần thứ hai nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng hô hoán lên tên của đối phương. Hisuki. Ngươi ở đi. Ta ở. Một cái không thấy rõ bóng người lặng yên hiện lên đi ra, phản phất vẫn giấu ở trong phòng. Nàng nhìn mỏ gì quả Aoi, phía sau to lớn đuôi về phía trước chậm rãi mở rộng, đưa nàng trong suốt linh thể ôn nhu nâng đỡ, màu đỏ tươi trong con ngươi lộ ra một tia bôi không đi đau thương. Ta vẫn luôn ở. Giúp ta một chuyện đi, Hisuki. Mỏ gì quả Aoi đưa tay ra, xoa xoa nàng mặt. Ngươi nói. Ngày mai. Ta nghĩ lại dùng một lần thân thể. Không được. Ta liền biết ngươi sẽ từ chối, Hisuki. Thế nhưng ngươi cũng rõ ràng đi, ta đã sắp muốn không chịu được nổi. Cùng với yên lặng mà biến mất, ta càng muốn gặp lại đệ đệ một lần. Ta muốn cùng hắn nói một chút ta biến thành u linh sự tình, cùng hắn chia sẻ một hồi ta này chút thời gian trải qua, cùng hắn thẳng thắn thân phận, cho hắn một cái ôm ấp. Ta không muốn ở hắn cái gì cũng không biết tình huống rời đi, chí ít không thể ở gần hắn. Vì lẽ đó, đáp ứng ta được không? Hisuki, đây là ta tâm nguyện cuối cùng. Thời gian phảng phất bất động. Hisuki nhìn chăm chú Mogi qua Aoi mặt. Một lúc lâu, nàng thở dài. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi ngưng tụ thân thể." "Ừ." Mogi qua Aoi nhuyễn miệng cười, vượt qua Hisuki mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đêm đen thâm trầm, nàng không biết ngày mai sẽ làm sao. Nhưng tâm tình của nàng, nhưng xưa nay không giống hiện tại dễ dàng như vậy. Chương 16, khả năng chuyển biến tốt. Ngày hôm nay là thứ bảy, ánh nắng tươi sáng. Mọ Dĩ Qua hẹn rất sớm rời giường. Ngày hôm qua hắn cùng tiệm bán tế phẩm đã đặt đồ vật, trưa hôm nay có thể trực tiếp đi trong cửa hàng nắm. Tuy rằng cửa tiệm kia cách đến có chút xa, nhưng Mọ Dĩ Qua Aoi có giấy phép lái xe, trong nhà cũng có một chiếc SUV, hắn cũng không lo lắng. Chỉ là hắn ở giao lộ đợi đường này, chậm chạp không nhìn thấy tỷ tỷ lái xe đi ra. Trong nhà để xe, Mọ Dĩ Qua Aoi ngồi ở ghế lái, sắc mặt khó coi. Đáng chết. Đồ chơi này nên làm sao mở? Nàng hướng về phía sau chỗ ngồi quay đầu. Nơi đó vốn là không hề có thứ gì, thế nhưng giờ khắc này nhưng hiện ra một cái đường viền, chính là chỉ có linh thể mỏ dị quả Aoi. Nàng nhìn chủ trên chỗ điều khiển ngụy trang thành chính mình Hisuki, ánh mắt phức tạp. Ngày hôm qua Hisuki đáp ứng rồi nàng tình cầu, nhưng ở nửa đêm thời điểm rời đi một hồi, nửa giờ sau mới trở về. Nàng vốn là cảm thấy không có gì, sáng sớm thời điểm còn ở chờ Hisuki cho mình ngưng tụ thân thể. Kết quả nàng không nghĩ tới chính là, Hisuki cho nàng ngưng tụ xong thân thể sau, lại chính mình bám thân tiến vào. Điều này làm cho nàng có chút không ứng phó kịp. Hisuki, ngươi nếu đáp ứng rồi ta, tại sao lại nói không đáng tin? Ừ, ta chỉ nói cho ngươi ngưng tụ thân thể, lại không nói nhường ngươi đến sử dụng bộ thân thể này. Ngươi liền cho ta đàng hoàng lại sống thêm một hồi đi. Được rồi, đừng xoan suýt, mau nói cho ta biết làm sao lái xe. Ta có thể không nói cho ngươi sao? Mọ Dĩ Qua Aoi lắc lắc đầu, sắc mặt đề phòng. Ta không muốn đem đệ đệ mệnh bàn giao ở một người cho tới bây giờ không mở qua xe lão yêu quái trong tay. Ngươi. Hisuki trợn mắt nhìn. Nhưng nàng nghĩ đến Mọ Dĩ Qua Aoi sinh mệnh cũng sắp muốn kết thúc, lại thay đổi vẻ mặt. Coi là, không mở liền không mở, thế nhưng đệ đệ ngươi phát hiện tỷ tỷ không lái xe, có hoài nghi thời điểm, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mọ Dĩ Qua Aoi sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, vẻ mặt do dự, cuối cùng gật gật đầu. Vậy cũng tốt, ta dạy cho ngươi. Ngươi trước tiên đem đai an toàn buộc lên. Giao lộ, Mọ Dĩ Qua hẹn vẻ nhặt chờ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền đổi sắc mặt. Hắn nhìn thấy chính mình SUV dùng một loại cực kỳ quỷ dị tiến lên tư thái từ trong nhà để xe vào ra, sau đó ở tại chỗ xoay chuyển hai vòng. Chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, chiếc xe này lại lung lay nửa vòng, hướng về hắn nhanh như tia chớp lái tới. Vài giây loại sau, xe vòng vo đứng ở Mọ Dĩ Qua hẹn trước người. Chỗ tài xế ngồi Mọ Dĩ Qua Aoi vỗ vỗ ghế phụ, ra hiệu hắn tới. Mọ Dĩ Qua hẹn theo bản năng lùi về sau hai bước. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là đáp xe công cộng đi thôi. Tiểu tử thúi, xem thường ai đó, đi lên nhanh một chút. Hisuki lườm hắn một cái. Mọ Dĩ Qua hẹn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lên ghế phụ. Rất nhanh, xe lại xoay chuyển nửa vòng, hướng về đại lộ mở ra. Hơn 20 phút sau, lái xe đến địa phương. Tuy rằng chiếc xe này vừa mới bắt đầu lúc nhanh lúc chậm, nhưng Mọ Dĩ Qua hẹn rất là lo lắng, nhưng đến mặt sau, liền bất ngờ vững vàng lên. Hắn chỉ có thể nói phục chính mình là tỷ tỷ một quãng thời gian không lái xe, có chút ngửa tay. Tỷ, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một hồi, ta đi lấy đồ vật. Mọ Dĩ Qua hẹn xuống xe, hướng về chỗ điều khiển Mọ Dĩ Qua Aoi nói rằng. Ở xe trên chỗ ngồi phía sau, Mọ Dĩ Qua Aoi cũng nhìn nàng, trên mặt vẻ mặt rắc rối phức tạp. Nơi đó vốn nên là vị trí của nàng. Được rồi, đừng một bộ ta đoạt đệ đệ ngươi đáng thương dáng vẻ. Hisuki quay đầu lại liếc nàng một chút. Nên là của ngươi chính là của ngươi. Mặt khác, nàng dừng một chút, tựa hồ đang thu dọn ngôn ngữ. Aoi, ngày hôm qua hừng đông thời điểm ta đi tìm ạ xạ đạ dịn dạ thần chủ. Nàng nói ngày hôm qua ngươi đệ đệ cùng lao sư hắn đi nàng dịn dạ, nhưng không phải là bởi vì phát hiện ngươi sự tình mới đi, cho nên nàng không có trực tiếp nói cho hắn liên quan với chuyện của ngươi, chỉ đem nàng chuẩn bị kỹ càng trước đó đồ vật cho hắn. Nàng còn nói cho ta nói, chỉ cần đệ đệ ngươi có thể chủ động tiếp thu tất cả, liền có thể dựa vào cái thứ này bảo vệ ngươi, nhường sự tồn tại của ngươi có thể kéo dài. Mọ Dĩ Qua Aoi ngơ ngác nhìn nàng, tựa hồ là không nghĩ tới nàng sẽ nói cái này. Làm sao? cao hứng choáng váng. Không phải. Mọ Dĩ Qua A Ho Y lập tức lắc lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ta chỉ là có chút lo lắng, Hisuki.
Lo lắng cái gì?
Lo lắng hắn không chấp nhận ta, dù sao, ta là cái ưu linh, hai năm này còn vẫn ở gặp hắn.
Hắn dám.
Hisuki con mắt đột nhiên trở nên màu đỏ tươi.
A Ho Y ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hai năm này ngươi là bởi vì ai mới biến thành như vậy?
Nếu như hắn tên tiểu tử thúi này không biết lý lẽ,
ta nhưng là ở này.
Hắn không muốn tiếp thu, ta liền đánh tới hắn tiếp thu.
Không được, hắn là ta đệ đệ, ta không cho ngươi đánh hắn.
Cái kia dùng hiện tại dáng vẻ của ngươi đến đánh,
cũng không được, hắn sẽ chán ghét ta.
A Ho Y, ta nhưng là đang giúp ngươi a, điều này cũng không được, vậy cũng không được.
Hai người tranh nhau, nhưng nhìn thấy xa xa Mọ Dĩ Qua Hẹn đã nhấc theo đồ vật từ trong cửa hàng đi ra.
Kisuki con mắt một lần nữa biến trở về màu đen, nhìn hắn đi tới bên cạnh xe, lên xe.
Chuẩn bị xong.
Ừ. Vậy chúng ta đi.
Nàng lần thứ hai phát động xe cộ, rời đi bãi đậu xe, hướng phía ngoài chạy tới.
Nửa giờ sau, ba người đến Tokyo ngoại ô thành phố Nghĩa Trang. Bởi vì ngày hôm nay không phải cái gì ngày lễ, cũng không có người nào đến, nơi này bầu không khí đặc biệt quẩn cũ é.
Mọ Dĩ Qua Hẹn trước một bước đi tới nguyên chủ cha mẹ hợp táng mộ trước, thanh lý lên.
Nói là tạo mộ, kỳ thực Nghĩa Trang bên trong vốn là có chuyên môn nhân viên làm thông thường quét tước. Hắn chỉ là thoáng thu thập một hồi mang đến đồ vật, chuẩn bị làm tế bái. Bởi vì ngày hôm qua cổ độ giải ổ cổ, động tác của hắn phi thường cẩn thận. Ai biết hiện tại bên cạnh hắn Lũ Linh là nguyên chủ cha mẹ bên trong vị nào, hắn chỉ có thể tận lực biểu hiện phù hợp hắn nhận thức bên trong một đứa con trai nên có tư thái.
Mọ Dĩ Qua A Ho Y đi theo bên người Mọ Dĩ Qua Hẹn.
Nàng mặc dù là U Linh, nhưng lại cùng U Linh không giống, cũng không sợ ánh mặt trời, chỉ cảm thấy cùng nàng vẫn là nhân loại thời điểm gặp mưa cảm giác rất giống, cho nên nàng dám ban ngày xuất hiện. Nàng lặng lặng nhìn Mọ Dĩ Qua Hẹn động tác. Hắn không nhìn thấy nàng, cũng không có nói chuyện cùng nàng, thế nhưng ánh mắt của nàng từ từ nhưng trở nên nhu hòa. Nếu như chính mình lúc đó trực tiếp chết đi, không có biến thành U Linh, đệ đệ hắn đại khái cũng là như vậy đến cho mình tạo mộ chứ. Như vậy, chính mình há không phải là cùng ba ba ma ma như thế chỉ có thể lặng lặng an nghỉ dưới đất, phản ứng gì đều không có.
Mọ Dĩ Qua A Ho Y đột nhiên nhiều một tia vui mừng.
Nàng không có triệt để tử vong, mà là có thể trở thành là ưu linh, làm bạn đệ đệ vượt qua hai năm này.
Thật sự quá tốt rồi.
Một bên, Mọ Dĩ Qua Hẹn đã làm xong nên có chuẩn bị, hướng về bia mộ quỳ xuống.
Mọ Dĩ Qua A Ho Y đứng ở Mọ Dĩ Qua Hẹn bên cạnh người, trên mặt nở một nụ cười.
Nàng một cái tay khoát lên Mọ Dĩ Qua Hẹn vai bên, một bên túi người xuống, nhìn kỹ đệ đệ nghiêm túc dung nhan. Ngày hôm qua thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ vào hôm nay là một cái triệt để cáo biệt. Nhưng hiện tại, nàng thừa nhận chính mình dao động. Nàng không muốn biến mất, nàng muốn làm càng nhiều chuyện hơn. Nàng muốn tiếp tục hầu ở bên cạnh hắn. Nàng muốn nhìn đến hắn cười, nhìn thấy hắn trưởng thành, nhìn thấy tương lai của hắn. Nàng muốn tiếp tục lưu lại, mãi đến tận vĩnh viễn.
Rốt cục, nàng đầu hơi buông xuống, cẩn thận từng ly từng tí một hôn hướng về gò má của hắn.
Một tia gió nhẹ thổi bay vài miếng trắng non cánh hoa, tung hướng thiên không, phản phất đem giờ khắc này hình ảnh nát quãng.
Kisuki lắc lắc đầu.
Nàng có chút không đành lòng quấy rối hình ảnh trước mắt.
Chỉ là Mọ Dĩ Qua A Ho Y thời gian đã không nhiều.
Bóng người của nàng trong suốt đơn bạc không ra hình thù gì, phản phất lúc nào cũng có thể theo gió rồi biến mất.
Nên cùng nàng đệ đệ ngả bài.
Chương 17, gió xuân, hoa tươi, cùng nắng ấm.
Hẹn.
Chờ đến Mọ Dĩ Qua Hẹn đứng dậy, Kisuki hô một tiếng tên của hắn.
Hắn nhìn về phía nàng, còn tưởng rằng là tỷ tỷ muốn tới tế bái, liền tránh ra vị trí.
Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nàng trực tiếp đi tới trước người của hắn.
Hẹn.
Mọ Dĩ Qua Hẹn đúng không?
Sắc mặt của Kisuki bình thường như nước.
Kỳ thực, ta không phải tỷ tỷ của ngươi.
Mọ Dĩ Qua Hẹn sửng sốt một chút, nhìn nàng, lại phát hiện dáng vẻ của nàng đã phát sinh ra biến hóa.
Một con to lớn màu trắng đuôi đang từ phía sau nàng chậm rãi mở rộng, nguyên thuộc về Mọ Dĩ Qua A Ho Y đẹp đẽ thân thể, từ từ biến thành thon dài ưu mỹ, xe tải như thế khổng lồ sói thân. Nó cúi đầu, đen lồng lớn màu đỏ tươi con mắt bên trong, ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ.
Mọ Dĩ Qua Hẹn thân thể cứng đờ, trong nháy mắt phản ứng lại, quanh thân phong chi lực lượng cấp tốc vận chuyển.
Hắn không biết trước mắt yêu quái là địch là bạn, liền chỉ thấy đầu của nàng càng thêm tiếp cận.
Không muốn kinh ngạc, hiện tại chỉ có ngươi có thể nhìn thấy ta nguyên thân.
Hay là ngươi rất tò mò ta là ai? Nhưng hiện tại không có thời gian giải thích, ngươi chỉ cần biết ta là tỷ tỷ của ngươi bằng hữu liền có thể.
Nàng chưa kịp Mọ Dĩ Qua Hẹn nói chuyện, liền tiếp tục nói:
"Tỷ tỷ của ngươi sắp biến mất rồi."
Mọ Dĩ Qua Hẹn sững sờ, vận chuyển lên phong chi lực lượng vì đó hơi ngưng lại.
"Tỷ tỷ nàng,
vì sao lại biến mất?"
"Ừ, ngày hôm qua ngươi đi dịn ra chứ?"
Mọ Dĩ Qua Hẹn gật đầu, khẽ cau mày.
"Đúng, ta đi.
Cha mẹ ngươi cũng không có dừng lưu ở trên thế giới này."
Nói như vậy, ngươi nên hiểu chưa?
Sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi.
Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện.
Tỷ như ngày hôm qua cổ độ giải ổ cổ, cùng với tỷ tỷ gần nhất dị thường cử động.
Hắn vốn là am hiểu chắc vá chi tiết nhỏ người, trước chỉ là bởi vì tư duy quán tính, không có hướng về phương diện này suy nghĩ.
Hiện ở trước mắt yêu quái đưa ra nhắc nhở, hắn hầu như nghĩ rõ ràng toàn bộ sự tình.
Mọ Dĩ Qua A Ho Y mới là bên cạnh hắn Lũ Linh.
Tuy rằng hắn không biết tại sao trước nàng biểu hiện cùng người thường không khác, thế nhưng gần nhất nàng, xác thực như là một cái không có cách nào hiện thân Lũ Linh. Thêm vào tỷ tỷ bình thường sẽ làm một ít kỳ quái sự tình, hắn cơ bản tin tưởng nàng nói tỷ tỷ chính là U Linh.
Cho tới tỷ tỷ sắp biến mất rồi nguyên nhân, e sợ cùng cổ độ dậy ổ cổ nói như thế.
Tỷ tỷ nàng là bởi vì chấp niệm mà tồn tại oán linh, sẽ bởi vì người quan tâm sinh hoạt khôi phục bình thường mà biến mất. Hắn hiện tại là trường học hàng đầu học sinh, đồng thời cũng là CLB kiếm đạo bộ trưởng, bị lao sư thưởng thức, bị hậu bối tôn kính, còn có không ít người thầm mến hiện thực sinh hoạt. Ngày hôm trước càng là thức tỉnh rồi kiếm hào hệ thống, tương lai vô hạn quan minh. Cho nên nàng cũng đến cuối cùng biến mất thời khắc.
Tỷ tỷ, Tỷ tỷ ta nàng ở nơi nào?
Mọ gì qua hèn cao mày, ánh mắt cấp thiết. Hắn tuy rằng cũng không phải nàng chân chính đệ đệ, thế nhưng cũng bị nàng chăm sóc lâu như vậy, sớm coi nàng là thành hắn chân chính tỷ tỷ. Nếu không có nàng ở, hắn căn bản không thể có hai năm này an nhàn sinh hoạt. Về tình về lý, hắn đều không thể thuyết phục chính mình đối với nàng mặc kệ không để ý. Tỷ tỷ của ngươi liền ở bên cạnh ngươi.
Ta không nhìn thấy.
Ngươi đương nhiên không nhìn thấy.
Ánh mắt của Hỉ Sủ Kỳ lạnh lẽo.
Nàng đã sắp muốn tiêu tan.
Coi như ta hiện tại cho ngươi mượn yêu lực, ngươi cũng không nhìn thấy nàng.
Đúng không?
Mọ gì qua hẹn tâm tình càng thêm phức tạp.
Hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ phát hiện chuyện như vậy.
Tỷ tỷ của hắn,
cái kia sẽ ở hắn khổ sở thời điểm an ủi hắn, hài lòng thời điểm ôm ấp hắn, vĩnh viễn một bộ ôn nhu nụ cười tỷ tỷ, liền muốn biến mất rồi.
Mà hắn đến bây giờ mới biết chuyện này.
Một loại mềm mại cảm giác vô lực,
từ từ theo hắn trong lòng từ từ lan tràn, nhưng hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm.
Không được,
hắn mới không muốn đối mặt chuyện như vậy không thể ra sức, hắn muốn đem nàng tìm trở về.
Hắn không phải người bình thường, là cái người xuyên việt, hiện tại càng là chân chính kiếm hảo.
Cái này thế giới có không khoa học sức mạnh, chỉ phải đem hết toàn lực, hắn không hẳn không có thể tìm tới cứu lại tất cả những thứ này biện pháp.
Uy, ngươi là tỷ tỷ ta bằng hữu đúng không?
Mọ gì qua hèn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hisuki, trong ánh mắt ấp ủ phảng phất bao táp dáng lâm trước như thế bình tĩnh.
Ta có còn hay không cứu nàng biện pháp?
Hisuki nhìn chăm chú mọ gì qua hèn vẻ mặt, cũng không có bị dọa đến, trái lại nhiều một tia thưởng thức.
Hừ, xem ngươi bộ này dáng vẻ, vẫn tính có lương tâm.
Ngươi cũng so với tỷ tỷ của ngươi không chịu thua kém, nàng cái kia phó nhẫn nhục chịu đựng dáng dấp ta sớm không ưa.
Cứu nàng biện pháp đương nhiên là có, liền xem ngươi có nguyện ý hay không.
Ta đương nhiên đồng ý, làm sao cứu?
Ngày hôm qua giờ ổ cổ đưa cho ngươi đồ vật có ở đây không?
Nàng cho ta.
Ngươi là nói cái kia bản sủ ỉn?
Mọ gì qua hẹn theo bản năng sở về phía ngực,
bởi vì hoài nghi này bản sủ ỉn không tầm thường, hắn vẫn mang theo, đặt ở lót trong lớn trong túi.
Ta phải làm sao?
Hắn móc ra sủ ỉn, cầm trong tay.
Nếu không là trước mắt yêu quái nhắc tới nó, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nó sẽ là cứu tỷ tỷ then chốt vật phẩm.
Điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi lên ngày hôm qua cổ độ dở ổ cổ đúng hay không cũng tham dự chuyện này.
Chỉ có điều, mặc kệ nàng ở bên trong đóng vai như thế nào nhân vật, hiện tại đều không có thời gian đi tìm nàng tìm chứng cứ.
Đem tỷ tỷ cứu được mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất.
Dại ổ cô nàng nói, ngươi chỉ cần tìm được một trang trống không, dùng đầu ngón tay máu viết đến tỷ tỷ của ngươi tên, là có thể ở bên trong vì nàng sáng tạo một cái ôn dưỡng dựa vào nhau mà tồn tại chỗ ở, làm cho nàng vẫn tồn tại xuống.
Tốt.
Mọ gì qua hẹn không có nửa phần do dự, trong nháy mắt cắn phá đầu ngón tay.
Hắn chuyển động sủ ỉn, tìm tới một tờ trống không, liền bắt đầu viết tỷ tỷ tên.
Theo tên bị viết xong, sủ ỉn trong nháy mắt tràn trề lên ánh sáng màu vàng nóng, hắn máu tươi thấm vào trứng trang, rất mau đem ánh sáng màu vàng nóng nhuộm thành màu xanh lam, đồng thời hướng về bên người hắn cuốn tới.
Một cái trong suốt đường viền từ từ ở ánh sáng hiện hiện, cuối cùng từ từ trở nên rõ ràng, hình thành thiếu nữ thân hình, cực kỳ ngưng tụ.
Nàng ôn nhu nhìn mọ gì qua hẹn, trong mắt mơ hồ có một tia lệ quang.
Hẹn,
ừm, ta ở đây, tỷ tỷ.
Mọ gì qua hẹn gật đầu, hướng về mọ gì qua a ho ý đưa tay ra.
Nàng lắc lắc đầu, không có đi kéo, mà là tiến lên một bước, ôm chặt lấy hắn.
Mọ gì qua hẹn bất đắc dĩ cười.
Hắn thẳng thắn xoa xoa tỷ tỷ tóc, làm cho nàng càng thêm dính sát chính mình ngực.
Hai người bên cạnh, Hisuki cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.
Nàng hướng về bên cạnh đi rồi hai bước, dùng xóa tung thon dài đôi đem hai người vờn quanh lên.
Giữa bầu trời thái dương đối với nàng như vậy yêu quái không hề hữu hảo.
Thế nhưng hiện tại, ánh mặt trời phơi ở trên người nàng, nhưng trái lại có cảm giác ấm áp.
Được cứu trợ, xem ra không cần ta đi ra ngoài.
Mẹ nàng cũng thực sự là, luôn để cho ta tới làm những này chuyện nguy hiểm.
Nghĩa trang ở ngoài, một cái lén lén lút lút bóng người cách lan can, lén lút nhìn mỏ gì quả hẹn ba người phương hướng.
Thấy mỏ gì quả a ho bị sủ ỉn tiếp nhận, thân hình hiện hiện, nàng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là nàng còn không cao hứng bao lâu, liền phát hiện cái kia to lớn yêu quái hướng về phương hướng của chính mình nhìn lại.
Nàng biến sắc mặt, ôm chặt trong ngực gọ hẫy liền bắt đầu lùi về sau chạy trốn.
Hisuki đứng tại chỗ, nhíu nhíu mày.
Nàng hư lạnh một tiếng, hướng về thiếu nữ chạy trốn phương hướng đuổi tới.
Chương 18, Okami Hisuki.
Cứ việc thiếu nữ chạy trốn tốc độ rất nhanh, thế nhưng nàng vẫn bị dễ dàng đuổi theo.
Thân thể của Hisuki nổi giữa không trung, mỗi một lần đạp bước đều như dẫm trên đất bằng.
Nàng bay qua thiếu nữ đỉnh đầu, chậm rãi hạ xuống, thân thể to lớn chiếm đầy chỉnh con đường, trắng nõn đuôi cũng hơi vung lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể đem thiếu nữ cuốn lấy.
Thiếu nữ phảng phất cũng biết chạy không thoát, tay chân luống cuống đứng tại chỗ.
Hisuki không cho nàng càng nhiều phản ứng thời gian.
Nàng cúi đầu, màu đỏ tươi hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiếu nữ xem.
Ngươi là?
Dại ổ cổ con gái chứ?
Cổ Độ Gian nhìn trước mắt to lớn đầu sói, gật gật đầu, thế nhưng ánh mắt như cũng đề phòng.
A, thú vị.
Hisuki đầu lâu càng thêm tiếp cận, mỗi lần hô hấp đều tràn ngập nồng nặc tinh lực.
Ta chỉ là nghĩ thử một chút ngươi có phải là thật hay không có thể nhìn thấy ta, kết quả ngươi lại thật sự trả lời vấn đề của ta.
A.
Ánh mắt của Cổ Độ Gian có chút dại ra, tựa hồ không nghĩ tới chính mình là bị mưu hại.
Vậy ta vừa nay nếu như giả vờ không nhìn thấy, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?
Sẽ không.
Hisuki há miệng ra, lộ ra phản xạ uy nghiêm đáng sợ hàn quang hàm răng.
Vì để ngừa vấp nhất, ta sẽ ăn đi ngươi.
Cổ Độ Gian hơi co lại đầu.
Được rồi, đùa ngươi chơi.
Hisuki nhẹ nhàng cười.
Nói đi, ngươi là làm sao thấy được ta?
Mẹ nàng cho ta mượn thần lực.
Cổ Độ Gian nói, lại lùi về sau hai bước.
Vừa nãy Hisuki nói, nàng một câu đều không tin.
Nàng tuy rằng chưa từng thấy trước mắt đại yêu quái, thế nhưng nghe mẹ nói qua, đối phương đã từng là cái phi thường khủng bố gia hỏa, chỉ là sau đó mất hứng giết chóc, mới cùng Dìn Dạ có liên hệ.
Thực sự là vô vị, ngươi muốn nhiều học một hồi mẹ của ngươi, không muốn đem tâm tình như thế dễ dàng viết lên mặt. Kisuki nhẹ nhàng nheo mắt lại. Vừa nãy tại sao muốn chạy?
Sợ sệt.
Sợ sệt.
Ha ha ha, dạy ổ cổ giúp ta, ta chẳng lẽ còn sẽ ân đền đoán trả, ăn con gái của nàng hay sao?
Trở về đi, nói cho dạy ổ cổ, buổi tối ta sẽ đi tìm nàng, hướng về nàng biểu thị lòng biết ơn.
Kisuki lắc lắc đầu, thân thể bay lên trời. Nàng nhìn cổ đồ gian hoang mang rời đi, lại lắc đầu, hướng về chỗ cũ trở lại.
Tại chỗ, mò gì quả hẹn trong tay nâng sụ in.
Tỷ tỷ nàng tuy rằng đã có căn cứ mới, thế nhưng trước đó tổn thương cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể bù đắp.
Ở cung Hisuki xác nhận sụ in đối với tỷ tỷ không có nguy hại sau, hắn nhường tỷ tỷ trước tiên tiến vào bên trong ôn dưỡng linh thể, sau đó cùng Hisuki về đến nhà bên trong. Dọc theo đường đi, hắn nhìn Hisuki biến thành tỷ tỷ dáng vẻ lái xe, cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao sáng sớm xe chạy khỏi đến tư thái như vậy quỷ dị.
Xin chào, ta gọi mò gì quả hẹn, cảm tạ ngươi giúp ta đồng thời cứu tỷ tỷ.
Mò gì quả hẹn ngồi ở phòng khách bên trong, nhìn trước mắt vẫn là tỷ tỷ dáng vẻ Hisuki, đơn giản biểu thị cảm tạ.
Hắn ngẫm nghĩ mấy ngày nay trải qua, đã rõ ràng rất nhiều chuyện. Chính mình đi ạ xạ đã dịn ra mặc dù là đúng dịp, thế nhưng cổ đồ dạy ổ cổ đưa cho hắn sủ ỉn tuyệt đối là có ý định mà vì là, hơn nữa có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì nàng.
Coi như mình không có quá khứ dịn ra, lớn như vậy khái cũng gặp được cổ đồ dạy ổ cổ đi tới trong nhà mình, hoặc là cùng nàng ngẫu nhiên gặp, bị nàng đưa một món đồ.
Cho tới cổ đồ gian. Hắn hiện tại trái lại không xác định.
Nếu cổ đồ dạy ổ cổ đều là trang không biết, vậy này cái mất mặt vu nữ cũng khả năng là cố ý diện hắn một đợt.
Nói thế nào cũng là cái mỹ cản cổ, hẳn là sẽ không thật như vậy món ăn.
Ân, hẳn là sẽ không.
Mò gì qua hẹn ở xem Hisuki, Hisuki cũng ở xem mò gì qua hẹn.
Rốt cục,
nàng không duy trì nữa dáng vẻ của mò gì qua Aoi, mà là biến thành xem ra đại khái 18-19 tuổi thiếu nữ. Nàng bản thể là màu trắng cự lang, biến thành người phía sau cũng là một đầu trắng như tuyết tóc dài, phía sau kéo gần dài 1 mét đuôi, trên đầu đầy hai con đầy lỗ thai. Nàng lạnh lùng nhìn mò gì qua hẹn, thanh lệ trên mặt không có một tia vẻ mặt.
Tên của ta, gọi Okami Hisuki.
Như ngươi nhìn thấy, là một tên yêu quái.
Ừm, ngươi tốt, Hisuki tiểu thư.
Mò gì qua hẹn không có chú ý thái độ của nàng, dù sao nàng nói thế nào cũng coi như là ân nhân. Hắn chủ yếu là cảm thấy thiếu nữ trước mắt khá quen, thế nhưng không nghĩ rõ ràng nàng vì sao lại cho hắn cảm giác như vậy.
Rốt cục, hắn nhìn chằm chằm nàng đôi nghĩ đến một hồi, cuối cùng cũng coi như nghĩ đến tại sao mình cảm thấy quen thuộc. Trước đây hắn xem qua một bộ phim, gọi là Inuyasha. Tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy nó là sổ dù mạn, thế nhưng hắn rất yêu thích, bởi vì cảm thấy rất thú vị.
Đương nhiên, thú vị không phải then chốt, chủ yếu là hắn rất yêu thích bên trong vai nam chính Inuyasha cha hắn lão bà, Lăng Nguyệt Tiên Cơ.
Okami Hisuki liền cùng Lăng Nguyệt Tiên Cơ dung mạo rất giống, trừ kiểu tóc không giống, hình dạng càng thêm tuổi trẻ, trên trán không có trang khuyết dấu ấn.
Điều này làm cho hắn có chút ý động.
Ở hắn vào hồ ạ nìm vào lúc ấy, trên mạng vẫn không có nhiều như vậy đủ loại kiểu dáng người trang giấy lão bà, đời thứ nhất cuốn tập vương ạ su nạ còn không xuất hiện, tiệc mỹ dạ gì chưa leo lên sân khấu, đoàn trưởng cũng vẫn không có rực rỡ hào quang. Lăng Nguyệt Tiên Cơ chính là hắn vào lúc ấy trong lòng tốt nhất lão bà ứng cử viên, chỉ là sau đó ạ nìm mới tầng tầng lớp lớp, hắn loại này tử trạch đổi lão bà tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này mới đem nàng quên đến sau đầu.
Có điều nói thật, nếu như có cơ hội cùng Nguyễn Sạ Cha hắn cướp lão bà, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Trong đầu lung tung nghĩ, mọi gì qua hẹn lý trí từ từ trở về. Hắn nghĩ tới chính mình vừa nãy ý nghĩ, trong lòng âm thầm lắc đầu.
Phi,
thèm người khác lão bà thân thể, ta cùng Tào Tặc có gì khác nhau đâu?
Hắn đem tầm mắt rời đi, một lần nữa phóng tới ổ cả mỹ hỉ sủ kỳ trên mặt.
Chỉ là hắn phát hiện ánh mắt của nàng tựa hồ có hơi cân nhắc.
Rất ưa nhìn sao?
Ta đôi.
Mọi gì qua hẹn rất thẳng thắn gật gật đầu.
Hắn vẫn cảm thấy, ở nữ sinh trước mặt, nam sinh không có cần thiết che giấu ý nghĩ của chính mình.
Ngược lại nàng yêu thích ngươi, thì sẽ không đem ngươi khích lệ xem là dối trá, nếu như không thích ngươi, ngươi lại hàm xúc nội liễm cũng chỉ có thể bị xem làm mưu đồ gây rối.
Đẹp đẽ, hiện tại anime bên trong rất lưu hành loại này nguyên tố, ta rất yêu thích.
Vậy cảm ơn ngươi khích lệ.
Kisuki gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này.
Ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ?
Tỷ tỷ của ngươi tuy rằng bị sủ ỉn bảo vệ, không có tiêu tan nguy hiểm.
Thế nhưng trong 2 năm qua, nàng linh thể vẫn là suy yếu quá nhiều.
Ta kiến nghị ngươi khoảng thời gian này vẫn là không nên để cho nàng đi ra quá lâu, trước tiên ôn dưỡng một quãng thời gian lại nói.
Mọ gì qua hẹn gật đầu, hắn hiện tại tuy rằng có hệ thống, thế nhưng cái hệ thống này tựa hồ chỉ thuận tiện hắn chém người, không tiện hắn cứu người.
Đối với tỷ tỷ tình huống như thế, hắn chỉ có thể trước hết nghe nàng sắp xếp.
Thấy thế nào cái này gọi ổ cả mỹ hỉ sủ kỳ yêu quái người phụ nữ đều sống rất lâu dáng vẻ, bảo mệnh sự tình khẳng định am hiểu.
Mặt khác, ta chuẩn bị đi một chuyến ạ xạ đã dình dạ.
Giải ổ cô nàng lần này xem như là giúp ta đại ân, ta chuẩn bị hướng đi nàng ngỏ ý cảm ơn.
Dù sao bằng hữu của ta rất ít, nếu như tỷ tỷ của ngươi cũng biến mất rồi, bằng hữu của ta thì càng ít đi.
Vì lẽ đó ta lần này thiếu nợ nàng một cái rất lớn ân tình.
Ngươi là đệ đệ của tỷ tỷ của ngươi, có muốn cùng đi hay không?
Nếu như nàng đồng ý dạy ngươi sử dụng này bản sủ in phương pháp, tỷ tỷ của ngươi khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn.
Mọ gì qua hẹn suy nghĩ một chút, không có từ chối.
Lời đều nói đến mức này, hắn cũng có thể nhìn ra nàng chính là nghĩ kéo hắn cùng đi.
Hắn đối với này không có điều gì dị nghị, dù sao về tình về lý, hắn đều nên đi gặp đối phương.
Không nói cái khác, chính là này bản sủ in cũng làm cho hắn cảm thấy đến quái lạ.
Chương 19, thần chủ buồn phiền.
Ngày hôm qua chọn đồ vật thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đây là thần chủ vẫn mang theo vật phẩm, nên rất quý giá, nhưng không nghĩ tới tác dụng lớn như vậy.
Tuy rằng cổ đồ dạy ổ cổ rất khả năng là bởi vì ổ cả mỹ hỉ sủ kỳ nguyên nhân mới đưa cho hắn cái này, thế nhưng tóm lại khiến người ta cảm thấy không an tâm.
Ổ cả mỹ hỉ sủ kỳ thấy mọ gì qua hẻn đứng dậy, cũng đứng lên.
Nàng cầm lấy trên bàn chìa khóa xe, lại biến thành dáng vẻ của mọ gì qua Aoi.
Mọ gì qua hẻn nhíu mày.
Nữ nhân này làm sao như thế yêu thích lái xe? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nàng là yêu quái, ra tai nạn xe cộ cũng không sợ bị thương, nhưng hắn lại không được. Chờ mình bộ thân thể này đủ 18 tuổi, phải trước tiên nắm cái giấy phép lái xe. Tại khu, ạ xạ đã dình ra. Cổ đồ dầu cổ đứng ở chính điện ở ngoài, nhìn bái điện phương hướng. Cổ đồ gian đã trở về, thế nhưng hồn vía lên mây, thật giống bị sợ rồi, điều này làm cho nàng có chút thất vọng. Con gái của nàng nàng tự mình biết, đứa nhỏ này khẳng định nhìn thấy ổ cả mì hình sủ kỳ bản thể. Hình sủ kỳ tuy rằng nhất định sẽ xem bởi vì chính mình quan hệ không làm thương hại nàng, nhưng nàng không hẳn liền có thể chịu đựng được hình sủ kỳ khí chàng. Coi là, chuyện như vậy cưỡng cầu không được. Chỉ hy vọng lần này có thể ít nhiều khiến nàng học được một vài thứ. Nàng không suy nghĩ thêm nữa cổ đồ gian, mà là suy nghĩ ổ cả mì hình sủ kỳ sự tình. Ổ cả mì hình sủ kỳ là nàng hồi lâu trước cũng đã nhận thức đại yêu quái, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tính cách rất kỳ quái. Nếu như không phải 8-9 ngày trước nàng tìm tới chính mình cũng không biết 2 năm này nàng sẽ nhiều một cái bằng hữu mới, hơn nữa người bạn này vẫn là một cái khó gặp hi hữu oán linh. Chỉ là cái này oán linh đã sắp muốn tiêu tan, hơn nữa tình huống phi thường không ổn. Chính mình tuy rằng có cứu nàng biện pháp, thế nhưng cứu nàng sau cũng rất khó duy trì nàng linh thể trạng thái, chỉ có thể làm cho nàng dựa vào nhau mà tồn tại ở chính mình sủ in bên trong, cho nên nàng vẫn đang suy tư biện pháp khác. Hôm kia nàng được mời đi nạ dạ dịn dạ tham gia lễ hội, cố ý cầu một đoạn ngự thần mục cánh tây, sớm trở lại, chuẩn bị vì là bạn của hi sủ kỳ chế tác linh cư. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, ngày hôm qua nàng rất đau đầu một vị hậu bối lại muốn đến gìn dạ, còn muốn mang theo học sinh đồng thời, nói cần giúp đỡ tìm yêu quái. Càng xảo chính là, vị học sinh này vẫn là hỉ sủ kỳ bằng hữu đệ đệ. Nàng nhường cố đồ gian không cần nói cho hổ dỗ mạ kỳ chính mình cũng ở gìn dạ, liền cất đi, chuẩn bị cùng hổ dỗ mạ kỳ nói một ít đã sớm nghĩ nói cho nàng. Nhưng ở hổ dỗ mạ kỳ cùng nàng học sinh đến thời điểm, nàng lại phát hiện dị dạng. Hổ dỗ mạ kỳ vị học sinh kia, dĩ nhiên là một vị nắm giữ kiếm đạo cực ý kiếm hảo. Nàng trước nghe hổ dỗ mạ kỳ nói qua học sinh của nàng, cũng nhớ tới là vị tiến bộ mà có tài năng người trẻ tuổi. Nhưng đây cũng quá tiến tới. Vậy cũng là kiếm hảo à, từ khi dịn đại kết thúc, nhân loại dựa vào công nghiệp sức mạnh từ từ áp chế thần bí sau, phía trên thế giới này đều bao lâu chưa từng xuất hiện kiếm hảo. Nàng trong khoảng thời gian ngắn khó xác định người trẻ tuổi này đến cùng là cái gì lai lịch, cũng không biết hắn đến tột cùng là từng bước trở thành kiếm hảo, vẫn là vị nào trong lịch sử kiếm hảo, chuyển sinh đến hiện thế. Duy nhất làm cho nàng cảm nhận được chính là, kiếm ý của hắn lên không có một tia ác khí tức, có chỉ là tùy tâm như ý hào hiệp. Điều này làm cho nàng nhiều hơn mấy phần ý động. Nàng chính đang rầu rĩ không có vào mắt hậu bối, nhưng hắn hoàn toàn phù hợp yêu cầu của nàng, chỉ là còn cần đánh bóng. Vừa vặn cổ đồ gian chuẩn bị đi nên đón hồ dồ mạ kỳ, nàng cuối cùng rơi xuống quyết đoán, không sẽ đem ngự thần mục cho rằng biện pháp giải quyết vấn đề, mà là nhường theo hầu hạ vu nữ đem sủ in đặt ở bãi điện, sau đó nhường cổ đồ gian ở nhìn thấy hắn thời điểm, cố ý thất thủ bắn một mũi tên. Tuy rằng này dù sao cũng hơi thất lễ, nhưng này chính là nàng muốn. Bởi vì nàng cần như thế một lý do, đến đem sủ in đưa đến trong tay hắn. Về phần hắn có thể hay không tuyển chọn sủ in làm nhận lỗi, trong lòng nàng tự có niềm tin. Coi như hắn cuối cùng thật sự không tuyển, quá mức ngày hôm nay đi thời điểm lại đưa cũng giống như vậy, chỉ là nói như vậy liền ít đi mấy phần số mệnh an bài cảm giác, sẽ bất lợi cho bồi dưỡng người trẻ tuổi này thiên nhiên sứ mệnh cảm giác. Chính mình chọn, cùng người khác áp đặt, tóm lại không giống nhau. Cổ đồ dầu cậu nghĩ tới đây, lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại hịt sủ kỳ cùng người trẻ tuổi này đại khái đã cứu vị kia U Linh đi, chính mình đại khái cũng nhanh có thể gặp lại được các nàng. Nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ không kiềm chế nổi đối với sủ ỉn hiếu kỳ, mở miệng hỏi dò, coi như không hiếu kỳ, vì tỷ tỷ của hắn, hắn cũng muốn thỉnh giáo sử dụng sủ ỉn biện pháp. Vào lúc ấy, chính là mình dụ dỗ từng bước, khéo léo tùy thời cơ hội tốt nhất. Nàng nhất định phải đem người trẻ tuổi này rẽ đến gìn ra bên trong, cố gắng bồi dưỡng. Hết cách rồi, cháu gái phải không dụng cụ, con gái lại không có tài năng. Thật vất vả nhìn thấy ưu tú như vậy hậu bối, quan hệ lại gần, buông tha cũng quá không đạo lý. Nàng quyết định chủ ý, lại ở trong lòng tính toán mấy lần. Mãi đến tận bảo đảm chính mình mỗi tầng tính toán đều lại suy nghĩ nhiều mấy tầng, nàng mới hơi hơi an tâm một điểm. Gìn ra ở ngoài, mọ dị quả hẹn cùng biến thành mọ dị quả a o y dáng vẻ ổ ca mỹ hỉ sủ kỳ đã ở bãi đậu xe dừng xe xong, hướng về tỏ dị đi tới. Hắn lần này ở thêm một cái tâm nhãn, quan sát kỹ một hồi tỏ dị lên sủi mẹ nạ tọa. Theo hắn bước lên sàn đù, sủi mẹ nạ tọa nhẹ nhàng lay động một chút. Hắn lần trước nhìn thấy quả nhiên không phải ảo giác, chỉ là hắn hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là bởi vì tòa này dịn dạ cung phụng thần linh duyên cớ, vẫn là cô đồ dầu cổ sức mạnh. Hắn xem rất lâu, vẫn không có ở sủi mẹ nạ tọa lên phát hiện hào quang màu vàng nóng. Không lại xoắn suýt cái này, mọ dị quả hẹn cùng ổ cả mỹ hỉ sủ kỳ hướng về bái điện đi đến, hai người rất nhanh hấp dẫn không ít đến túi chào dịn dạ người ánh mắt. Mọ dị quả hẹn vốn là khuôn mặt rất thanh tú đẹp trai, tỷ tỷ cũng là khó gặp mỹ nhân, thêm vào ổ cả mỹ hỉ sủ kỳ bản thân lạnh lùng khí chất, lại cho bản thân nàng thêm không ít phân. Có điều hai người hình dạng dù sao rất giống, người bên ngoài một chút liền có thể nhìn ra là tỷ đệ, vì lẽ đó đại thể chỉ liếc mắt nhìn liền không nữa tiếp tục xem, cũng không có mặc áo bào đen, gánh liêm đao, mang theo thùng xăng người lại đây thiêu dị đoan. Mọ dị quả hẹn cùng ổ cả mỹ hỉ sủ kỳ không có theo người khác đồng thời túi chào bái điện, mà là ở xung quanh vu nữ bên trong tìm kiếm cổ đồ gian bóng người. Chỉ là hai người vẫn không có đi tìm nàng, nàng cũng đã tìm lại đây. Không biết tại sao, mọ dị quả hẹn luôn cảm giác nàng nhìn về phía ổ ca mỹ hỉ sủ kỳ thời điểm mơ hồ có chút sợ sệt. Hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Nàng lại có thể trực tiếp nhìn ra bên cạnh mình tỷ tỷ là ổ ca mỹ hỉ sủ kỳ giả trang. Quả nhiên, nàng không ở bề ngoài yếu như vậy. Có điều nàng tại sao phải sợ? Ổ ca mỹ hỉ sủ kỳ cùng mẹ của nàng nhận thức, cũng không thể sẽ thương tổn nàng chứ. Nàng chẳng lẽ lại đang diễn? Không đúng. Phi thường không đúng. Nàng như vậy mỹ cản cổ không thể nào như thế cả, nhất định là có chuyện gì đang đợi mình. Xem ra chính mình phải cẩn thận. Trong lòng Mọ Dị Qua Hèn nhấc lên hoàn toàn cảnh giác, đi theo. Ba người đồng thời đi tới bái cuối cùng chính điện, liếc mắt liền thấy đứng ở chính điện trước chờ cô đồ giải ổ cô. Nàng khẽ cười, hướng về Mọ Dị Qua Hèn cùng Okami Hisuki vẫy vẫy tay. Buổi chiều tốt, Hisuki, còn có Mọ Dị Qua San. Xin chào, giải ổ cô Aji. Mọ Dị Qua Hèn lập tức trả lời một câu. Hắn quan sát cổ đồ giải ổ cô vẻ mặt, trong lòng càng đề phòng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, chỉ cần ta đầy đủ cẩn thận. Lần thứ nhất nhìn thấy cô đồ giải ổ cổ thời điểm, Mọ Dị Qua Hèn chỉ cảm thấy đối phương phải là một rất lợi hại đại vũ nữ, dù sao nàng là ạ xạ đạ dìn dạ thần chủ. Ạ xạ đạ dìn dạ làm Tokyo cổ lão nhất dìn dạ, cũng là lớn nhất dìn dạ, nó người trông coi cũng tất không thể đơn giản. Hắn không biết nàng cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra hắn biết mình không có cùng với đối kháng nắm. So với xem ra liền như thế cổ đồ gian, nàng thi pháp thời điểm trên người rừng rực hào quang màu vàng, quả thực lại như trong đêm tối đèn trong tháp, phản phất có thể dễ dàng xua tan người trong lòng hoảng sợ cùng hung sát tác quỷ. Tuy rằng loại thần lực này rất khả năng chỉ đối với yêu quái cùng lòng mang ác ý người hữu dụng, thế nhưng hắn cảm giác mình không có cần thiết đi đánh cược. Trừ bản thân nàng sức mạnh, thân phận của nàng tựa hồ cũng không đơn giản. Cổ đồ ao đã nói với hắn, hắn từ mẹ ấy gì đại học sau khi tốt nghiệp sẽ đi theo chính trị, ở Nhật Bản loại này chính trị quan hệ gần như thế tập xã hội, điều này đại biểu gia tộc của hắn ở chính phủ bên trong tuyệt đối có nhất định sức ảnh hưởng. Mọ Dị Qua Hèn tuy rằng không nghe nói vị nào quan lớn họ Cổ đồ, nhưng Hồ Dỗ Mạ Kỳ nói qua nhà nàng cùng Cổ đồ ra là thế giao. Hắn trước đây nghe qua Hồ Dỗ Mạ Kỳ ra thế, biết gia gia của nàng rất lợi hại, đã từng là thành phố Tokyo nghị viên, này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Chứ những ngày ở bề ngoài giao thiệp, Okami Hisuki loại này vừa nhìn liền sống rất lâu, rất lợi hại đại yêu quái, cũng cùng nàng ngang hàng tương giao, hắn không tin nàng chỉ nhận thức Okami Hisuki như thế một cái đại yêu quái. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng nàng có cái gì xung đột. Tuy rằng hắn không sợ phiền phức, thế nhưng cũng lười gây phiền phức. Ừ. Cổ đồ ra ổ cổ chú ý tới Mọ Dị Qua Hèn thần thái biến hóa, nhưng chỉ là nở nụ cười, không có để ý. Nàng biết mình đã gây nên hắn đề phòng, thế nhưng cũng không tin hắn sẽ đối với mình sản sinh ác ý. Chính mình nếu ở hệ sụ kỳ thỉnh cầu dưới cứu tỷ tỷ của hắn, chính là hắn ghi nợ ân tình nhân nhân. Có tầng này thân phận ở, nàng nghĩ triển khai thủ đoạn, đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế, không hề khó khăn. Hiện tại ngươi cùng hệ sụ kỳ đi tới nơi này, chắc hẳn tỷ tỷ của ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm chứ? Mọ Dị Qua Hèn gật gật đầu. Hắn nhìn một chút hệ sụ kỳ, thấy nàng không có phản ứng, liền hướng về cổ đồ ra ổ cổ trả lời. Cảm ơn gia ổ cổ Aji quan tâm, nàng hiện tại tốt lắm rồi, chỉ là còn cần tĩnh dưỡng. Vậy thì tốt, Su Yi ngươi còn mang theo chứ? Mang theo. Mọ Dị Qua Hèn thẳng thắn trả lời, thế nhưng cũng chưa hề đem nó lấy ra dự định. Hắn không biết cổ đồ gia ổ cổ hỏi hắn cái này đúng hay không muốn đem Su Yi phải đi về, thế nhưng coi như nàng muốn, hắn cũng chuẩn bị từ chối. Tỷ tỷ hiện tại còn ở trong đó ôn dưỡng linh thể, hắn không cho phép chính mình đem tỷ tỷ giao ra. Dù cho cổ đồ gia ổ cổ xem ra là người tốt, cùng ổ cả mỹ hình sụ kỳ nhận thức, vẫn là hồ dỗ mạ kỳ mặt ngoài mâu thuẫn nhưng trong lòng tin cậy tiền bối, hắn cũng không cách nào thuyết phục chính mình tiếp thu chuyện như vậy. Cổ đồ ra ổ cổ nhìn chăm chú Mọ Dị Qua Hèn, trên mặt trước sau mang theo như có như không mỉm cười. Nàng không có nâng nửa câu muốn thu về Sụ Ỉn, thậm chí nàng căn bản là không muốn về Sụ Ỉn. Nàng chỉ là hy vọng nhờ vào đó nhường hắn càng quý trọng nó, đem nó để ở trong lòng. Đây là nàng dương mưu. Quang minh chính đại, đường đường chính chính, tuy có tư tâm, không cầu tư lợi. Vậy thì tốt, nhớ tới thu cẩn thận nó. Ừm, ta sẽ. Mọ Dị Qua Hèn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại nhiều hơn mấy phần nghi ngờ. Hắn không tin phía trên thế giới này sẽ có rơi đĩa bánh chuyện tốt. Nếu như một người muốn từ người khác nơi đó được chỗ tốt, không thể không trả giá cái giá tương ứng. Chỉ là hắn còn không rõ ràng lắm cổ đồ ra ổ cổ cần hắn trả giá cái gì, vì lẽ đó trong lòng càng thêm lo lắng. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới một cái khả năng, cái kia chính là nàng khả năng nhìn ra kiếm của mình hào thân phận, cảm giác mình còn trẻ như vậy, tiềm lực vô hạn, cho nên muốn kết giao hoặc là bồi dưỡng chính mình, thế nhưng hắn lại phủ định khả năng này. Ý nghĩ này quá tự yêu mình. Hắn không cảm thấy sự tình sẽ đơn giản như vậy. Hơn nữa cổ đồ ao cũng nói rồi, cổ đồ ra ổ cổ đã coi cổ đồ gian là thành người thừa kế, căn bản không hắn sự tình. Vì lẽ đó, cổ đồ ra ổ cổ khẳng định có mưu tính, mà phi thường bí mật. Nhưng là mình cần này bạn Sụ Ỉn, cũng chỉ có thể trước tiên tiếp lấy cái này âm mưu. Điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Hắn chuẩn bị càng cẩn thận quan sát, càng chăm chú suy nghĩ chuyện này. Mọ Dị Qua San, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm Sụ Ỉn chân chính cách dùng. Sau đó ngươi có hứng thú hay không nhiều tới nơi này ngồi một chút, nhường ta dạy dỗ ngươi. Tỷ tỷ của ngươi hiện tại bằng dựa vào nó bên trên, cùng nó liên hệ chặt chẽ, ngươi đem nó dùng được rồi, cũng có thể giúp ngươi tỷ tỷ càng tốt hơn khôi phục. Hơn nữa, nó tác dụng cũng không ngừng cái này, ta bình thường một vài sự vụ cũng cần nó đến trợ giúp xử lý. Tuy rằng ta bây giờ chuẩn bị mới Sụ Ỉn, nhưng vẫn là vô dụng tiện tay, nếu như ngươi đồng ý học tập một hồi, thuận tiện đến giúp ta, vậy coi như giúp đại ân. Nàng mỉm cười, liếc mắt nhìn trầm mặc Mọ Dị Qua Hèn. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi làm không công. Ngươi có thể hỏi một chút nhà khác gìn ra người trợ giúp quản lý tiền lương đãi ngộ, ta sẽ theo giao. Mọ Dị Qua Hèn không có đáp lại, hắn càng ngày càng trầm mặc. Tuy rằng nàng nói nghe tới không hề có một chút vấn đề, hơn nữa hợp tình hợp lý. Thế nhưng này càng thêm nhường hắn hoài nghi. Hắn cảm thấy đến những này hẳn là hắn thỉnh cầu đồ vật, nhưng bây giờ lại bị nàng nói ra. Nếu như không phải có Okami Hisuki chăm sóc, cái kia liền có không thể nói nói bí ẩn. Hắn gò má nhìn về phía Mọ Dị Hisuki, nghĩ dựa vào nét mặt của nàng bên trong nhìn ra một điểm có thể được gọi là nhắc nhở đồ vật, thế nhưng nàng chỉ là lừa một cái, điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm không chắc chắn. Coi là không nghĩ ra sự tình, không thể gấp đáp ứng, vẫn là trước tiên kéo đi. Tỷ tỷ nàng đã thoát khỏi nguy hiểm, chính mình không biết sủ ỉn cách dùng, nhiều lắm chỉ là nàng khôi phục chậm một chút, sẽ không đối với nàng có càng nhiều ảnh hưởng. Mặc kệ cô đồ dại ổ cổ cái gì mưu đồ, chỉ cần mình không có đáp ứng, nàng liền thành công không được. Cảm ơn lòng tốt của ngươi, dại ổ cổ Aji. Mò gì qua hẹn hướng về nàng bãi một cái. Nhưng ta hiện tại còn là một học sinh cấp 3, hơn nữa năm nay còn cần chuẩn bị học lên sự tình, vì lẽ đó có thể sẽ không giúp được, vì lẽ đó kính xin cho ta nhiều hơn chút cân nhắc thời gian. Kỳ thực hắn đã tương đương với là khéo léo từ chối, lại như hôm nào mời ngươi ăn cơm hoặc là ta một hồi liền đi làm bài tập như thế, đều chỉ là một cái lời giải thích. Như vậy à? Cô đồ dại ổ cổ gật gật đầu, trong lòng có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng ngày hôm nay liền có thể làm cho mọ gì qua hẹn đáp ứng thường đến dình dạ. Kỳ thực ngươi bình thường thời gian không đầy đủ cũng không quan hệ, dù sao dình dạ sự vụ cũng không nhiều. Ta chỉ là muốn tìm người có thể nói một chút. Gian đứa nhỏ này sợ sẽ ta, mà kỳ đứa bé kia cũng có chút chán ta, ta cái này lao nhân già, một người ở dình dạ bên trong rất kẻ nhạt. Nàng bất đắc dĩ cười, tựa hồ có hơi cảm khái. Mọ gì qua hẹn không nói gì. Hắn nhìn cô đồ dại ổ cổ chỉ so với cô đồ gian thành thục một điểm mặt, nội tâm bay lên mãnh liệt cảm giác khó chịu. Ngày hôm qua nếu không là cô đồ gian gọi mẹ của nàng, hắn còn tưởng rằng nàng là cô đồ gian tỷ tỷ. Dại ổ cô Aji, bất kể nói thế nào, cảm tạ ngươi hỗ trợ cứu tỷ tỷ của ta. Xin ngươi yên tâm, coi như ta không có tới nơi này làm người trợ giúp quản lý, cũng sẽ thường đến xem ngươi. Chương 21, bội tình bằng nghĩa. Tốt, mặc kệ ngươi lúc nào đến, ta đều hoan nghênh. Nàng cười nói, sau đó liếc mắt nhìn Okami Hisuki. Okami Hisuki mặt không hề cảm xúc, vỗ vỗ bả vai của Mọ Dị Qua Hẹn. Đi thôi. Mọ Dị Qua Hẹn nhìn nàng một cái, hiếu kỳ nàng lại liền chuẩn bị như thế đi. Rõ ràng là nàng nói muốn tới hướng về cô đồ dại ổ cô biểu thị lòng biết ơn, kết quả nàng đứng giữa trời, không nói gì, duy nhất vẻ mặt vẫn là hướng hắn mắt trợn trắng. Lẽ nào cái tên này bản thể là trong truyền thuyết Bạch Nhã Lang? Người đang suy nghĩ gì? Okami Hisuki chừng Mọ Dị Qua Hẹn một chút, phản phất dựa vào nét mặt của hắn bên trong đoán được ý nghĩ của hắn. Chẳng có cái gì cả. Mọ Dị Qua Hẹn liền vội vàng lắc đầu, ho khan một tiếng. Hắn liếc mắt nhìn cô đồ gian, ra hiệu nàng dẫn đường. Okami Hisuki nhìn bóng lưng của hắn, lắc lắc đầu, đi theo sau. Buổi tối, 7h. Asa đã dính ra chính điện ở ngoài. Cô đồ dại ổ cổ đối mặt bái điện phương hướng, hơi cười. Trong bầu trời đêm, một đoàn bóng đen to lớn xoay quanh hạ xuống, nhẹ nhàng đạp trên mặt đất. Một lát sau, thân hình của nó kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành thân mang mái tóc dài màu trắng thiếu nữ. Dại ổ cổ, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, Hisuki. Cô đồ dại ổ cổ bước lên trước, ánh mắt thân thiết. Hắn sau khi trở về nói cái gì không có. Okami Hisuki thấy nàng bộ này dáng vẻ, lườm một cái. Không có. Đúng không? Xem ra ta nóng đội. Cô đồ dại ổ cổ không khỏi có chút thất vọng. Okami Hisuki không có nửa điểm an ủi nàng ý nghĩ, hai tay hoàn ở trước ngực, tựa ở thụy viên trên cây cột. Ta nói rồi, ngươi muốn cho hắn làm học sinh của ngươi không dễ dàng, hiện tại tin tưởng đi. Cô đồ dại ổ cổ không có để ý tới nàng cay nghiệt, chỉ là lắc đầu, đẹp đẽ lông mày hơi nhíu lên. Đứa nhỏ này, cảnh giác quá nặng. À, cảnh giác nặng, đó là bởi vì các ngươi làm việc yêu thích che che giấu giấu, rõ ràng trực tiếp đem sự tình nói rõ ràng không là tốt rồi. Một cái hai cái, đều chuyển nhiều vòng như vậy, kết quả đem mình vòng vào đi chứ. Vậy cũng so với ngươi làm việc chỉ bằng thiếu giác, không cần đầu óc tốt. Ngươi. Okami Hisuki cau mày căm tức, một lát sau, lại không phản bác nữa. Coi là, ngươi mới giúp ta, ta không cùng ngươi ồn ào. Ngươi có thể hay không nói cho ta, tại sao nghị thu xong ý đệ đệ làm học sinh? Bởi vì ta thật sự cần một cái học sinh ưu tú. Cô đổ dậu cô cười khổ một cái. Ta vốn là hy vọng tôn nữ đến kế thừa vị trí của ta, nhưng đứa bé kia cũng không mong muốn gánh chịu phần này trách nhiệm. Gian tuy rằng có mấy phần ý thức trách nhiệm, thế nhưng tài năng không đủ, tâm thái cũng rất mềm yếu, nhưng chuyện này không phải miễn cưỡng liền có thể được. Vì lẽ đó ngươi tuyển chọn hắn. Hắn cùng ngươi vô duyên vô cớ, ngươi làm sao dám yên tâm? Có cái gì không yên lòng đây? Hắn là người bạn tốt đệ đệ, là tôn nữ của ta bạn học, là ta một cái quan tâm hậu bối học sinh. Hơn nữa ngươi nên cũng có thể phát hiện đến chứ. Hắn là một vị kiếm hảo, hơn nữa là một vị tương đương tuổi trẻ kiếm hảo. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi có bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy trong nhân loại kiếm hảo xuất hiện? Đại khái 100-200 năm. Nhớ không rõ, ngươi không nên làm khó ta loại này trí nhớ kém ra hỏa. Được, không làm khó dễ ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi rõ ràng hắn đặc thù. Ta đương nhiên biết hắn đặc thù. Okami Hisuki lắng tai đoá run lên. Xem qua ta bản thể sau, còn dám nhìn chằm chằm ta đuôi xem, một bức muốn ăn tươi ta như thế vẻ mặt nhân loại, ta là lần thứ nhất thấy. Ừm, ngươi nói thật chứ? Cô đổ dầu cổ cao mày, tựa hồ phát hiện chuyện thú vị. Nguyên lai đứa nhỏ này yêu thích không phải là loài người sao? Không trách đối với ta tôn nữ không có hứng thú. Thú vị, thật sự rất thú vị. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của Okami Hisuki nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Ta cái gì cũng không làm. Cô đổ dầu cổ nhẹ nhàng cười. Làm Tokyo cảnh nội người gác đêm, nhân loại cùng yêu quái trọng tài, lẽ nào ta sẽ ép buộc mấy cái vô tội yêu quái thiếu nữ đi câu dẫn một vị thiếu niên kiếm hào sao? A, ta cảm thấy ngươi rõ ràng một bức rất muốn đi làm dáng vẻ. Vậy cũng tốt, ta thừa nhận ta vừa nãy xác thực có một chút tương tự ý nghĩ, nhưng cũng là một chút. Cô đồ dại ổ cổ dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp vào nhau, chỉ chừa ra một tia khe nhỏ. Xách, ta suýt chút nữa sẽ tin. Ngươi này một chút bên trong đúng hay không so với Tokyo quá lớn? Nào có, ngươi lại hoài nghi, ta liền trở mặt không phải người. Không phải người? Làm sao cái không phải người? Chỉ là nhân loại không muốn như thế hung hăng a. Hai người ồn ào, âm thanh càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhưng nhìn nhau cười, một lần nữa yên tĩnh lại. Okami Hisuki ngẩng đầu nhìn trong sáng ánh trăng, nhẹ nhàng thổi cái huýt sáo. Nàng lần thứ hai nhìn về phía cổ đồ dại ổ cổ. Ngươi nhất định phải thu hắn làm học sinh. Ừm, ta còn không đến mức bởi vì buổi chiều thất bại nho nhỏ liền bó tay hết cách. Có thể nói một chút thật sự nguyên nhân sao? Ta muốn nghe lời nói thật. Ngươi nhất định phải nghe.
Ừ.
Tốt, ta cho ngươi biết. Cổ Đồ Dậu Cổ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi cũng biết đi. Thần linh thế hệ tuy rằng đã qua đi, thế nhưng không phải người sức mạnh vẫn như cũ mạnh mẽ. Giống như ngươi vậy đại yêu quái đã không nhiều, nhưng chúng nó vẫn cứ tồn tại. Yêu quái cùng nhân loại trong lúc đó vĩnh viễn cũng không thể bình an vô sự, liền ngay cả Tokyo cảnh nội đều còn có màu xám khu vực. Mọ gì qua đứa nhỏ này tỷ tỷ là hoán linh, tỷ tỷ bạn tốt là đại yêu quái, chính hắn lại là một cái tương đương cường người lớn loại, vẫn là lâu không xuất hiện kiếm hảo. Hắn vốn là nên trở thành cân bằng ban ngày cùng đêm đen trọng tài. Hay là hắn hiện tại không như vậy thành thục, nhưng ta tin tưởng, hắn đáng giá phó thác. Nhớ kỹ ngươi, Dài Oko. Okami Hisuki sắc mặt cuối cùng cũng coi như hòa hoãn lại. Aoi cùng đệ đệ của nàng cảm tình rất tốt, ta không hy vọng ngươi lợi dụng hắn, cuối cùng hại nàng thương tâm. Ta sẽ không, xin tin tưởng ta. Hai người thật lâu nhìn nhau, rốt cục không tiếp tục nói nữa. Trong nhà, Mọ Dĩ Quả hẹn chính đang chính mình ăn cơm, bên người thả bị đóng gói rất tốt sủ ỉn. Mọ Dĩ Quả Aoi không có ở bên trong, mà là lung lay đi ra, ở trong phòng khách du đãng. Ngươi lai, không cần lo lắng bị phát hiện, có thể tùy tiện bay tới bay lui cảm giác như thế ung dung. Rốt cục, nàng lung lay nửa ngày, về tới bên người Mọ Dĩ Quả hẹn, nửa thực chất hóa thân thể ngưng tụ, ôm lấy đầu của hắn. Hẹn Chan, tỷ tỷ thật vui vẻ a.
Ừm, tỷ tỷ, có thể nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, ta cũng rất vui vẻ.
Mọ Dĩ Quả hẹn cũng cười. Tuy rằng bị tỷ tỷ dùng sữa rửa mặt tập kích khá là kỳ quái, nhưng nàng hiện tại dù sao cũng là ưu linh, không phải là loài người, vì lẽ đó hắn cũng không có cảm giác gì. Các loại tỷ tỷ buông ra chính mình sau, hắn nặn nặn tỷ tỷ mặt, tiếp tục ăn vừa nãy không ăn xong cơm. Keng linh linh. Đột nhiên, trong phòng khách chuông điện thoại vang lên. Mọ Dĩ Quả hẹn bất đắc dĩ thả xuống trong tay chiếc đũa, chỉ cảm thấy ăn bữa cơm đều không sống yên ổn. Hắn đi tới điện thoại bàn bên cạnh, nhận nghe điện thoại.
Uy, xin hỏi là vị nào?
Là ta. Trong điện thoại truyền đến thanh âm dễ nghe, chỉ là nghe khiến người ta cảm thấy chủ nhân của thanh âm có chút mất mát. Hắn suy nghĩ một chút, này mới phản ứng được là Hồ Dồ Mạ Kỳ. Ngày hôm qua hai người cùng rời đi dịn dạ, nàng đem Mọ Dĩ Quả hẹn đưa đến nhà, sau khi liền vẫn không liên hệ. Mạ Kỳ lão sư, có chuyện gì không? Hắn thuận miệng hỏi một câu, lại phát hiện Hồ Dồ Mạ Kỳ rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, trong điện thoại truyền đến nàng thăm thẳm âm thanh. Không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi. Quả nhiên, trở thành kiếm hảo sau khi, ngươi đã đối với ta hoàn toàn không có hứng thú đúng không? Thiệt thòi ngươi ngày hôm qua an ủi ta thời điểm, còn nói như vậy lời thể son sắt.
A,
lão sư, ngươi đang nói cái gì a lão sư? Tỷ tỷ ta liền ở bên cạnh đây. Mọ Dĩ Quả hẹn bị nàng sợ hết hồn. Hắn bưng điện thoại, nhìn về phía Mọ Dĩ Quả Aoi, quả nhiên phát hiện nàng bị hấp dẫn sự chú ý, hướng về chính mình nơi này bay tới.
Ồ, Hẹn Chan,
loại này khẩu khí, ngươi lẽ nào đối với cô gái bội tình bạc nghĩa sao? Đối phương vẫn là giáo viên của ngươi, như vậy là không tốt đi, ngươi sẽ không bị trường học khai trừ sao? Mọ Dĩ Quả hẹn nhất thời cảm thấy đau đầu. Hắn vội vàng hướng tỷ tỷ khoát tay áo một cái, không để cho nàng muốn quấy rối. Ta ngày hôm qua nói đương nhiên là thật sự, Mạ Kỳ lão sư, ngươi có sao không? Tìm ta đều được. Chương 22, có chuẩn bị mà đến. Hồ Dỗ Mạ Kỳ nửa ngày không lên tiếng, vẫn đang trầm mặc.
Lão sư,
ngươi còn đang nghe sao?
Ừm, ta còn đang.
Tốt lắm.
Lão sư, ngày mai.
Mọ Dĩ Quả hẹn liếc mắt nhìn tỷ tỷ, lại phát hiện tỷ tỷ hai tay khoa tay kẹp đồ vật, há mồm ăn cơm động tác. Hắn theo tỷ tỷ nhắc nhở tiếp tục nói, chiều nay ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, ngươi có rảnh không?
Có.
Tốt, vậy chúng ta liền đi.
Đi xạ cụ dạ gạ họa đinh ạ cả xạ cái ạ, 4 giờ chiều xuất phát.
Ừ. Hồ Dỗ Mạ Kỳ đáp ứng rất nhanh. Nàng âm thanh không lại giống như vừa nãy như thế, trái lại vô cùng gọn gàng. Ta biết nhà ngươi ở đâu, ngày mai chờ ta tới đón ngươi. Mọ Dĩ Quả hẹn không nói gì, hắn cúp điện thoại, nhìn về phía tỷ tỷ.
Tỷ, ngươi đừng nghịch, nàng cũng chỉ là ta lão sư.
Mọ Dĩ Quả áo ý dừng lại động tác, lại lộ ra nụ cười.
Là các ngươi CLB kiếm đạo cái kia kiếm đạo lão sư, đúng không?
Ừ. Đây không đúng sao, quan hệ giữa các ngươi rất tốt ta.
Hả?
Tỷ làm sao ngươi biết? Mọ Dĩ Quả hẹn không hỏi xong, liền đại khái hiểu nguyên nhân. Tam thành là chính mình trước đây cùng tỷ tỷ nhắc tới nàng thời điểm. Tỷ tỷ lén lút đến xem qua chính mình ở CLB kiếm đạo hàng ngày. Lúc đó chính mình lại không hệ thống, cũng không biết tình huống của nàng, vì lẽ đó liền không phát hiện.
Hừ hừ, chính mình suy nghĩ, ta liền không nói cho ngươi.
Có điều ta cảm thấy nàng rất tốt, Hẹn Chan ngươi liền không chuẩn bị nỗ lực một hồi sao?
Vì lẽ đó tỷ tỷ ngươi liền chuẩn bị nhường ta mời nàng ăn cơm.
Mọ Dĩ Quả hẹn cảm giác mình bị tỷ tỷ hố. Hồ Dỗ Mạ Kỳ là hắn kiếm đạo lao sư không sai, nhưng cũng là so với hắn hiện tại thân thể lớn 1-2 tuổi. Tuy rằng nàng là lão sư, nhưng đó là bởi vì nàng một vị trưởng bối là thành viên ban quản trị trường học, đi cửa sau. Chỉ là bởi vì kiếm đạo của nàng thực lực không sai, vì lẽ đó cũng không ai nói cái gì. Như nàng như vậy ở quý tộc trường học còn có thể làm đặc quyền đại tiểu thư, hắn làm sao có tiền đi mời ăn cơm, ngược lại bị nàng bao nuôi còn tạm được.
Ai nha, ăn cơm không phải trọng điểm là nàng cần ngươi a.
Ngày mai ngươi liền đi đẹp trai giúp nàng giải quyết vấn đề, tuyệt đối sẽ cộng điểm.
Mọ Dĩ Quả hẹn nhìn tỷ tỷ nỗ lực bày mưu tính kế dáng vẻ, không nói gì.
Hắn luôn có loại cảm giác, tỷ tỷ nàng nếu như nam sinh, nhất định sẽ trở thành khác phái trong mắt ưu tú lốp xe, cả đời không tìm được bạn gái loại kia. Cô gái có chuyện thời điểm nghĩ ngươi, cũng không nhất định là nghĩ ngươi, mà là cần một cái công cụ người, vừa vặn ngươi khá là tiện tay. Chỉ có nàng không có chuyện gì thời điểm nghĩ ngươi, mới là thật sự yêu thích ngươi. Chuyện này liền không cần tỷ tỷ ngươi bận tâm, tỷ tỷ ngươi vẫn là trước tiên dưỡng cho tốt chính mình linh thể, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn cầm lấy bên người sủ ỉn, chuẩn bị nhường tỷ tỷ trở lại.
Mọ Dĩ Quả Aoi vội vã sau này lung lay mấy mét.
nhưng lại như vậy sẽ rất kẻ nhà ta, hèn chan, liền để ta cùng ngươi đồng thời ở lại được rồi, ta sẽ không quấy rối ngươi. Chờ ngươi lúc ngủ, ta lại trở về.
Cái kia,
cũng tốt đi. Mọ gì qua hèn thả xuống trong tay sụ ỉn, không có cơ cầu. Tỷ tỷ nàng trước đây cũng là con người sống sờ sờ, chỉ là bởi vì bất ngờ mới trở thành lũ linh, không thích một người một chỗ rất bình thường. Hơn nữa hắn cũng không rõ ràng sụ ỉn bên trong đến tột cùng là ra sao hoàn cảnh, tuy rằng nó có thể ôn dưỡng tỷ tỷ linh thể, nhưng bạn nhất là cái trống không không gian, chờ lâu thật sự có thể sẽ đem người bức điên. Hắn còn không muốn để cho tỷ tỷ chịu loại này tội. Chỉ là ở bên ngoài đợi cũng là đợi, không bằng tìm một ít chuyện làm. Hắn suy nghĩ một chút, lôi kéo tỷ tỷ đi nàng gian phòng.
Ngày thứ hai,
sáng sớm, Mọ Dị qua hèn rời giường, kéo màn cửa sổ ra, chậm rãi xoay người. Tỷ tỷ nàng ngày hôm qua trung quy vẫn không có về sủ ỉn bên trong. Hắn cùng nàng ở trong phòng của nàng tìm ra tờ S3 máy chơi game, chơi một buổi tối đối chiến trò chơi. Hiện ở nhớ lại một hồi, trong lòng hắn lớn nhất cảm thụ chính là hối hận. Hắn không nên đi chơi game, rõ ràng hắn nên đi luyện tập kiếm đạo mới đúng. Coi như là kiếm hảo, vẫn không mò kiếm, rút đao tốc độ cũng sẽ biến chậm, thực lực theo lùi bước. Ấn ngày hôm qua chơi quá thoải mái. Mọ Dị qua A Hó Y cũng tỉnh rồi, nàng ngáp một cái, bay tới đệ đệ bên người. Hèn chan, tối hôm nay cũng cùng nhau chơi đùa đi. Mọ Dị qua hèn nhìn tỷ tỷ đẹp đẽ mặt, vốn là muốn trực tiếp từ chối, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng thay đổi cái dạng.
Tốt.
Ừm. Cái kia liền nói rõ. Mọ Dị qua A Hó Y lộ ra nụ cười, hôn một cái đệ đệ gò má. Nàng không có tiếp tục ngốc ở bên ngoài, mà là hóa thành một đạo thanh quang, tiến vào sủ ỉn bên trong. Mọ Dị qua hèn thở dài.
Ai, cuộc sống như thế thực sự là quá mục nát.
Mọ Dị qua hèn a Mọ Dị qua hèn, ngươi nhưng là kiếm hảo, làm sao có thể như thế xa đoạn? Kiếm quan trọng nhất chính là muốn rời xa cảm tình, nữ nhân chỉ có thể kéo chậm ngươi rút đao tốc độ, không muốn lại phóng túng chính mình quá mức, sau đó chỉ bồi tỷ tỷ chơi game, nữ nhân khác không cần thiết quản. Hắn vô mặt của mình, để cho mình đánh tới mấy phần tinh thần, sau đó tùy tiện rửa mặt mấy lần, đến gian phòng của mình, mang theo trúc đao ra cửa. Buổi chiều, Mọ Dị qua hẹn hài lòng về đến nhà bên trong. Ở nhà hắn phụ cận có một nhà kính tâm sáng suốt lưu đạo quán. Hắn buổi sáng chuyện gì cũng không có làm, chính là đi đạo quán bên trong, sau đó biểu thị muốn khiêu chiến. Đạo quán sư phụ già thấy hắn một người trẻ tuổi lại đây, còn tưởng rằng là thiếu niên bất lương tới quấy rối, liền không đáp ứng. Có điều Mọ Dị qua hẹn phi thường kiên trì, sư phụ già suy nghĩ một chút, cảm thấy giáo huấn một chút hắn, nhiều thu học sinh cũng không sai, liền chuẩn bị cùng hắn luận bàn hai chiêu. Chỉ có điều sư phụ già không nghĩ tới chính là, hắn hoàn toàn theo không kịp Mọ Dị qua hẹn tốc độ, còn bị Mọ Dị qua hẹn trực tiếp đem trúc đao gác đến trên cổ. Dựa theo truyền thống kiếm đạo, vào lúc này nên chạm đến là thôi. Kết quả sư phụ già bối rối nửa ngày, không nói võ đức, không phải nói hắn là chém lung tung, nhường các đồ đệ đem hắn đuổi ra ngoài. Mọ Dị qua hẹn này liền không có cách nào nhịn. Hắn không phải là đánh lung tung, hắn là có chuẩn bị mà đến. Hắn một cái ngự phong kiếm thuật, một cái quét kiếm, một cái bao kiếm, liền đem phía trước nhất hai học sinh cho đẩy ngã. Còn lại học sinh nghĩ lấy nhiều khi ít, tới chém, đến, vây đánh, hắn cái này mấy ngàn trận lao kiếm hảo. Kết quả cũng tất cả đều bị hắn cho lần lượt từng cái thả ngã trên mặt đất. Cuối cùng, hắn khuyên những người này tự lo lấy, cố gắng nghĩ lại, không muốn lấy nhiều khi ít, sau đó sửa sang lại quần áo chuẩn bị rời đi, thế nhưng có học sinh nghĩ báo cảnh sát. Sư phụ già ngại mất mặt, huấn học sinh một trận, cho hắn một tấm danh thiếp, muốn mời hắn đến làm trợ giáo. Mọ Dị qua hẹn không có từ chối, sau đó bị sư phụ già vẻ mặt ôn hòa đưa ra đạo quán. Các loại về đến nhà sau khi, hắn liếc mắt nhìn thanh trạng thái, phát hiện này một nhà đạo quán đánh xuống, tổng cộng tăng 60 kinh nghiệm, thanh kinh nghiệm biến thành 60-200. Xem tình huống này, lại chọn 3 nhà đạo quán liền có thể thăng lên một cấp, lại học một cái kỹ năng. Mặc dù coi như chậm chút, nhưng hắn đã rất hài lòng. Dù sao hắn kỹ năng đều thuộc về không phải người mức độ sức mạnh, cùng phổ thông kiếm đạo chiêu thức hoàn toàn khác nhau, căn bản không giảng đạo lý. Luyện xong kiếm đạo hình, Mọ Dị qua hẹn nhảy ra cuối tuần này bài tập, tiện tay viết lên. Chờ hắn viết xong, liếc nhìn thời gian, phát hiện đã đến 3 giờ rưỡi chiều. Hắn thu cẩn thận bài tập, thu dọn một chút đồ vật, sau đó thay quần áo khác, đem sủ ỉn ở trên người giấu kỹ, chờ ở phòng khách. Nhanh 4 điểm thời điểm, hắn rốt cục nhận được hồ rồ Mạ Kỳ điện thoại. Mọ Dị qua, ta đã đến nhà người phụ cận.
Tốt, Mạ Kỳ lao sư, ta vậy thì đi ra ngoài.
Hắn ra cửa, một chút nhìn thấy hồ rồ Mạ Kỳ dừng xe ở cửa, điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Hắn nhớ được bản thân chưa nói với hồ rồ Mạ Kỳ chính mình cụ thể địa chỉ, lần trước cũng chỉ là làm cho nàng đưa đến phụ cận liền xuống xe.
Mạ Kỳ lao sư, ta không phải chưa từng nói ta ở nơi nào không?
Làm sao ngươi biết địa chỉ của ta?
Hắn lên xe, nhìn hồ rồ Mạ Kỳ phát động động cơ, thuận miệng hỏi.
Chương 23, nghi vấn trong lòng.
Ta tìm người cha.
Mọ Dị qua hẹn đột nhiên cảm thấy chính mình cảm giác an toàn không còn.
Ngươi đây là ánh mắt gì?
Hồ rồ Mạ Kỳ cau mày, tựa hồ không quá cao hứng.
Lại không phải ai tùy tiện có thể tra một cái công dân địa chỉ.
Ta cũng là xin nhờ trong nhà một cái ở sở cảnh sát đảm nhiệm bộ hình sự tham tán trưởng bối mới bắt được tư liệu.
Tại sao ta tư liệu có thể ở bộ hình sự tìm tới?
Ta cũng không nói là ở bộ hình sự tìm tới a, chỉ là vận dụng tầng này quan hệ, đi những ngành khác tra, yên tâm được rồi.
Mọ Dị qua hẹn không nói lời nào, hắn cảm giác mình cùng nàng không có cái gì tiếng nói chung.
Ở chỉ đàm kiếm nói thời điểm, nàng vẫn tính là cái tốt lao sư, không phải vậy chính là cái vạn ác đặc quyền giai cấp đại tiểu thư.
Mọ Dị qua, ngươi tức rồi sao?
Không có.
Có thể ngươi chính là một bộ tức giận dáng vẻ.
Nói không tức giận liền không tức giận, lao sư ngươi cẩn thận lái xe, chú ý an toàn.
Sắc mặt của Mọ Dị qua hẹn sơ lược có chút khó coi.
Hồ Dụ Mạ Kỳ liếc mắt nhìn hắn, không tiếp tục nói nữa, yên lặng mà lái xe.
Nàng biết mình xúc động hắn một số mẫn cảm thần kinh, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là trầm mặc.
Rốt cục, nhìn ngoài cửa xe không ngừng lùi lại phố cảnh, Mọ Dị qua hẹn sắc mặt khôi phục một chút. Hắn biết tại sao mình tức giận, thế nhưng không có cách nào thuyết phục chính mình không đi tức giận. Hắn có thể lý giải Hồ Dồ Mạ Kỳ để cho tiện sử dụng đặc quyền cách làm, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được chuyện này. Hắn nguyên bản cũng chỉ là một người bình thường, là phổ biến đại chúng bên trong một thành viên, tuy rằng hắn so với người bình thường ưu tú, bây giờ còn có hệ thống, nhưng lúc trước, hắn cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Một khi đụng tới loại này bị đặc quyền vượt lên tình huống, dù cho đối phương không có ác ý, hắn cũng sẽ có loại cực kỳ không an toàn cảm giác. Hắn đột nhiên hơi nhớ nhung tiếp trước sinh hoạt. Tuy rằng hắn là cái cảnh sát hình sự, gặp một ít không tốt lắm sự tình, thế nhưng tổng thể tới nói có thể cảm giác được sinh hoạt một chút ở biến tốt. Nhưng là Nhật Bản không giống nhau. Tuy rằng nó ở bề ngoài là một cái phát đạt hiện đại quốc gia, nhưng trong xương còn là một không có trải qua cách mạng tiểu cũ xã hội. Rất nhiều mẹ ấy dị duy tân sau phong kiến quý tộc, còn ẩn giấu ở xã hội nơi sâu xa cùng trong bóng tối, nắm giữ quốc gia này vận chuyển. So với hắn chân chính tổ quốc, nơi này có hắn khó có thể tán đồng giai cấp quan niệm. Đột nhiên ý thức được chuyện này, không khỏi nhường hắn cảm giác thấy hơi cô độc. Hắn chợt nhớ tới một ca khúc. Bài hát này ở sơ trung thời điểm, bị ngay lúc đó lịch sử lão sư cố ý ở trong lớp vung tha, nói hy vọng bọn họ nhớ kỹ. Cứ việc hiện tại đã qua hơn 10 năm, nhưng hắn còn nhớ bên trong một ít giai điệu. Hắn không khỏi hanh lên. Non sông chỉ ở ta mộng quấn quanh, tổ quốc đã nhiều năm chưa thân cận. Nhưng là mặc kệ thế nào cũng thay đổi không được. Mọ gì qua, ngươi ở ngâm nga cái gì? Bên cạnh, vẫn đang lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai nghe Hồ Dồ Mạ Kỳ đột nhiên hỏi một câu. Không có gì, chỉ là tùy tiện ngâm nga hai câu. Mọ gì qua hèn mặt không biến sắc, thuận miệng đáp. Hắn vừa nãy chỉ ở trong lòng nghĩ đến ca tử, không có hát đi ra. Nàng nghe được chỉ có giai điệu, hơn nữa này vẫn là trung văn ca, cũng không cần lo lắng bị nghe được cái gì. Hả, còn thật là dễ nghe, là gần nhất ca sao, ta muốn nghe một chút. Mọ gì qua hẹn chân mày cau lại, cảm giác được điểm vướng tay chân. Nhớ không rõ, chỉ là ngẫu nhiên nghe được. Vậy cũng tốt. Hồ Dồ Mạ Kỳ thở dài, tựa hồ là thật sự có chút đáng tiếc. Vì để người vặn nhất, thấy sự chú ý của nàng rời đi, mọ gì qua hẹn lấy điện thoại di động ra, giả vờ làm cho người ta hồi âm hơi thở dáng vẻ, tìm một hồi bài hát này, thế nhưng không lục soát, vị tiêu ca sĩ tên phía dưới cũng không có bài hát này. Điều này làm cho trong lòng hắn hoài nghi, bài hát này ở cái này thế giới đến tột cùng có hay không bị viết ra. Dù sao cái này thế giới thiên triều cùng kiếp trước không giống nhau lắm, xuất hiện sai biệt cũng có thể. Điều này làm cho hắn thật sự rất đáng tiếc, dù sao nó xác thực là một thủ kinh điển. Rất nhanh, hai người lái xe đến xạ cụ dạ gạ hòa đình, trải qua chuyện vừa rồi, trong xe bầu không khí cũng không vừa mới bắt đầu sốt sáng như vậy. Điều này làm cho mọ gì quả hẹn hoài nghi Hồ Dồ Mạ Kỳ kỳ thực đối với hắn hành ca không có hứng thú, chỉ là nghĩ hòa hoãn bầu không khí, mới với hắn như vậy nói. Mọ gì quả, ngươi nói ạ cạ xạ cạ ở đâu? Đến xạ cụ dạ gạ hòa đình, Hồ Dồ Mạ Kỳ thả đầy tốc độ, hướng về hỏi hắn. Mọ gì qua hẹn liếc mắt nhìn phố cảnh, hướng về nàng chỉ phương hướng. Theo con đường này, tiếp tục hướng về trước mở, cái kia nhà màu cam bảng hiệu cửa hàng chính là. Tốt, ta trước tiên tìm một nơi đỗ xe. Hai người dừng xe xong, liền hướng này ạ cạ xạ cạ đi đến. Tiến vào trong tiệm, hắn tùy tiện tìm trương gần bên trong sạch sẽ bàn, ngồi xuống, cầm lấy thực đơn. Hồ Dồ Mạ Kỳ có chút kinh ngạc, nàng nhìn thấy trên thực đơn lại có chút bình thường không thấy được món ăn, hơn nữa còn là cơm tàu. Đây chính là ngươi nói ạ cạ xạ cạ ạ? Còn bán cơm tàu sao? Ừ, hơn nữa là tiệm khác không có cơm tàu. Mọ gì qua hẹn ở trên thực đơn câu tuyển suy nghĩ muốn món ăn. Dù sao tiệm này sau lưng lão bản có người nói là cái thiên triều người, phó chủ tiệm cũng là đi thiên triều du học trở về bếp trưởng. Vậy ta là đến cố gắng chờ mong một hồi. Hồ Dỗ Mạ Kỳ sáng mắt lên. Mọ gì qua hẹn nghe vậy lắc lắc đầu, cố ý tuyển một chút Nhật Bản ẩm thực. Hắn chân tâm không cảm thấy Hồ Dỗ Mạ Kỳ ăn quen thiên triều món ăn, dù sao người Nhật Bản quen thuộc kiểu Trung Quốc ẩm thực không hề kiểu Trung Quốc, chỉ là người Nhật Bản trong mắt kiểu Trung Quốc. Dùng thực đơn điểm thức ăn ngon, nhường người phục vụ cầm, Mọ gì qua hẹn nhìn kỹ Hồ Dỗ Mạ Kỳ. Nàng vừa nãy liền một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt, ngày hôm qua cũng là gọi điện thoại lại đây, rõ ràng có việc muốn cùng hắn nói. "Lão sư, ngươi là có vấn đề muốn hỏi ta chứ?" "Ừm, là có một ít." Hồ Dồ Mạ Kỳ nói, ngữ khí do dự. "Vốn là ta muốn thuyết phục chính mình không đi lưu ý, thế nhưng nghĩ đến một ngày, vẫn không thể nào thành công." "Là như vậy à? Cái kia có thể phiền phức ngươi trước tiên chờ một chút sao, lão sư? Có chuyện gì ăn no lại nói, như vậy cũng có thể càng tốt hơn đem lời muốn nói nghĩ rõ ràng." Mọ gì qua hẹn nhìn kỹ con mắt của nàng. Hắn không thích ở trước ăn cơm đàm luận sự tình, vậy sẽ ảnh hưởng lúc ăn cơm tâm tình. Đây là hắn ở kiếp trước liền đã thành thói quen. Trước đây ở hắn công tác thời điểm, một khi cùng hắn hợp tác lão cảnh sát hình sự muốn nói sự tình, hai người lại đang lúc nói phát hiện gần đây vụ án điểm đáng ngờ, cái kia bữa cơm này phần lớn liền ăn không được. Vì lẽ đó hắn rất không thích lúc ăn cơm nói chuyện. Hồ Dỗ Mạ Kỳ yên lặng gật đầu, điều này làm cho Mọ Dị Qua Hẹn càng thêm xác định nàng rất hồi hộp. Trước đây nàng không phải là loại này sẽ để cho người khác chủ đạo lời nói người, nàng càng yêu thích sắp xếp người khác. Không qua quá lâu, chọn tốt món ăn từng điểm bị đưa lên. Không ra Mọ Dị Qua Hẹn dự liệu chính là, nàng quả nhiên không làm sao ăn hắn điểm thiên triều món ăn, mà là ở ăn Nhật vật liệu, có điều cũng ăn không nhiều. Rốt cục, ăn cơm xong, Mọ Dị Qua Hẹn cùng Hồ Dỗ Mạ Kỳ thanh toán xong, ra cửa tiệm, trở lại trên xe. Hắn nhìn nàng, phát hiện ánh mắt của nàng so với vừa nãy kiên định không ít, liền hướng về nàng nói: "Lão sư, vừa nãy ngươi nghĩ tới những vấn đề kia, hiện tại xin cứ hỏi, ta sẽ thành thật trả lời." "Tốt lắm." Hồ Dỗ Mạ Kỳ hít một hơi thật sâu. "Xin mời nói cho ta đi, Mọ Dị Qua, ngươi đến tột cùng là làm sao trở thành kiếm hảo?" Mọ Dị Qua Hẹn nhìn chăm chú nàng mặt, đem vẻ mặt của nàng liếc mắt một cái là rõ một. Nàng tuy rằng so với vừa nãy kiên định không ít, nhưng vẫn là rất hồi hộp, tay cầm chặt dưới thân đệm. Điều này làm cho hắn không khỏi thở dài. Quả nhiên à, làm quen thuộc nhất hắn kiếm đạo trình độ người, nàng không thể không thèm để ý chuyện này. coi như ngày hôm trước không có nói, ngày hôm nay vẫn là hướng về hắn hỏi lên. Chương 24, kỳ thực ta là kiếm thánh a. Một lúc lâu, hắn rốt cục mở miệng. Ta không biết. Hắn trở thành kiếm hào dù sao cũng là bởi vì hệ thống, hắn không thể thật sự đem hệ thống sự tình nói cho nàng. Hơn nữa hắn cũng xác thực không có lừa nàng, bởi vì hắn thật sự không biết tại sao mình sẽ nhận được tật phong kiếm hào hệ thống. Hai người tuy rằng không phải một cái khái niệm, thế nhưng chặt chẽ liên kết. Như vậy a, ngươi không biết. Hồ Dỗ Mạ Kỳ thất vọng cúi thấp đầu xuống. Nàng lựa chọn tin tưởng Mọ Dị Qua Hẹn, bởi vì nàng rất quen thuộc hắn. Nếu hắn như vậy thản nhiên, đó chỉ có thể nói hắn xác thực không có nói láo. Mọ Dị Qua, ta trước hỏi qua trong nhà có đạo quán trưởng bối. Bọn họ nói, nếu như có người đột nhiên trong một đêm trở thành kiếm hào, cái kia nhất định là hắn kiếp trước chính là một vị đại kiếm hào, sau đó thức tỉnh rồi kiếp trước sức mạnh. Ta không biết nên giải thích chuyện của ngươi, thế nhưng ta đồng ý tin tưởng ngươi. Chỉ là, Mọ Dị Qua, ngươi thật sự vẫn là ta biết cái kia Mọ Dị Qua sao? Nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Mọ Dị Qua Hẹn, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Thấy nàng bộ dáng này, mặc dù biết hiện tại bầu không khí không thích hợp, nhưng trong lòng Mọ Dị Qua Hẹn nhưng có chút buồn cười. Không trách nàng sốt sắng như vậy, vừa nãy lúc ăn cơm cũng không dám phản bác hắn. Phòng trưng nàng là coi chính mình là thành mấy trăm năm trước một vị kiếm hào, cho rằng ở cùng trong lịch sử đại nhân vật nói chuyện. Hơn nữa nhìn nàng này mức độ căng thẳng, nói không chắc vẫn là địa vị cao đến có thể đi vào kho thẻ làm hạn định loại kia ra hỏa. Lão sư, cái kia ngươi cảm thấy ta vẫn là ta sao? Mọ Dị Qua Hẹn cố nén cười, hướng về nàng tới gần. Hô hấp của Hồ Dỗ Mạ Kỳ lập tức trở nên trọng lên. Nàng nghĩ quay mặt đi, lại không dám chuyển, phản phất sợ hắn sẽ ở một khắc tiếp theo biến thành một người khác như thế. Mọ Dị Qua Hẹn lắc lắc đầu, ngồi ngay ngắn người lại, lôi kéo tay của nàng, cười. Yên tâm đi, lão sư, ta vẫn là ta. Ngươi nhìn kỹ ta mặt, có thể nhìn thấy thần thái của một người khác sao? Ta thật sự biến thành một người khác sao, lão sư? Ta hiện tại đều còn nhớ ngươi hai năm trước lần thứ nhất dạy ta kiếm che chính xác tư thế, dạy ta luyện bộ thứ nhất kiếm đạo hình, còn nói chờ ta học được rồi sẽ dạy ta giải gần giải kỹ xảo. Ta lúc đó còn hiếu kỳ giải gần giải huyền là cái gì, sau đó ngươi từng điểm giảng cho ta nghe, còn dẫn ta đi gặp mấy cái cao thủ giải gần giải huyền. Những ta này đều nhớ, lão sư. Ta sẽ không đi đột nhiên tìm tới cái nào kiếm đạo lưu phái, nói ta là bọn họ người sáng lập, nhường bọn họ bái ở môn hạ của ta. Cũng sẽ không tuyên bố chính mình từ sách lịch sử lên đụng tới, yêu cầu chính phủ cho ta khôi phục nên có đãi ngộ. Những này đều không có quan hệ gì với ta, ta cũng không có hứng thú. Vì lẽ đó, lão sư, nếu như ngươi nghĩ hoài nghi ta, lại muốn hoài nghi ta cái gì đây? Mọ Dị Qua Hẹn nói, ý cười càng ngày càng rõ ràng. Hồ Dỗ Mạ Kỳ vốn là còn chút sầu lo, nhưng nghe hắn nói, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Thật sự sao, Mọ Dị Qua? Vậy ngươi tại sao vừa nãy lúc ăn cơm, thái độ như vậy ác liệt, còn một bức giáo huấn hậu bối dáng vẻ? Tuy rằng ta cùng ngươi không chênh lệch nhiều, nhưng nói thế nào ta cũng là lão sư. Nàng nói, nhưng thở dài. Vẫn là, ngươi cảm thấy bình thường ta quá nghiêm khắc, vì lẽ đó muốn cho mình hạ giận. Ta thừa nhận, bình thường là đối với ngươi yêu cầu hà khắc, cũng không có gì hay giọng nói, không phải cái tốt lão sư. Nếu lão sư ngươi đều biết những này, vì lẽ đó sau đó ngươi muốn đối với ta ôn nhu một ít sao? Mọ Dị Qua Hẹn nặn nặn tay của Hồ Dỗ Mạ Kỳ, cố ý hỏi. Nàng mặt đỏ lên, nghiêng đi mặt. Nghĩ tới đẹp, ta chỉ là có chút cảm khái. A, vậy xin lỗi, tiểu cô nương. Ta đột nhiên nhớ tới đến, kỳ thực ta là Asina Mư Xỉn giải người sáng lập, kiếm thánh Asina Ủy Xỉn. Hiện tại ta muốn đi mang theo ta đám bạn cũ, đi khôi phục cả Asina quốc vinh quang, gặp lại đi, chúc GUAN võ vận hưng thịnh. Được rồi, Ủy Xỉn đại nhân, ta sau đó sẽ ôn nhu, được chưa? Hồ Dỗ Mạ Kỳ không tốt giọng nói lườm hắn một cái, lắc lắc tay của hắn. Còn có, Asina quốc đến cùng là cái gì rồi? Chiến quốc thời điểm thật sự có như thế một cái quốc gia sao? Ai biết được? Hay là thật sự có như thế quốc gia cùng một vị gọi Asina Ủy Xỉn kiếm thánh cũng khó nói. Hắn suy nghĩ một chút, không nhớ rõ sách lịch sử nâng lên qua như thế một vị thực lực siêu tuyệt, có thể chặn mạc phủ thống nhất Nhật Bản tuyệt thế kiếm thánh, đơn giản liền bán cái nút. Hừ, xem ra ngươi là thật sự cánh cứng rồi, cũng sẽ cùng lão sư đùa giỡn. Vậy cũng là ta hy vọng lão sư có thể cười à, lão sư nụ cười ưa nhìn nhất, quả thực như hàn xuân thời tiết chứa đựng hoa anh đào như thế cảm động mỹ lệ. A, miệng lưỡi chân chu, ngươi làm ngươi Asina quốc kiếm thánh đi thôi, ta mặc kệ ngươi. Hồ Dỗ Mạ Kỳ đỏ mặt, lấy tay từ Mọ Dị Qua Hẹn trong tay kiếm đi ra, phát động xe cộ. Hắn cũng không cứng cầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Hiện tại hắn có thể xác định, Hồ Dỗ Mạ Kỳ đã thả xuống nghi ngờ. Đối với hắn mà nói, đây đương nhiên là kết quả tốt nhất. Tuy rằng hắn vừa nãy có thể theo Hồ Dỗ Mạ Kỳ, làm bộ chính mình là Nhật Bản trong lịch sử đại kiếm hào, nhưng hắn cũng xem thường làm như vậy. Vừa đến hắn cũng không có cụ thể hiểu rõ qua lịch sử của Nhật Bản, quen thuộc trình độ cũng giới hạn với một ít chiến quốc nhân vật, chăng cũng chăng không giống, hay là cái này thế giới thật sự có sức mạnh thần bí, vạn nhất thật sự đụng với chuyển thế kiếm hào, chính mình cũng cùng đối phương giải thích không rõ ràng. Có điều nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là hắn không muốn sống dối trá cẩn thận. Hắn chính là hắn, một cái yêu thích sóng, yêu thích thổi gió, yêu thích ra một thân điện đao thêm vô tận lao kiếm hào, một cái triệu hoán sư trong hẻm núi vui vẻ nhất nam nhân. Làm chính mình là tốt rồi, hà tất giả dạng làm dáng vẻ của người khác đây. Hắn nhìn Hồ Dỗ Mạ Kỳ phát động xe cộ, hướng về bãi đậu xe ở ngoài mở ra, tâm tình ung dung. Chỉ là, hắn đột nhiên đổi sắc mặt. Không biết tại sao, hắn cảm giác trong đầu xuất hiện một cái có chút cấp bách âm thanh. Giúp một chút ta. Trọng tài đại nhân. Âm thanh này là rõ ràng như thế, quả thực liền như là có người nằm sấp ở bên thai của hắn, căng thẳng lại cực kỳ sợ sẽ hướng về hắn cầu cứu như thế. Hắn liếc mắt nhìn trên xe, không nhìn thấy người, ngoài cửa xe cũng không có bất kỳ dị động. Hắn không khỏi có chút hoài nghi là chính mình ảo giác, nhưng tiếp theo, âm thanh kia lại đang đầu góc của hắn vang lên. Van cầu ngươi, giúp một chút ta, trọng tài đại nhân. Làm sao, Mọ Dị Qua? Hồ Dỗ Mạ Kỳ mới vừa cất bước, đổi xong chặn, chuẩn bị thêm chân ga. Nàng vừa nhìn Mọ Dĩ Quả Hẹn sắc mặt, mau mau giẫm dưới phanh lại, đem dừng xe ở, kéo tay sát. "Ngươi đừng dọa ta à, lẽ nào ngươi thật sự muốn đi khôi phục cái kia cái gì ạ xỉ nạn nước?" "Ta không có chuyện gì, ngươi đừng mù lo lắng, lão sư." Mọ Dĩ Quả Hẹn bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, hắn vốn đang lo lắng cho mình đụng tới thứ không sạch sẽ, kết quả suýt chút nữa không bị nàng kỳ quái lo lắng chọc cười cười. "Ta chỉ là nghe được một thanh âm, thật giống có người đang cầu cứu, thế nhưng nàng ở hô cái gì trọng tài, ta không rõ ràng cái kia đến cùng là cái gì." "Trọng tài?" Hồ Dỗ Mạ Kỳ nhăn lại lông mày. "Ta thật giống nghe qua danh xưng này, thật giống ra ra ở cùng Dại Ổ Cổ A Di gọi điện thoại thời điểm, đề cập tới cái này, còn nói cái gì khổ cực nàng." "Dại Ổ Cổ A Di?" Mọ Dĩ Quả Hẹn lập tức nhớ tới vị kia muốn cho hắn đi gìn dạ bên trong cùng nàng học tập quản lý gìn dạ đại vũ nữ. "Nhưng là tại sao hiện tại là ta nghe được danh xưng này?" Chương 25, người bị vận mệnh tuyển chọn. Hồ Dỗ Mạ Kỳ cũng đang suy tư. Đột nhiên, nàng nhíu nhíu mày, nhìn về phía trên người Mọ Dĩ Quả Hẹn. "Mọ Dĩ Quả, ngươi đúng hay không mang theo Dại Ổ Cổ A Di sủ ỉn?" Mọ Dĩ Quả Hẹn gật gật đầu, hắn không yên lòng đem tỷ tỷ một người bỏ ở nhà, liền đem sủ ỉn cũng mang ra ngoài. "Đúng, hóa ra là như vậy, ta đã nói rồi, nàng làm sao sẽ vô duyên vô cớ đem sủ ỉn cho ngươi?" Hồ Dỗ Mạ Kỳ trên mặt có một tia khó mà diễn tả bằng lời ước ao. "Là bởi vì này bản sủ ỉn." Mọ Dĩ Quả Hẹn lấy ra sủ ỉn, ánh mắt quái lạ. "Ừm, ta hẳn là không cùng ngươi đã nói đi, Dại Ổ Cổ A Di nàng là ạ xạ đã dịn dạ thần chủ, đồng thời cũng là phụ trách Tokyo khu vực buổi tối cùng yêu quái giao lưu người gác đêm, nó nên chính là giao lưu dùng môi giới. Trong tình huống bình thường, yêu quái sẽ không tập kích nhân loại, nhưng nếu như xuất hiện tình huống như thế, Dại Ổ Cổ A Di sẽ khiến người ta hoặc là yêu quái giải quyết đối phương. Tương ứng, nếu như có nhân loại tập kích yêu quái, Dại Ổ Cổ A Di cũng sẽ cùng sở cảnh sát câu thông, ngăn cản cái kia người. Nếu như có song phương cũng đã có sai tình huống xuất hiện, Dại Ổ Cổ A Di nàng có làm ra trọng tài quyền lực. Nếu như trong quá trình này bị ngăn cản người phản kháng, Dại Ổ Cổ A Di có thể tùy ý xử trí, đồng thời yêu quái cùng sở cảnh sát đều không thể can thiệp. Dù cho là bị nàng xử trí chính là nhân loại cũng như thế. Ừ, chuyện này có thể hay không quyền lực quá to lớn. Mọ Dĩ Quả Hẹn theo bản năng nghĩ đến vấn đề này. Tất lại có thể tùy ý xử trí người hành hung, cái kia chẳng phải là một người vừa là tư pháp quan, lại là chấp pháp quan. Nếu như nàng tâm đen một ít, ở xử trí sự tình thời điểm làm ra đối với mình có lợi giải thích, càng là có thể đem bị xử trí người ăn gắt gao. Sẽ sao? Có điều những chuyện này ta cũng là nghe phụ thân nói, chính phủ đối với này không có ý kiến, dù sao không có Dại Ổ Cổ A Di, bọn họ muốn xử lý những chuyện này, không tiện hạ thủ. Yêu quái nơi đó, cùng nhân loại ôm ấp thiện ý đại yêu quái, trên căn bản chỉ xem Dại Ổ Cổ A Di mặt mũi. Cho tới không thích nhân loại đại yêu quái, chính phủ cũng rất khó đối phó, vì lẽ đó từ mấy chục năm trước, liền vẫn duy trì cục diện bây giờ. Mọ Dĩ Quả Hẹn yên lặng gật gật đầu. Hắn đại khái đã xác định, chính mình ngày hôm qua không có cùng cổ độ Dại Ổ Cổ xung đột là chính xác. Nàng một người, lại như liền trong đêm tối hoàng đế. Phàm là nhân loại cùng yêu quái, đều muốn ở một mức độ nào đó thừa nhận nàng địa vị siêu phàm, đồng thời tuân thủ nàng định ra trật tự. Không nghĩ tới, Dại Ổ Cổ A Di sẽ đưa cái này môi giới đưa cho ngươi. Hồ Dỗ Mạ Kỳ trong mắt ước ao đã đến không che giấu nổi mức độ. Ta trước đây đuổi theo nàng hỏi, nàng đều không nói cho ta. Cái kia nàng tại sao đem nó cho ta? Trong lòng Mọ Dĩ Quả Hẹn có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là cho tỷ tỷ mình căn cứ chỗ ở. Dù cho trước hắn lo lắng đây là cô độ Dại Ổ Cổ tính toán, cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế. Ta làm sao biết, ngươi nghĩ một hồi Dại Ổ Cổ A Di nàng cùng ngươi có nói gì không? Nàng nói muốn dạy ta sử dụng này bản sụ ỉn, còn muốn nhường ta đi gìn dạ làm trợ giúp quản lý người. Hồ Dỗ Mạ Kỳ trận to hai mắt, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Cái kia, Mọ Dĩ Quả, ngươi đáp ứng rồi? Không có. Không có. Ánh mắt của nàng càng thêm khó có thể tin. Ngươi tại sao không đáp ứng? Ta lại không biết nàng muốn làm gì, tại sao phải đáp ứng? Kì. Mọ Dĩ Quả Hẹn nói còn chưa dứt lời, tay của Hồ Dỗ Mạ Kỳ xoa bóp cánh tay của hắn lên, vặn một vòng. Tại sao không đáp ứng? Tại sao không đáp ứng? Ngươi nếu như đáp ứng rồi thật tốt. Ánh mắt của Hồ Dỗ Mạ Kỳ tràn ngập ám niệm. Nàng khát vọng mà thứ không tầm thường, lại bị người xem là có cũng được mà không có cũng được thiện ý. Coi như cái này người là nàng tốt nhất học sinh, nàng cũng khó có thể tiếp thu. Lão sư ngươi trách ta làm gì, là nàng không nói rõ ràng được không? Ta chỉ là lo lắng trên đời không có rơi đĩa bánh chuyện tốt. Mọ Dĩ Quả Hẹn xoa xoa cánh tay, tâm tình cũng có chút phức tạp. Làm nửa ngày, chính mình lo lắng sai rồi. Nàng là có tính toán, thế nhưng không có ác ý, trái lại là thiện ý. Mình và nàng đấu trí so dũng khí nửa ngày, kết quả là từ chối xem ra rất thứ không tầm thường. Xem ra nghĩ quá nhiều cũng không được, dễ dàng đem sự tình trở nên phức tạp. Sau đó vẫn là trực tiếp chút được rồi. Có điều những này đều không trọng yếu chính là trong đầu vừa nãy cái thanh âm kia. Cái kia, lão sư, âm thanh này là tình huống thế nào? Là có người ở cầu viện sao? Hắn lôi kéo Hồ Dỗ Mạ Kỳ ống tay áo. Đúng. Hồ Dỗ Mạ Kỳ cắn chặt hàm răng, lườm hắn một cái, phản phất vẫn cứ không cách nào tiêu tan. Phụ thân ta nói, nếu như gặp phải khó có thể giải quyết khó khăn, là có thể hướng về Dại Ổ Cổ A Di cầu cứu. Bây giờ nhìn lại, là có người hướng về Dại Ổ Cổ A Di cầu cứu, thế nhưng bị ngươi nghe được. Vậy chúng ta có muốn hay không liên hệ nàng? Không có cần thiết. Tại sao? Dại Ổ Cổ A Di tuy rằng đem sủ ỉn cho ngươi, thế nhưng nàng không thể nào không lưu lại môi giới mới, cái này cầu cứu nàng cũng khẳng định thu được. Tình huống bây giờ, khẳng định là nàng hy vọng ngươi đi xử lý chuyện này. Ngươi chắc chắn chứ? Ánh mắt của Mọ Dĩ Quả Hẹn có chút hoài nghi. Hắn luôn cảm thấy là Hồ Dỗ Mạ Kỳ nghĩ hướng về cổ độ Dại Ổ Cổ biểu hiện một chút, vì lẽ đó muốn kéo lên hắn. Nhưng nếu như không đem sự tình nghĩ tới phức tạp, tình huống trước mắt trái lại phù hợp Hồ Dồ Mạ Kỳ phân tích. Chính mình đi giải quyết chuyện này, sau đó đi hỏi cổ đồ giải ổ cổ, cũng có thể bù đắp ngày hôm qua tổn thất. Nếu như mình không hề làm gì, ở bề ngoài là ít một chút phiền phức, thế nhưng là mất đi tiếp xúc một thế giới khác cơ hội. Như vậy không hề tốt. Không nói những cái khác, vì tỷ tỷ, mình cũng phải đi tăng lên sức mạnh. Hơn nữa, nếu như là mình kiếp trước, gặp phải tình huống như thế, khẳng định cũng sẽ động thân mà lên chứ. Nhìn thấy có người hành hung làm ác, trên người mình cảnh phục chắc chắn sẽ không cho phép chính mình thờ ơ lạnh nhạt. Được rồi, đừng nghĩ, mọ gì quá. Ngươi liền coi mình là người bị vận mệnh tuyển chọn, đi chấp hành chính nghĩa được rồi. Hồ Dỗ Mạ Kỳ thả tay xuống sát, phát động xe cộ, còn thả một ca khúc, tuy rằng hắn không nghe ra tới là cái gì ca, nhưng là phi thường mang cảm giác, cũng làm cho nhịp tim đập của hắn không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Coi là, không muốn. Chính mình hiện tại coi như không còn kiếp trước thân phận, cũng là một vị đường đường chính chính kiếm hảo. Nghĩ tới quá nhiều, kiếm hội biến đột. Hơn nữa, bị vận mệnh tuyển chọn người cái gì, cảm giác cũng không tệ lắm. À xa đã diễn ra, chính điện ở ngoài. Cô đồ ra ổ cô mở mắt ra, bên cạnh người đồng bền một quyển hiện ra màu vàng sụ in. Gian, hắn đã đi, ngươi cũng đi thôi. Ta một hồi người liên lạc sở cảnh sát, nhường bọn họ phái người trong bóng tối phối hợp, ngươi chỉ cần nhìn là tốt rồi. Ừm, mẹ. Cô đồ gian gật gật đầu, đồng thời trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nàng liền bị cô đồ ra ổ cô gọi vào bên người, còn tưởng rằng lại cũng bị phái ra đi làm việc, lại không nghĩ rằng lần này không cần chính mình xuất lực. Điều này làm cho nàng rốt cục cung dung không ít. Nàng tăng nhanh bước chân, muốn rời đi chính điện trước, lại đột nhiên nghe được trên trời truyền đến một đạo lạnh lạnh âm thanh. Chờ chút. Nàng quay đầu lại, đúng dịp thấy giữa bầu trời hạ xuống một cái thân ảnh khổng lồ. Nó rơi xuống đất trong nháy mắt, biến thành một vị tóc trắng mắt đỏ thiếu nữ. Cô đồ ra ổ cổ hơi nghiêng đầu, ánh mắt cân nhắc, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Kisuki, ngươi muốn cùng đi? Chương 26, cầu viện thiếu nữ. Ừ. Ai? Cô đồ gian tựa hồ có hơi bất ngờ. Okami Hisuki nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh lùng. Yên tâm, tiểu gia hỏa, nhân loại không nhìn thấy ta, ta cũng sẽ không để nhân loại nhìn thấy ta, ta chỉ là muốn đi xem ngươi mẹ dở trò quỷ gì. Thân hình của nàng lần thứ hai hóa thành to lớn bóng mờ, bay lên trời. Cô đồ gian rụt cổ một cái, ở cô đồ dậy ổ cô động viên trong ánh mắt của nàng bước nhanh rời đi. Một bên khác, mọi gì qua hẹn cùng Hồ Dỗ Mạ Kỳ còn ở trên đường. Su ỉn tựa hồ có thể làm cho hắn sâu xa thăm thẳm cảm ứng được vị trí của đối phương, mà nếu như hắn nhắm mắt lại, dùng gió đi cảm thụ, hắn thậm chí cảm giác mình nhìn thấy dáng dấp của đối phương. Cái kia tựa hồ là một vị xem ra 13-14 tuổi nữ hải, tóc trắng mắt lam, quần áo xốc xếp. Nhưng này cũng không phải đối phương đã ngộ hại, ngược lại chính là nàng xem ra rất an toàn, chỉ là phi thường sợ sệt, núp ở góc phòng bên trong. Mọi gì qua hẹn theo bản năng mở rộng phạm vi cảm ứng, lại phát hiện trong phòng của nàng chỉ có một mình nàng, cũng không biết nàng là đang sợ cái gì. Ta cảm giác được vị trí của nàng, lão sư, ở khu 18 tòa cả mặt đinh biệt thự số 32. Tốt. Hồ Dỗ Mạ Kỳ lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, hướng về hoàn khu cao tốc mở ra. Hơn 10 phút sau, hai người chạy tới tòa cả mặt đinh, lái xe đến trước biệt thự số 32. Mọ gì qua hẹn xuống xe trước, nhìn tòa này rõ ràng có giá trị không nhỏ biệt thự, không nói gì, đi tới đè lên chung cửa. Nửa ngày trôi qua, không có phản ứng. Hắn nhíu nhíu mày, vận chuyển lên gió sức mạnh, tâm thần chìm đắm vào sủ ỉn bên trong. Mọ gì qua A Hói lập tức có phản ứng, chuyển đến hỏi ý thần niệm. Hắn nói cho tỷ tỷ không có chuyện gì, đồng thời tìm kiếm câu thông biệt thự trong tóc trắng mắt làm thiếu nữ biện pháp. Mình cũng không thể đến rồi, kết quả không vào được chứ. Thế nhưng chưa kịp hắn tìm tới thích hợp biện pháp, hắn liền phát hiện trong đầu truyền lại vang lên trước cái kia sợ hãi âm thanh. Trọng tài đại nhân, là ngài sao? Hắn thử ở trong lòng đáp lại, lại phát hiện căn bản không biết nên làm sao dẫn âm, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Trọng tài đại nhân, xin hỏi là ngài sao? Là ngài, xin mời nhiều ấn mấy lần chung cửa đi. Liên theo 5 lần được rồi. Mọ gì qua hẹn không do dự, rất nhanh liền xoa bóp 5 lần chung cửa. Hắn không nghĩ tới đối phương lại còn rất thông minh, ở không được đáp lại tình huống, có thể nghĩ đến phương thức này đến nghiệm chứng thân phận. Rốt cục, lại qua mười mấy giây, mọ gì qua hẹn nghe được tiếng mở cửa. Cửa bị mở ra, hắn nhìn lướt qua, tầm mắt phía dưới cũng chỉ có một cái đỉnh đầu. Hắn cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy đối phương. Nàng xem ra mới 1m4 cao dáng vẻ, ăn mặc một cái rộng lớn tơ sợi, bên trong vóc người càng ngày càng nhỏ xinh, thế nhưng khuôn mặt của nàng rất đáng yêu, hơn nữa một đầu tóc trắng, xem ra rõ ràng không giống nhân loại. Thế nhưng hắn cũng không để ý. Là một cái hướng người trong nước, bạch mao ở trong mắt hắn hoàn toàn là cộng điểm hạng. Xin hỏi, ngài là trọng tài mới sao? Thiếu nữ tóc trắng thân thể giấu ở sau cửa, sợ hãi nhìn hắn. Mọ gì qua hẹn gật gật đầu, sau đó ở đối phương ánh mắt tò mò bên trong đi vào. Hồ Dỗ Mạ Kỳ không có theo hắn lại đây. Nàng nói phải ở bên ngoài nhìn, cùng hắn lẫn nhau phối hợp. Tuy rằng mọ gì qua hẹn cảm thấy cũng không cần, thế nhưng nàng không phải phải kiên trì, vậy cũng không có cách nào. Thiếu nữ tóc trắng thấy hắn đi vào, lập tức quan trọng cửa. Hắn đánh giá thiếu nữ dáng vẻ, lộ ra mỉm cười. Là ngươi đang cầu viện, đúng không? Ừ. Ngài là một cái khác trọng tài, đúng không? Vừa nãy ta nghe được một đạo thanh âm ôn nhu, nàng nói nếu như có người nhấn chuông cửa, liền làm cho đối phương ấn cố định số lần chuông cửa, đến nghiệm chứng thân phận. Nếu như số lần đúng, vậy thì là bị nàng xin nhờ đến giúp đỡ trọng tài mới. Đúng. Mọ gì qua hẹn gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới ấn cố định số lần chuông cửa cái biện pháp này là cô đổ dở ổ cô dạy, trong lòng càng thêm xác định Hồ Dỗ Mạ Kỳ suy đoán quả nhiên không sai. Chính mình tuy rằng ngày hôm qua khéo léo từ chối cô đổ dở ổ cô hảo ý, nhưng nhìn dáng dấp nàng hoàn toàn không hề từ bỏ, thậm chí trực tiếp nhường hắn tham dự những chuyện này. Vậy ngươi là gặp phải vấn đề gì sao? Thiếu nữ gật gật đầu. Là như vậy. Trọng tài đại nhân, ta gọi Sen Dĩ Mị Dạ Hạ, là cái hôn huyết yêu quái, ba ba là nhân loại, mẹ là hạ tỷ, có điều ta đã rất lâu chưa từng thấy bọn họ. Hai ngày trước, ta ở nhà bên ngoài phát hiện mấy cái không có ý tốt ra hỏa, bọn họ vẫn canh giữ ở nhà ta bên cạnh. Ta có chút sợ sệt, sau đó nhớ tới mẹ nói, có thể hướng về trọng tài đại nhân khẩn cầu, chỉ muốn chiếm được đáp lại, nàng thì sẽ đến giúp đỡ ta, cho nên mới mạo muội quấy rối ngài. Ừm, ta đại khái hiểu. Mọ gì qua hẹn xoa xoa cái này tên là Sẻn Dị Mị Dạ Hạ thiếu nữ đầu. Cứ việc hắn vẫn chưa hiểu, thế nhưng không trở ngại hắn nhân cơ hội trải lông. Hàng thật đúng giá bạch mao lọ ly, không tuất trắng không tuất. Ngươi là hôn huyết yêu quái, cái kia có yêu quái năng lực sao? Có một ít. Vậy ngươi tại sao không trực tiếp đem những tên kia thu thập một trận đây? Lẽ nào bọn họ cũng là yêu quái? Không phải, bọn họ hẳn là nhân loại, thế nhưng ta cảm giác rất nguy hiểm, hơn nữa năng lực của ta rất nhỏ yếu, khả năng đánh không lại. Nàng nói, nhưng là lùi về sau hai bước. Theo một trận ánh sáng, cánh tay của nàng đột nhiên dài ra, kéo dài thành cánh chim màu đen, mặt trên bao trùm bóng loáng lông chim. Ta có thể bay, thế nhưng phi hành sẽ bị người nhìn thấy, nói như vậy sẽ càng nguy hiểm. Là như vậy à? Mọ gì qua hẻn thở dài, hắn có chút suy nghĩ quá mức. Bởi vì gặp phải cái thứ nhất yêu quái là Okami Hisuki, liền cho rằng yêu quái cũng giống như nàng như vậy ngự trị ở nhân loại bên trên. Bây giờ nhìn lại, chung quy là phổ thông yêu quái tương đối nhiều, hơn nữa còn muốn lo lắng bị nhân loại phát hiện vấn đề. Tựa hồ chỉ có yêu quái mạnh mẽ mới có thể làm cho mình không bị người nhìn thấy. Nay thật giống cũng là lúc đó cổ độ gian cái kia mất mặt vu nữ như vậy sợ sệt nguyên nhân. Nàng cảm thấy có thể ẩn giấu tốt như vậy nhất định là cái đại yêu quái, có thể ung dung giải quyết đi nàng cái này mỉ cả cô. Ngươi yên tâm, bên ngoài thân phận của những người đó ta sẽ giúp ngươi trả rõ. Mọ gì qua hẹn lại xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Có thể hay không mời ngươi hơi hơi miêu tả một hồi mấy tên kia tướng mạo? Ừm. Nàng bé ngoan gật đầu, bắt đầu hồi ức. Nửa giờ sau, mọ gì qua hẹn ra biệt thự, chậm rãi xoay người. Vừa nãy Sẻn Dị Mị Dạ Hạ đã nói cho hắn mấy người kia vị trí, hắn chuẩn bị trực tiếp đi làm thịt đối phương. Ngược lại dựa theo hổ dỗ mạ kỳ lời giải thích, cổ đồ dạy ổ cổ có thể tùy ý xử trí phản kháng nàng người chấp pháp. Vậy mình giúp nàng làm việc, cũng coi như là nàng ra tay. Hắn nghĩ nghiệm chứng một hồi, nàng có phải là thật hay không có loại này quyền lực. Tuy rằng hiện tại trời đã nhanh đêm đen đến rồi, thế nhưng hắn cũng không lo lắng. Trời tối, ngược mà đối với hắn càng có lợi. Hắn có thể trong đêm đen như ban ngày như thế coi vật, nhưng mấy tên kia là nhân loại, khẳng định không được. Hắn cho trong xe hổ rồ mạ kỳ khiến cho cái màu sắc, làm cho nàng không nên lộn xộn, sau đó hướng về Sẻn Dị Mị Dạ Hạ chỉ miêu tả vị trí sờ lên. Ngay ở hắn sờ qua đi phương hướng, một cái bí mật gian phòng bên trong, một cái giữ lại râu mép nam nhân đẩy một cái bên người chính đang hút thuốc lá ra hỏa. Hút thuốc ra hỏa liếc mắt nhìn hắn, hơi không kiên nhẫn. Làm sao, Kỳ Hạ Dạ? Bị kêu là Kỳ Hạ Dạ ra hỏa không có cùng hắn tính toán, nhỏ giọng. Vừa nãy không phải có người tiến vào mục tiêu gian phòng sao? Hắn hiện tại đi ra, hơn nữa thật giống nhìn chằm chằm chúng ta, tìm kiếm lại đây. Hút thuốc nam tử cả kinh, bấm rơi mất khói. Cảnh sát? Không, nhìn dáng dấp chỉ là cái học sinh cấp 3, thế nhưng khí chất khá giống cái tay lòi đời, hơn nữa rất không đáng kể dáng vẻ. Nói không chắc là cái mặt con nít ra hỏa. Hút thuốc nam tử chau mày. Muốn thực sự là cảnh sát, vậy thì phiền phức. Cái tiểu cô nương kia không phải yêu quái sao? Nàng làm sao dám báo cảnh sát? Chương 27, cái gì gọi là tật phong kiếm hào a? Ta cảm thấy, chúng ta có thể lui trước, viễn trình giám thị mục tiêu, nếu như xuất hiện biến hóa, lại trở về. Không phải vậy muốn thực sự là cảnh sát, rất có thể sẽ đem chúng ta tạm giam lên. Kỳ Hạ Dạ nói, đã bắt đầu thu thập đồ lên. Hút thuốc nam tử liếc mắt nhìn hắn lưu loát động tác, vẻ mặt không vui ngăn cản hắn. Hoảng cái gì, lại không nhất định đúng là cảnh sát, tuy rằng khí chất không đúng, nhưng cùng học sinh cấp 3 cũng không khác nhau gì cả mà, ngươi là gan cũng quá nhỏ. Xem trước một chút hắn đến cùng cái gì lai lịch, muốn thật xảy ra vấn đề rồi, liền nói chúng ta là nơi này các gia đình, hoãn ở hắn, sau đó sẽ nghĩ đối sách. Vậy cũng hành, theo lời ngươi nói làm. Kỳ Hạ Dạ có chút do dự, nhưng vẫn là đồng ý hắn biện pháp. Hai người nói, nhìn mọ gì qua hẹn từ cửa sổ trong tầm mắt biến mất. Hắn cũng phát hiện Kỳ Hạ Dạ hai người nhìn thấy hắn, đơn giản càng thêm thản nhiên. Vừa vặn, cửa phòng có căn cọ phơi đồ, hắn tiện tay nhặt lên, ước lượng lại cảm giác, vang lên cửa. Cũng không lâu lắm, gian phòng truyền đến đóng cửa bị mở ra âm thanh. Hắn lại đợi vài giây, lại phát hiện chậm chạp không có động tĩnh. Mọ gì qua hẹn nhăn lại lông mày, nắm chặt cây gậy trúc, trong nháy mắt chém xuống. Vô thanh vô tức, cửa chống trộm bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Hắn lại bù đắp mấy đao, đem cửa triệt để phá hoại, sau đó ngừng thở đi vào. Trong phòng trống rỗng, không có người, chỉ có một cái sắc mặt hoang mang ra hỏa lật một nửa cửa sổ, đang muốn chạy trốn. Hắn thấy mọ gì qua hẹn đã đi vào, sắc mặt càng thêm kinh hoàng, bên ngoài một người kéo hắn một cái, hai người nhanh chóng chạy trốn lên. Mọ gì qua hẹn sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới đi tới truy. Giời ạ, vừa nãy xem hai người các ngươi ở trong phòng không phải một bức dáng điệu tử tốn sao? Đột nhiên chạy trốn, không nói võ được a. Hắn truy ở phía sau, Kỳ Hạ Dạ cùng hút thuốc nam tử trốn ở mặt trước, trong lòng phi thường phiền muộn. Bọn họ vốn là nghĩ trước tiên mở khóa, không mở cửa, chờ một quãng thời gian xem nhìn đối phương hẹn phản ứng, lại không nghĩ rằng cửa trực tiếp bị đánh mở ra, đối phương dùng còn là một quặp phơi đồ. Lần này bọn họ rốt cục xác định, đối phương khẳng định không phải cảnh sát, hơn nữa đừng nói là cảnh sát, càng khả năng liền mọi người không phải. Cái kia còn để lại tới làm gì, chờ bị giết chết sao? Hai người ôm ý nghĩ như thế, liền đồ vật đều không muốn, nhảy cửa sổ bỏ chạy. Mọ gì qua hẹn truy ở phía sau, phong chi lực lượng vờn quanh thân thể của hắn. Đây là hắn lần thứ nhất tiến hành truy đuổi, hắn theo bản năng hay dùng ra quét kiếm. Cách hắn gần nhất hút thuốc nam tử còn không phản ứng lại, liền thấy trước mắt xuất hiện một đạo tàn ảnh, tiếp theo trước ngực đau xót, cả người bị mất trọng lượng cảm giác bao phủ, té xuống đất. Bởi vì sợ trực tiếp đem người cho giết, mọ gì qua hẹn lần này không có gây phong chi lực lượng, sử dụng báo kiếm. Hắn chỉ là rất đơn giản vùng ra cọ phơi đồ, đánh đang hút thuốc lá nam tử trên người, nhưng thân thể của đối phương vẫn như cũ lăng không mà lên, như là bị đánh trúng côn, vẽ ra một đường vòng cung, rơi xuống trên đất. Hắn vốn còn muốn lần thứ hai nguyên dạng đồng phục phía trước kỳ hạ dạ, lại phát hiện trong tay cọc phơi đồ đã bẻ gây thành hai nửa. Không có gió chi ra hộ, nó chính là căn phổ thông cọc phơi đồ, không chịu nổi sức mạnh đánh. Kỳ hạ dạ cũng phát hiện trong tay mỏ gì qua hẻn cọc phơi đồ bẻ gây, do dự một chút. Mỏ gì qua hẻn cau mày, phát hiện bên cạnh xuất hiện hổ rồ mạ kỳ bóng người. Nàng vừa nãy liền chú ý tới bên này chạy trốn hai người, từ xe trong cốp xe lấy ra chính mình bội đao, theo chạy tới, đem bội đao hướng về mỏ gì qua hẻn vút đến. Mỏ gì qua, thiết đao. Mỏ gì qua hẻn không có quay đầu đến xem, chỉ là về phía sau đưa tay ra, nàng vút đến đao liền bị hắn khống chế gió đưa đến trên tay, sau đó rút ra. Kỳ hạ dạ cắn răng, bàn tay hướng về trong lực, nhưng là lấy ra một cây súng lục, đem đen thấm nòng súng nhắm ngay mỏ gì qua hẻn. Ngươi đừng lúc đích. Tuyệt đối đừng lại đây. Hắn lớn tiếng quát. Đồng thời trong lòng càng hối hận. Này súng là người bị thác bọn họ cho bọn họ, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn đem súng lục lấy ra. Tuy rằng Nhật Bản cho phép cầm súng, thế nhưng cầm súng điều kiện cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa không cho phép nắm giữ súng lục. Nếu như trước bị tóm lấy, vậy hắn nhiều lắm khả năng chỉ là bị câu lưu một quãng thời gian, thế nhưng chỉ muốn xuất ra súng, vậy hắn phiền phức liền lớn. Nhưng hắn hiện tại vẫn là lấy ra, bởi vì hắn rất sợ sệt. Cái này ngụy trang thành học sinh cấp 3 dáng dấp không phải người quái vật cầm cọc phơi đồ đều có thể bổ ra cửa chống trộm, hiện tại có đau thật, hắn sợ chính mình thật sự sẽ chết. Mọ gì qua hèn nhìn ký hạ dạ, còn có súng trong tay của hắn, nhíu nhíu mày. Nếu như trước đây hắn còn có thể sợ súng, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn cười. Cần gì chứ? Đối với ta mà nói, thời đại đã biến trở về a. Trong lòng hắn lắc đầu, phát động quét kiếm, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện sau lưng Kỳ Hạ Dạ. Kỳ Hạ Dạ nhìn trống rỗng tại chỗ, thân thể cứng đờ. Hắn nghĩ muốn quay đầu, nhưng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bay lên, mất đi chi giác, mềm mại ngã trên mặt đất. Tại chỗ, Mọ Dĩ Quả Hẹn đem đao nâng qua đỉnh đầu, vung đao tóe máu, đem đao chậm rãi hợp vào vỏ bên trong. Người đem hắn giết. Hồ Dỗ Mạ Kỳ rốt cục bước nhanh chạy đến Mọ Dĩ Quả Hẹn bên người, kinh ngạc nhìn ngã trên mặt đất Kỳ Hạ Dạ. Không có, ta dùng chính là số dao, hơn nữa căn bản không phát lực. Có thể ta thấy cổ của hắn thật giống đều đứt đoạn mất. Hả? Mọ Dĩ Quả Hẹn cũng liếc mắt nhìn hắn, phát hiện chính như Hồ Dỗ Mạ Kỳ nói tới, cổ của hắn lệch thành một cái cực kỳ quỷ dị góc độ. A, chuyện này, làm sao đến mức này, ta đều một điểm sức mạnh đều không dùng. Hắn lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra Kỳ Hạ Dạ thương thế, phát hiện cổ của hắn tuy rằng lệch, nhưng càng nhiều chính là ngã xuống đất tư thế duyên cớ, mà không phải cái cổ đứt đoạn mất. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn là muốn giết chết hai người này tới, thế nhưng lại không có ý định đánh chết liền không có cách nào tra hỏi. Xác nhận bọn họ chỉ là té xỉu, hắn đem hai người kéo đến cùng một chỗ, lại cởi một cái trong đó ra hỏa áo khoác, đem đối phương móc ra súng lục bao lại. Hắn chuẩn bị thông báo cổ độ giải ổ cổ, thẩm vấn một hồi hai người, sau đó xem xử trí như thế nào. Đột nhiên, Mọ Dĩ Quả Hẹn bên tai truyền đến hệ thống âm thanh. Đánh bại hai tên cá chết lưới rách tên vô lại, kinh nghiệm 80, trước mặt kinh nghiệm 140-200. Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn cũng ở hai người dưới đất, lại xác nhận một lần kinh nghiệm số lượng. Hai người kia cho hắn 80 kinh nghiệm. Kỳ quái, chính mình buổi sáng solo đạo quán kinh nghiệm là 60. Hơn nữa còn là bởi vì thủ thắng tăng gấp đôi mới 60, rõ ràng đạo quán bên trong người càng nhiều, tại sao kinh nghiệm trái lại còn so với hai người kia thiếu? Chẳng lẽ nói hệ thống cho kinh nghiệm không phải xem nhân số, mà là xem chiến đấu trình độ nguy hiểm? Vậy cũng không đúng, chính mình mấy ngày trước cùng cô đồ ao đối chiến thời điểm, cũng liền bình thường tỉ thí, còn cho 50 kinh nghiệm đây, tính cả thủ thắng cho 100 kinh nghiệm, bên này hai người, còn có súng, cũng mới cho 80 kinh nghiệm. Lẽ nào trình độ nguy hiểm cũng không trọng yếu? Mọ Dĩ Quả Hẹn cảm giác mình thật giống rơi vào cảnh khó. Nhân số không trọng yếu, chiến đấu trình độ nguy hiểm không trọng yếu, cái kia trọng yếu chính là cái gì? Lẽ nào là so với ai khác càng chủ Unibio, độ tinh khiết càng cao hơn sao? Trong lòng hắn nổ nước bọt, nhưng không khỏi sửng sốt một chút. Không biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước cổ đồ ao khiêu chiến. Lúc đó hắn hỏi cổ đồ ao tới khiêu chiến hắn, đáng giá không? Hắn trả lời là, đáng giá, bởi vì đây là hắn làm nam nhân chịu trách nhiệm. Một loại hoang đường cảm giác đột nhiên bao phủ Mọ Dĩ Quả Hẹn đầu óc, thật lâu tản ra không đi. Không thể nào, lẽ nào thật sự là nhìn đối phương trong lòng quyết ý? Đối phương càng chủ Uni, trong lòng quyết ý càng kiên định, mình có thể bắt được kinh nghiệm càng nhiều. Đạo quán sư phụ già cùng học sinh chỉ muốn đoạt về mặt mũi, hai cái này hèn mọn ra hỏa chỉ muốn chạy trốn, vì lẽ đó độ tinh khiết không đủ, chính mình bắt được kinh nghiệm liền thiếu. Nguyên lai ta hệ thống như thế chủ Uni, vẫn là nói mình kỳ thực là một cái chuyên môn tiêu diệt lòng người bên trong quyết ý, nhưng những người này nhận rõ hiện thực, lại đạp ở dưới bàn chân trà đạp, tìm kiếm vui thích đại phản phái. Mọ Dĩ Quả Hẹn nhíu mày, theo bản năng phủ nhận. Không, không thể, cái này thế giới nơi nào sẽ có hắn như thế đẹp trai mê người phản phái. Hắn nhưng là Tật Phong kiếm hào a. Hơn nữa sẽ đánh bại tên vô lại, cứu vớt yêu quái thiếu nữ hắn, thấy thế nào đều là chính nghĩa giữ gìn người chứ. Chương 28, thẩm vấn. Mọ Dĩ Quả, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không liên lạc sở cảnh sát? Hồ Dỗ Mạ Kỳ nhìn trước mắt bất tỉnh nhân sự hai tên này, đẹp đẽ lông mày hơi nhíu lên. Mặt khác, chuyện này đến cùng là cái gì tình huống? Cũng không có gì, chính là ta tiến vào ngôi biệt thự kia bên trong có cái hôn huyết yêu quái nữ hải, bị hai cái này không có ý tốt giá hỏa nhìn chằm chằm. Ta muốn hỏi bọn họ mấy lời, hai người bọn họ nhưng nghĩ trực tiếp chạy trốn, vì lẽ đó liền đánh ngất bọn họ. Ừm, ta biết rồi. Ánh mắt của nàng nhiều hơn mấy phần ghét bỏ. Loại này rất rưởi, nên bị nhốt lại. Mọ Dĩ Quả, có muốn hay không ta liên hệ trưởng bối trong nhà, hỗ trợ sắp xếp người thẩm vấn? Không cần, chúng ta đi tìm giải ổ cổ Aji. Tốt. Hồ Dỗ Mạ Kỳ xoay người hướng về xe đi đến, chuẩn bị lái xe. Mọ Dĩ Quả hẹn đem thái đao đeo ở bên hông, kéo hai tên này chân, đi tới trước biệt thự. Senji Mizuha vẫn trốn ở sau cửa, dùng mắt mèo xem tình huống bên ngoài. Thấy hắn lại đây, nàng mở cửa, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Trọng tài đại nhân. Mọ Dĩ Qua Hèn hơi cười, hướng về nàng gật gật đầu. Là hai người bọn họ, đúng không? Senji Mị Dạ Hạ cẩn thận liếc mắt nhìn, lại hơi co lại đầu. Là bọn họ. Tốt lắm, Senji Chan. Mọ Dĩ Qua Hèn nhìn phía sau cách đó không xa con đường, nhìn thấy Hồ Dỗ Mạ Kỳ chính đang quay đầu chuyển biến. Lập tức ta muốn cùng một cái tỷ tỷ đi gặp người nhường ta giúp ngươi, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Senji Mị Dạ Hạ do dự một chút, tựa hồ đang suy nghĩ. Rất nhanh, nàng giống như gà con mổ thóc gật đầu. Trọng tài đại nhân, xin mời chờ ta một chút, ta trở lại mang một vài thứ. Mọ Dĩ Qua Hèn nhìn nàng chạy chậm trở về phòng, sau đó chờ Hồ Dỗ Mạ Kỳ lái xe lại đây. Hắn đem xe cốp sau mở ra, đem dưới chân hai tên này chuyển tới bên trong, xếp lên. Vì phòng ngừa bọn họ tỉnh lại, hắn lại cởi một cái trong đó ra hỏa quần áo, đem tay của bọn họ bó ở cùng nhau. Mấy phút sau, Senji Mị Dạ Hạ kéo một cái chỉ so với nàng thấp một cái đầu dương lớn đi ra. Hồ Dỗ Mạ Kỳ tựa hồ đối với nàng cảm thấy rất hứng thú, sờ sờ nàng mái tóc dài màu trắng, lôi kéo nàng ngồi lên rồi ghế phụ. Mọ Dĩ Qua Hèn nhíu nhíu mày, nhìn xe xếp sau chỗ ngồi, lại nhìn một chút còn lại cái dương lớn này. Hắn suy nghĩ một chút, lại mở ra cốp sau, mà không hề cảm xúc đem cái dương ném vào, đặt ở cái kia trên người của hai người. Một mình hắn ngồi lên rồi rộng rãi xếp sau, chậm rãi xoay người. Đừng nói ta ngược đối xử các ngươi, tù binh nên có tù binh ạ cổ, đây là các ngươi nên có đãi ngộ. Rất nhanh, Hồ Dỗ Mạ Kỳ phát động xe cộ, rời đi tại chỗ. Ở bọn họ rời đi sau đó không lâu, mấy người mặc áo gió ra hỏa theo một cái xem ra có chút nhút nhát thiếu nữ cuối cùng từ bên cạnh biệt thự đi ra. Bọn họ theo Mọ Dĩ Qua Hèn truy đuổi con đường đi tới ký hạ dạ ẩn thân gian phòng, nhìn bị đánh mở cửa chống trộm, cùng với trên cửa bóng loáng vết cắt, đều có chút líu lưỡi. Ạ xạ đã dị dạ, trước chính điện. Mọ Dĩ Qua Hèn cùng Hồ Dỗ Mạ Kỳ mang theo Sễn Dĩ Mị Dạ Hạ, cùng với hai cái bị đánh ngất xỉu tù binh ra hỏa, đi tới dị dạ. Hiện tại đã là buổi tối, cũng không có đến túi chào người. Nhưng để cho an toàn, Hồ Dỗ Mạ Kỳ chỉ một cái từ dị dạ mặt sau tiến vào con đường, cuối cùng đi tới dị dạ bên trong. Sễn Dĩ Mị Dạ Hạ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong lòng nàng khẩn cầu đại nhân, cô đô ra ổ cô an ủi nàng một hồi, liền tới đến Mọ Dĩ Qua Hèn cùng Hồ Dỗ Mạ Kỳ trước mặt. Cảm ơn ngươi, Mọ Dĩ Qua San, ngươi thật đúng là giúp đại ân. Mọ Dĩ Qua Hèn nhìn mặt mỉm cười nàng, cùng với phía sau nàng Sễn Dĩ Mị Dạ Hạ, không phải rất rõ ràng hai người bọn họ quan hệ. Nếu như nàng hai thật sự không hề quen biết, chỉ là bởi vì nàng nghe được Sễn Dĩ Mị Dạ Hạ khẩn cầu liền đi đáp lại, cái kia nàng há không phải là cùng cái gọi là thần linh như thế. Nhưng lấy ổ cả mỹ hỉ sủ kỳ cái kia yêu quái nữ nhân biểu hiện đến xem, cô đô ra ổ cô nên chỉ là cá nhân loại, khẳng định không phải cái gì thần linh. Nàng thần chủ xưng hô, nên chỉ là bởi vì nàng là dịn dạ gù hữu gì cùng chủ nhân, mới thêm kính xưng. Không có chuyện gì, giải ổ cô a di, trước là ngươi giúp ta cứu tỷ tỷ, ta hiện tại chỉ là báo lại ân tình mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm tạ. Nàng hướng về Mọ Dĩ Qua Hèn nói xong tạ, lại ánh mắt sơ lược có thâm ý xem Hồ Dỗ Mạ Kỳ một chút, cuối cùng đi tới bị bắt làm tù binh hai tên này trước mặt. Bọn họ vừa nãy liền bị làm tỉnh lại, thế nhưng trên người bị trói chặt chẽ, một điểm không có cách nào nhúc nhích, hơn nữa trước bị Mọ Dĩ Qua Hèn đánh địa phương, dị thương đau đớn, nhường sắc mặt của bọn họ càng thêm trắng bệch. Cổ đồ ra ổ cổ trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, thế nhưng lời nói nhưng bất ngờ lạnh lùng. Nói đi, là ai ở sai khiến các ngươi? Kỳ Hạ Dạ cùng hút thuốc nam tử liếc nhìn nhau, đều lắc lắc đầu. Bọn họ bị Mọ Dĩ Qua Hèn đánh ngất, sau đó lần thứ hai đánh tỉnh lại, liền đến nơi này, nhìn thấy nữ nhân trước mắt. Cứ việc dung nhan của nàng rất xinh đẹp, còn mang theo ý cười, thế nhưng trong lòng bọn họ chỉ có hàn ý. Hả? Nhìn thấy ta như thế sợ sệt, xem ra các ngươi người sau lưng cùng các ngươi nói qua ta sự tình. Vậy các ngươi tại sao còn muốn tới làm chuyện như vậy đây? Kỳ Hạ Dạ hai người vẫn còn đang trầm mặc. Cô đổ ra ổ cô nụ cười biến mất rồi, nàng thở dài. Xem ra là không có cách nào nói chuyện cẩn thận. Các ngươi chỉ là nhân loại bình thường, không có khả năng biết yêu quái sự tình, coi như bắt được cái này hài tử đáng thương, cũng không có năng lực xử trí nàng, sau lưng của các ngươi nhất định cất giấu người khác. Thế nhưng hiện tại các ngươi nhất định phải vì là người này ẩn giấu, vậy ta cũng chỉ tốt để cho các ngươi đến thế hắn gánh chịu tội. Chỉ là các ngươi còn không rõ, ta đến tột cùng có thể đối với chuyện như vậy làm ra thế nào xử lý, chuyện này hậu quả lại nghiêm trọng đến mức nào. Nàng không có lại nói nhiều cái gì, mà là từ trên thân lấy ra di động, bấm một mã số, nói rồi vài câu, liền cúp điện thoại. Mọ Dĩ Qua Hèn cùng Hồ Dỗ Mạ Kỳ nhìn nàng, cũng có chút ngạc nhiên nàng sẽ như vậy xử lý chuyện này. Sau mười mấy phút, mấy cái vẻ mặt vội vàng người chạy tới. Chỉ là nhường Mọ Dĩ Qua Hèn bất ngờ chính là, có hai người ăn mặc áo gió, một tên khác nhưng là âu phục dày da, một bức nhã nhặn dáng vẻ. Như vậy kỳ quái tổ hợp, không khỏi nhường hắn nhìn nhiều mấy lần. Ba người không có quản những người khác, trực tiếp đi tới cổ đồ ra ổ cổ trước mặt, nàng cùng bọn họ nói đơn giản vài câu, liền thấy ba người hướng về Kỳ Hạ Dạ hai người đi tới. Ta là sở cảnh sát bộ hình sự khoa kiểm soát Cụ Dỗ Quả Dư Nổ Sủ Kẻ, vị này chính là ta hợp tác phụ gì Tatsuki, vị kia là tổ một sùn văn phòng luật sư Chỉ Hạ Dạ Hạ Tổ luật sư. Cầm đầu ra hỏa móc ra chính mình giấy chứng nhận, hai người bên cạnh cũng giống như vậy. Kỳ Hạ Dạ kinh ngạc nhìn trên giấy chứng nhận nội dung, không thể tin được nàng lại là gọi tới cảnh sát, hơn nữa còn có luật sư. Cụ Dỗ Quả Dư Nổ Sủ Kẻ lắc lắc đầu, không có cho hắn nhiều thời gian hơn, móc ra còng tay, trực tiếp còn đi tới. Bên cạnh một cái khá là tuổi trẻ cảnh sát hình sự phụ gì Tatsuki cũng như thế cho hút thuốc nam tử cùng lại còng tay. Kỳ Hạ Dạ ở bề ngoài kinh ngạc, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn tiếp lấy ủy thác thời điểm, cho hắn ủy thác người nói qua, nếu như bị cảnh sát bắt được, không cần phải sợ, bởi vì hắn sẽ thu được một số lớn bồi thường. Tuy rằng hắn không muốn ngồi tù, nhưng chỉ là bị giam một quãng thời gian, hắn cũng có thể tiếp thu. Nữ nhân này lẽ nào cho rằng kết quả như thế này liền có thể làm cho hắn sợ sệt, sau đó nhận tội sao? Cái kia cũng không tránh khỏi quá xem thường hắn chứ. Hắn nhìn Cù Dồ Quả Giơ U Nổ Sủ Kẻ cùng Phụ Di Tạt Sủ Kỳ giúp hắn mở ra sợi dây trên người, thuận miệng hỏi một câu. Cù Dồ Quả cảnh sát, xin mời hỏi chúng ta phạm vào tội gì, như vậy ta cũng tốt mời luật sư biện hộ. Cù Dồ Quả Giơ U Nổ Sủ Kẻ ánh mắt dị dạng liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu. Không cần phiền phức. Chương 29, tranh thủ tử hình. Tại sao? Kỳ Hạ Dạ có chút không rõ. Các ngươi kẻ khả nghi bắt cóc cùng phi pháp lừa bán, tính chất cực kỳ ác liệt, căn cứ chỉ Hạ Dạ luật sư phán đoán, hai người các ngươi sẽ bị phán xử chung thân giam cầm hoặc tử hình. Cù Dồ Quả Giơ U Nổ Sủ Kẻ nói xong, liền không tiếp tục nói nữa. Một bên, chị Hạ Dạ Hạ Tô luật sư thập phần thiện ý bổ sung một câu. Yên tâm, vì để tránh cho nhường hai người các ngươi ở trong ngục cô độc cuối đời, ta sẽ tận lực cho các ngươi tranh thủ tử hình, may là chứng cứ vô cùng sung túc, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bị phán chung thân giam cầm. Kỳ Hạ Dạ sửng sốt, hắn hầu như không thể tin được chính mình nghe được. Không thể. Nào có như vậy dễ dàng phán tử hình. Ta không tin, các ngươi nhất định ở nói bậy. Mọ gì qua hẹn nhìn Kỳ Hạ Dạ mạnh miệng dáng vẻ, âm thầm cau mày. Hắn mặc dù đối với hai người này không có nửa điểm đồng tình, nhưng hắn cũng không tin cái này gọi Cụ Dỗ Quả Giơ U Nổ Sủ Kẻ cảnh sát hình sự. Ở Nhật Bản, phán tử hình là một cái phi thường khó khăn mà phiền phức sự tình, bởi vì Nhật Bản tội phạm có thể dựa vào Nhật Bản hình pháp bên trong tái thẩm chế độ, không ngừng kéo dài thời gian, hơn nữa chấp hành tử hình nhất định phải Nhật Bản pháp vụ đại thần phê chuẩn. Đám hỗn đảng kia có lúc còn có thể bị cự tuyệt ở giấy chấp hành tử hình ký tên, cho tới tử hình ở Nhật Bản thành rất khó gặp đến hiện tượng, một năm đều không nhất định xuất hiện mấy lần. Hắn tiếp trước cùng đồng sự cho tới Nhật Bản tử hình thời điểm, cũng là trực tiếp cho rằng trò cười đến xem. Vì lẽ đó Mọ Dị Quả Hẹn căn bản không tin tưởng Cụ Dỗ Quả Giơ U Nổ Sủ Kẻ, chỉ cảm thấy Cụ Dỗ Quả Giơ U Nổ Sủ Kẻ là đang phối hợp cô đồ giở cô bức cung. Thế nhưng Cụ Dỗ Quả Giơ U Nổ Sủ Kẻ sắc mặt rất nghiêm túc. Ta không có đang nói đùa, bởi vì các ngươi hai người kẻ khả nghi bắt cóc cùng phi pháp lừa bán đối tượng cũng không phải nhân loại, vì lẽ đó vụ án này không thích hợp với hình pháp, hơn nữa cũng sẽ không đi ở bề ngoài con đường. Ngươi cùng hắn sẽ bị đặc biệt điều tra tiểu tổ tiến hành thẩm phán, cũng ở thẩm phán sau khi kết thúc, bị chấp hành xử bắn. Làm sao có khả năng? Kỳ Hạ Dạ âm thanh cuồng loạn, người bên cạnh cũng sắc mặt bi thảm. Này các ngươi là lạm dụng hình phạt riêng, ta muốn tìm luật sư chứng án. Cù Dỗ Quả Giơ U Nổ Sủ Kẻ thờ ơ không động lòng, chỉ là như làm việc công theo thông lệ như thế gật gật đầu. Mời luật sư có thể, nhưng là các ngươi làm đặc thù nghi phạm, không có cái quyền lợi này. Chúng ta sẽ tiếp thu xã hội luật sư đối với ngươi biện hộ, nhưng chúng ta cũng sẽ đối với luật sư đến nơi, cùng với sau lưng người ủy thác, tiến hành triệt để điều tra, đây là chúng ta quyền lực, vì lẽ đó ngươi có thể chứng án, chúng ta cũng rất hy vọng ngươi đưa ra chứng án. Kỳ Hạ Dạ lần thứ hai sửng sốt, hắn nhìn Cụ Dỗ Quả Giơ U Nổ Sủ Kẻ vẻ mặt, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt cân nhắc chỉ Hạ Dạ luật sư, cảm giác thân thể có chút rét run. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai trước mắt mấy người này căn bản không để ý sự sống chết của hắn. Bọn họ chỉ muốn tìm tới ủy thác hắn người. Người ủy thác hắn không thể không biết chuyện như vậy, vì lẽ đó cũng sẽ không tới tự ném cả bẫy, như vậy liền căn bản sẽ không có cái gọi là xã hội luật sư xuất hiện. Hắn rốt cuộc xác định, hắn thật sự sẽ chết, hơn nữa chết không hề giá trị. Hắn cũng không lấy được khoản tiền kia, bởi vì bọn họ chắc chắn sẽ không chuyển tiền cho một kẻ đã chết. Ta khai toàn bộ. Hắn cật lực hô, hướng về cô đồ dậu cổ bỏ tới. Người ủy thác ta gọi ạ sao cắt xưa, hắn cho ta cùng tạ cụ tỏ 800 vạn yên, nhường ta cùng tạ cụ tỏ tìm cơ hội nắm lấy cái kia yêu quái, sau đó đưa đi cho hắn, hắn còn cho ta một cây súng lục. Chúng ta thu rồi 400 vạn yên, còn lại tiền còn không bắt được, các ngươi còn muốn hỏi cái gì, ta tất cả đều khai. Hắn người bên cạnh cũng là một bức hoang mang dáng vẻ, nhìn bên cạnh Cụ Dỗ Quả Giơ U Nổ Sủ Kẻ phụ gì tàn sủ kỳ, lại bị bọn họ kéo lên. Cô đồ dậu cổ không để ý đến Kỳ Hạ Dạ, nhìn Cụ Dỗ Quả Giơ U Nổ Sủ Kẻ hướng về trên đất Kỳ Hạ Dạ đi đến. Phiền phức ngươi, Cụ Dỗ Quả thanh tra, đón lấy ta sẽ để người trợ giúp các ngươi điều tra. Hai người kia các ngươi trước tiên giam giữ. Cù Dỗ Quả Giơ U Nổ Sủ Kẻ gật đầu, mang theo hai cái mặt mày xám xịt ra hỏa đi ra ngoài. Phụ gì tàn sủ kỳ cùng Chỉ Hạ Dạ Hạ Tổ đi theo sau. Mọ Dị Quả Hẹn nhìn bọn họ rời đi, luôn cảm giác sự tiến triển của tình hình có chút ngoài ý muốn. Ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Cố Đồ Dậu Cổ hơi cười. Mọ Dị Quả Hẹn gật đầu. Hắn vốn là coi chính mình sẽ thấy Cố Đồ Dậu Cổ triển khai phi phạm sức mạnh, hoặc là dùng một ít tra tấn thủ đoạn đến tra hỏi, nhưng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Kỳ thực, ta cũng không phải rất am hiểu bạo lực trực tiếp thủ đoạn. Nàng hướng về Mọ Dị Quả Hẹn đi tới, vừa liếc nhìn bên cạnh hắn Hồ Dồ Mạ Kỳ. Có thể ngươi sẽ không tin, nhưng ta kỳ thực cũng không có Mạ Kỳ nàng nói lợi hại như vậy, vì lẽ đó còn xin đừng nên ôm ta là cái gì kẻ đáng sợ ý nghĩ. Ta chỉ là khá là am hiểu sắp xếp sự tình, khiến người ta phát huy bọn họ sở trường thôi. Mọ Dị Quả Hẹn nhìn về phía Hồ Dồ Mạ Kỳ, muốn tìm chứng cứ, đã thấy nàng lắc lắc đầu. Liên Mọ Dị Quả Hẹn cũng theo bản năng theo lắc đầu. Cổ Đồ Dạ Ổ Cổ cũng không thèm để ý, dắt qua bên người tay của Sẻn Dị Mị Dạ Hạ, nhìn về phía hắn. Mọ Dị Quả San, còn có thể phiền phái nữa ngươi một chuyện sao? Ngươi mời nói, Dạ Ổ Cổ A Di. Là như vậy, tuy rằng hai người kia đã bị tóm lấy, thế nhưng người ủy thác bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ, vì lẽ đó có thể tạm thời mời ngươi bảo vệ nàng, sao? Mọ Dị Quả Hẹn liếc mắt nhìn Sẻn Dị Mị Dạ Hạ, phát hiện nàng cũng ở cẩn thận từng ly từng tí một xem chính mình. Hắn nhớ tới nàng đến thời điểm liền mang một cái dương hành lý, xem ra cũng là bị Cổ Đồ Dạ Ổ Cổ nhắc nhở, dùng cũng khẳng định là truyền âm biện pháp. Năng lực này quả thực quá thuận tiện, sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp học được. Như vậy a, nhưng là ngày mai sẽ là thứ hai, ta cũng phải đi học, Dạ Ổ Cổ A Di. Cái này không quan hệ, ban ngày thời điểm có thể để cho nàng cùng với Maki, hơn nữa đối phương khẳng định không dám vào trường học các ngươi. Nàng xoa xoa Sẻn Dị Mị Dạ Hạ đầu nhỏ, nhẹ nhàng đẩy một cái phía sau lưng nàng, sau đó nhìn nàng hướng đi Mọ Dị Quả Hẹn. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đem sử dụng sủ ỉn phương pháp dạy cho ngươi, mặt khác, ngươi hiện tại khẳng định thiếu tiện tay vũ khí chứ? Dịn dạ bên trong thái đao có yêu thích sao? Hay hoặc là ngươi thích gì dạng thái đao, ta có thể thế ngươi đi tìm, làm ngươi bảo vệ nàng báo lại. Mọ Dị Quả Hèn suy nghĩ một chút, nhưng không có trả lời, bởi vì hắn nhìn thấy Hồ Dụ Mạ Kỳ hướng về hắn khiến cho cái màu sắc. Mọ Dị Quả bội đao sự tình, giải ổ cổ A Ji ngươi liền không cần lo lắng, ta là giáo viên của hắn, lẽ gian nên ta đến tặng cho. Cổ Đồ giải ổ cổ thấy sắc mặt nàng kiên định, không có cưỡng cầu. Vậy trước tiên xem như ta nợ ngươi một cái ân tình đi, Mọ Dị Quả San. Mọ Dị Quả Hèn không có từ chối, nhìn Sen Ji Mị Dạ Hạ đi tới bên cạnh hắn, cũng xoa xoa nàng mái tóc màu trắng. Bạch Mao tiểu lọ lỉ cái gì, hắn cũng không đáng ghét, coi như nhiều cái tiểu tùy tùng được rồi. Hắn có chút ngạc nhiên vừa nãy Kỳ Hạ Dạ chiêu khai ra cái tên đó. Căn cứ Cổ Đồ Dạ Ổ Cổ lời giải thích, hai người bọn họ loại không có cách nào xử trí Sẻn Dị Mị Dạ Hạ, cái kia nghĩa bóng chẳng phải là đối phương không phải là loài người. Cái kia ạ sao tắc xưa, Dạ Ổ Cổ A Ji ngươi biết sao? Không có biết. Cổ Đồ Dạ Ổ Cổ lắc lắc đầu. Thế nhưng hắn họ, ta rất quen thuộc, trước đây ta cùng một cái gọi trừ yêu sư từng giao thủ, đối phương cũng là họ ạ sao. Trừ yêu sư? Ừm, có điều không đề cập tới cũng được, tên kia cùng với nói là trừ yêu sư, chẳng bằng nói là cái hắc tâm hỗn đản. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Đã chết rồi nha. Cổ Đồ Dậu Ổ Cổ cười, thế nhưng Mọ Dị Quả Hèn nhưng cảm thấy nét cười của nàng bên trong mang theo một tia thâm ý. Hắn không truy hỏi nữa, đại khái hiểu ý của nàng. Nếu nàng đều nói rồi đối phương là cái hắc tâm hỗn đản, cái kia chắc hẳn làm cái gì người người oán trách sự tình, sau đó bị nàng cho sắp xếp. Bây giờ nhìn này tiết tấu, nàng phỏng chừng là muốn đem cái kia gọi ạ Sát Su ra hỏa cũng sắp xếp một đợt. Cái kia nếu không còn chuyện gì, ta cùng Mọ Dị Quả liền mang theo nàng đi về trước. Hồ Dỗ Mạ Kỳ đứng dậy. Nàng hướng về Mọ Dị Quả Hèn khiến cho cái màu sắc. Mọ Dị Quả Hèn gật gù, cũng hướng về Cổ Đồ Dậu Ổ Cổ cáo biệt, hai người mang theo Sẻn Dị Mị Dạ Hạ đi ra ngoài. Ba người lên xe, Mọ Dị Quả Hèn ngồi ở hàng sau, có chút hiếu kỳ nàng muốn làm gì. Làm sao, lão sư? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, một chút hồi ức. Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút. Nàng phát động xe cộ, nhìn về phía Mọ Dị Quả Hèn. Dù Ma còn ở trên người ngươi chứ? Mọ Dị Quả Hèn sờ sờ bên hông mèo thái đao. Ở đây. Vậy thì tốt, vừa nãy Dậu Cổ A Ji không phải muốn cho ngươi lựa chọn một cái thái đao sao? Hiện tại ngươi đã là kiếm hảo, ta còn chỉ là cái kiếm sĩ. Cái này Zumaz, coi như là ta đưa cho ngươi xuất sư lễ vật đi. Mọ Dị Quả Hèn không nói gì, nhìn con mắt của nàng. Vừa nãy Hồ Dỗ Mạ Kỳ ngăn Cổ Đồ Giải Ổ Cổ, không cho hắn tuyển chọn thái đao thời điểm, hắn cũng đã đoán được nàng là muốn đem Zumaz đưa cho hắn. Nhưng hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không xác định, dù sao cái này Zumaz vẫn là nàng bội đao, hơn nữa khẳng định có giá trị không nhỏ. Hiện tại thật nghe được nàng nói như vậy, hắn đang xác định chính mình không đoán sai đồng thời, lớn nhất cảm giác vẫn là món lễ vật này phòng tay. Tại sao, lão sư? Dù mà không phải ngươi thích nhất bộ đao sao? Hơn nữa, nó khẳng định rất quý giá chứ. Nó giá trị bản thân là rất cao, nhưng điều này cũng chính là ta muốn đem nó đưa cho ngươi nguyên nhân. Hồ Dỗ Mạ Kỳ không chút khách khí nhìn thẳng hắn. Ông nội ta nói qua, là ngươi muốn dùng một cái lễ vật đến làm một đoạn quan hệ tìm tới dấu chấm tròn thời điểm. Lễ vật giá trị chính là trong lòng ngươi đoạn này quan hệ giá trị. Nói như vậy ngươi hiểu không? Mọ Dị Quả Hèn yên lặng gật đầu, đồng thời trong lòng có một tia nho nhỏ vi diệu. Hắn luôn có loại Hồ Dỗ Mạ Kỳ câu tiếp theo liền nói cho hắn, nàng sau đó sẽ không tiếp tục làm kiếm đạo lao sư cảm giác. Cái kia, lão sư ngươi sau đó là không lại làm bộ bên trong lão sư. Ha, ngươi tại sao hỏi như vậy? Hồ Dỗ Mạ Kỳ vẻ mặt lập tức trở nên quái lạ lên. Bởi vì ngươi bây giờ nhìn lên khá giống là cảm thấy nhân sinh không tiếc đuối, chuẩn bị muốn rời khỏi cảm giác. Ngươi là muốn nói ta đã muốn ngỏm rồi sao? Ngươi cái này khi sư diệt tổ hỗn đản. Hồ Dỗ Mạ Kỳ chừng Mọ Dị Quả Hèn một chút, thế nhưng lại thở dài. Ta còn không chuẩn bị rời đi. Coi như ngươi thành kiếm hảo, vẽ thấy các nàng vẫn là cần nhân giáo đạo mới có thể tiếp tục tiến bộ. Hơn nữa ta rất lo lắng a. Lo lắng cái gì? Lo lắng gia hỏa ngươi này. Hồ Dỗ Mạ Kỳ cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, coi như là cái kiếm hảo, cũng vẫn là như vậy dễ dàng bị một đôi lời trở nên cấp trên nhiệt huyết. Vận mệnh tuyển chọn người cái gì, đúng là tốt như vậy làm sao? Mọ Dị Quả Hèn vẻ mặt lập tức đông lại, hắn nhớ tới câu nói này, hơn nữa câu nói này vẫn là nàng buổi chiều nhường hắn đi cứu Sẻn Dị Mị Dạ Hạ thời điểm nói. Làm sao hiện tại nàng nhưng dùng câu nói này đến chào phúng hắn? Câu cá chấp pháp không thể làm a, lão sư. Ta đó chỉ là nghĩ phụ họa lão sư ngươi một hồi mà. Ồ, vậy thì là ngươi không có phản kháng quyền uy cùng chủ nghĩa giáo điều tinh thần. Được thôi, nói thế nào đều là ngươi có đạo lý, lão sư. Mọ Dị Quả Hèn đã chẳng muốn nổ nước bọn, lườm một cái. Hồ Dỗ Mạ Kỳ mặt nhỏ bé không thể nhận ra đỏ một chút. Nàng đương nhiên biết mình là ở cái chày cái cối, thế nhưng nàng yêu thích cái cảm giác này. Nhìn đã kinh biến đến mức mạnh mẽ học sinh hắn dung túng chính mình hồ đồ, cứ làm cho nàng có loại bị che chở an tâm cảm giác. Sen Dị Mị Dạ Hạ ngồi chỗ ngồi kế tài xế lên, nhìn hai người trò chuyện, ánh mắt ước ao. Nàng ngồi thẳng thân thể, nghĩ chen vào hai người tầm mắt. Mọ Dị Quả Hèn chú ý tới động tác của nàng, cười, vớt bên hông thái đao. Cũng là bởi vì nó mình mới bị Hồ Dỗ Mạ Kỳ mang tới ạ xạ đã dình ra, cũng có thể đem tỷ tỷ giữ ở bên người. Hiện tại nó bị Hồ Dỗ Mạ Kỳ đưa cho mình, hắn mới nhớ tới đến, chính mình còn không biết cái này thái đao chân chính tên. Lão sư, cây đao này tên đầy đủ gọi cái gì? Zumaz. Hồ Dỗ Mạ Kỳ thấy hắn vẫn cứ nghi hoặc, khẽ nhíu mày. Ở chúng ta Hồ Dỗ gia truyền hơn 700 năm Zumaz của Ninaga, ngươi không biết? Mọ Dị Quả Hèn sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn bên hông thái đao, ánh mắt khó có thể tin. Zumaz của Ninaga, hắn đương nhiên biết, có điều hắn không phải là bởi vì đoàn hoàng nguyên nhân mới biết. Trước đây hắn xem qua một cái rất nhiều nhân khí vẽ tranh cùng mạng gạ cả cầm bút ảnh vẽ tiểu thuyết ở ả niệm tạp chí đèn dễ kỳ dê ít xì mạ gạ dỉn đăng nhiều kỳ, thật giống gọi là Kèn Cả Hi A Kèn, bên trong có rất nhiều lấy Nhật Bản đao vì là nguyên hình thiếu nữ xinh đẹp. Jumasuku ni Naga chính là một cái trong đó. Có điều loại kia thanh đao làm lão bà tiểu thuyết chung quy chỉ là hắn hiểu rõ nó một phần, cuối cùng vẫn là đại lão khảo chứng cho hắn biết cây đao này. Nó ở hơn thời đại liền đã xuất hiện, sau khi bị Ảt Triệt gia tộc nắm giữ. Sau đó bởi vì ngay lúc đó tại giả cờ lạn ngự gia vu cáo Ảt Triệt gia tộc nghĩ nâng đỡ Mị Nạ Mộ tổ cờ lạn ngự gia làm mạc phủ tướng quân, Ảt Triệt gia tộc bị mạc phủ người chấp chính Hồ Dỗ Xạ Đạ tổ kỳ di tộc, cây đao này liền đến tay của Hồ Dỗ Xạ Đạ tổ kỳ bên trong. Lại tới sau khi 700-800 năm, cây đao này lưu qua rất nhiều người trong tay, cuối cùng bị hiến cho mẹ ấy gì thiên hoàng, trở thành hoàng gia ngự vật. Mãi đến tận hắn xuyên qua trước, đều ở Nhật Bản hoàng thất trong tay. Hiện tại, cây đao này lại bị đưa cho hắn. Nguyên lai đây chính là lão sư ngươi trong lòng, hai năm này sư sinh quan hệ giá trị sao? Mọ gì qua hẹn vốn là cảm giác món lễ vật này phòng tay, hiện tại cảm giác càng phòng tay. Hắn hoài nghi mình đúng hay không đánh giá thấp Hồ Dỗ Mạ Kỳ gia thế bối cảnh, lại lo lắng cây đao này có phải là thật hay không phẩm. Yên tâm, là thật. Hồ Dỗ Mạ Kỳ tựa hồ nhìn ra hắn hoài nghi, lại cường điệu một lần. Ở Mọ gì qua hẹn bên hông, dù Mạ Cụ Nhị Nạ Gạ cũng giống như cảm giác được tân chủ nhân hoài nghi, thân đao phát sinh không cam lòng kiếm reo. Mọ gì qua hẹn đè lại chôi đao, túi đầu nhìn nó. Nó không lại rung động, trở nên yên tĩnh, phản phất đang hưởng thụ bị hắn nhìn kỹ cảm giác. Ạ xạ đã dinh ra. Cổ đồ gian cùng mấy cái cảnh sát, còn có trước đó đến qua cụ rổ quả giấu nổ sủ kẻ đứng ở chính điện trước, nghe cổ đồ giấu cổ sắp xếp. Cụ rổ quả thanh tra, liền phiền phức các ngươi trong bóng tối điều tra Ạ xạ tạt xua gần nhất hoạt động. Cụ rổ quả giấu nổ sủ kẻ gật gật đầu, bên người hợp tác phủ gì tạt sủ kỳ lập tức lấy ra một cái sổ nhỏ, nhớ rồi. Cổ đồ giấu cổ dừng một chút, tiếp tục nói. Nếu như các ngươi cảm thấy điều tra quá trình bên trong cảm thấy vướng tay chân, có thể lật xem một hồi 9 năm trước, liên quan với phụ thân hắn Ạ xảo dị dịu hồ sơ. Người này nhiều lần tập kích nhỏ yếu vô hại yêu quái, đồng tiến hành tàn sát, lợi dụng yêu quái di hải chế tạo khiến người ta mê mội nghiện dược vật. Nếu như hắn ở làm cùng phụ thân hắn như thế sự tình, nhất định sẽ tham khảo phụ thân hắn trước gây án thủ pháp, đồng tiến hành thay đổi. Ta hy vọng các ngươi có thể ở hắn thay đổi gây án thủ pháp cơ sở lên, tiến hành suy luận cùng phản chế. Cái kia nếu như đối phương dự phán đến chúng ta dòng suy nghĩ đây. Cù rồ quả giữ nổ sủ kẻ theo bản năng nói tiếp, hắn trước đây không phải chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Vậy cũng không có chuyện gì. Cổ đổ dầu cổ cười. Ngươi chỉ cần nắm giữ hắn bộ phận hành tung là tốt rồi. Cho tới càng nhiều chuyện hơn, có người giúp các ngươi giải quyết. Cù rồ quả giữ nổ sủ kẻ gật đầu. Cổ đổ dầu cổ phất tay một cái, xoay người. Mấy cái cảnh sát liếc nhìn nhau, cũng đều bước nhanh xoay người rời đi dình ra. Cổ đổ dầu cổ cách đó không xa, ổ cạ mi hình sủ kỳ hiện ra thân hình. Nàng đem vừa nãy cổ đổ dầu cổ cùng cụ rồ quả giữ nổ sủ kẻ đối thoại đều nghe tiếng vào, ánh mắt quái lạ. Ngươi mới vừa rồi cùng mấy cái nhân loại này nói như vậy, là nghĩ chúng ta yêu quái dám thị hắn. Chương 31, a ta chết rồi. Không, không cần. Vậy ta liền không thể không hoài nghi, ngươi có phải là thật hay không ở bên trong dở trò quỷ gì? Okami Hisuki sâu sắc xem Cổ Đồ Dậu Cổ một chút. Nào có sự tình. Cổ Đồ Dậu Cổ nhẹ nhàng cười, lắc lắc đầu. Ta chỉ là đang giúp đỡ mà thôi. Một bên khác, Mọ Dĩ Quả Hẹn cùng Sễn Dĩ Mị Dạ Hạ bị Hổ Dỗ Mạ Kỳ đưa đến nhà bên trong, sau đó một người lái xe đi. Mọ Dĩ Quả Hẹn nhìn xe đi xa, nghĩ đến trước nàng cùng mình nói, cảm giác có chút kỳ quái. Rõ ràng nàng là cái có thể đưa cho học sinh dù mà cù ní nạ gã đại tiểu thư, nhưng vẫn mình lái xe, thực sự không thể không khiến người ta hoài nghi nàng cùng trong nhà đúng hay không có mâu thuẫn gì. Thế nhưng nàng nếu không nói, Mọ Dĩ Quả Hẹn liền cũng không tra cứu. Hắn hiện tại cảm giác mình càng nên cân nhắc chính là Sễn Dĩ Mị Dạ Hạ vấn đề. Cái này lông trắng tiểu lọ lì hiện tại bị cô đồ dầu cổ giao cho hắn bảo vệ, vậy hắn còn phải phụ trách nàng ăn, mặc, ở, đi lại. Cũng may trong nhà phòng trống còn có không ít, đúng là có thể cho nàng tìm ra một gian làm cho nàng ở. Chỉ là xế chiều hôm nay nhìn nàng ở biệt thự, phòng trưng nàng trước đây cũng là trong nhà có tiền, không biết có thể hay không ở quen hắn loại này người bình thường ở địa phương. Không có ở cửa đợi lâu, hắn giúp nàng đem hành lý chuyển tới trong phòng khách, sau đó sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Sễn Dĩ Mị Dạ Hạ, ta có thể gọi ngươi Sen Chan sao? Sễn Dĩ Mị Dạ Hạ lập tức gật gật đầu, sau đó kéo tay của hắn. Có thể, trọng tài đại nhân. Mọ Dĩ Qua Hẹn nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy đến trọng tài danh xưng này quá khách sáo. Không nên gọi ta trọng tài, dù sao ta chỉ là đang giúp dậu cổ Aji khó khăn thôi. Ngươi liền gọi ta Ô Nhĩ Chan đi. Ừm, Ô Nhĩ Chan. Sễn Dĩ Mị Dạ Hạ bé ngoan gật gật đầu. Ừm, ngoan, lại gọi hai tiếng nghe một chút. Ô Nhĩ Chan, Ô Nhĩ Chan. Nàng hết sức chăm chú hô, tròn tròn khuôn mặt nhỏ đáng yêu cực kỳ. Mọ Dĩ Qua Hẹn tuốt trên đầu nàng lông, cảm giác mình tiếp trước muốn cái muội muội nguyện vọng thực hiện. Nếu không là cảm thấy Sễn Dĩ Mị Dạ Hạ còn ở bên cạnh hắn đứng, hắn thật muốn nằm trên đất nói một câu a ta chết rồi. Uy, Hẹn Chan. Đột nhiên, Mọ Dĩ Quả Hẹn bên tai bất thình lình xuất hiện một thanh âm, một đạo có chút u ám bóng dáng xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nguyên lai ngươi là cái muốn muội muội biến thái sao? Mọ Dĩ Quả Hẹn quay đầu lại, phát hiện Mọ Dĩ Quả Aoi đang yếu ớt nhìn hắn. Ta đã báo cảnh sát, ngươi nhanh lên một chút đi tự thú đi. À, tại sao muốn tự thú? Tỷ tỷ ngươi ngày hôm nay vẫn luôn theo chúng ta đi, ta nơi nào có làm không đúng sự tình sao? Mọ Dĩ Quả Hẹn nặng nặng tỷ tỷ mặt. Là không có à, thế nhưng ai biết ngươi tối hôm nay có thể hay không làm đi ra chuyện kỳ quái. Ta cảm thấy vẫn là trước tiên nhắc nhở ngươi một câu tốt hơn. Mọ Dĩ Quả Aoi không chịu thua, cũng ngắt trở lại. Nàng hiện tại là ưu linh, lung lay trên không trung, chỉ kém hắn một cái đầu độ cao. Mọ Dĩ Quả Hẹn không sẽ cùng tỷ tỷ hồ đồ, liếc mắt nhìn bên cạnh đã thay đổi ánh mắt Sễn Dĩ Mị Dạ Hạ. Đừng sợ, nàng là tỷ tỷ của ta, tên gọi Mọ Dĩ Quả Aoi, hiện tại là cái ưu linh. Sễn Dĩ Mị Dạ Hạ gật gật đầu. Mọ Dĩ Quả Aoi chậm rãi lung lay tới bên người Sễn Dĩ Mị Dạ Hạ, vòng quanh nàng a quay một vòng. Là rất đáng yêu hài tử. Nàng đi tới Sẹn Di Mị Dạ Hạ phía sau, sau đó nhìn Mọ Dị Quả Hèn. Hèn Chan, không muốn làm chuyện kỳ quái nha, nàng còn nhỏ đây. Vì lẽ đó tỷ tỷ ngươi là thật sự cho rằng ta là biến thái. Mọ Dị Quả Hèn nổ nước bọt một câu, luôn cảm thấy lại nhường tỷ tỷ nói tiếp, hắn ở Sẹn Di Mị Dạ Hạ trong lòng hình tượng liền triệt để vỡ. Vì cho tỷ tỷ một bài học, hắn lôi kéo tỷ tỷ cùng Sẹn Di Mị Dạ Hạ tiến vào nàng gian phòng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mọ Dị Quả Hèn ngáp một cái, ngồi dậy đến. Bên cạnh hắn bay Mọ Dị Quả Aoi, chỉ là xem ra không có cái gì tinh thần. Ngày hôm qua hắn đem hết toàn lực phát huy ra kiếp trước đánh con sói cùng hắc hồn luyện ra trò chơi thao tác cùng ý thức, ở trong đêm mạnh mẽ ngược nàng một buổi tối. Mãi đến tận mặt sau, nàng cũng bắt đầu dùng xâm nhập máy chơi game thủ đoạn đến dối trá thủ thắng, kết quả toàn bộ ưu linh đều trở nên buồn bã hiệu xỉu. Chỉ là Mọ Dị Quả Hèn như cũ không có cảm giác đến độ khó, chẳng bằng nói hắn cảm giác càng thoải mái. Chỉ có điều vì không đả kích nàng, hắn không nhẫn tâm nói. Sẹn Dị Mị Dạ Hạ cũng đối với hai người chơi trò chơi cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, vẫn ở bên cạnh xem. Đến sau nửa đêm, Mọ Dị Quả Hèn chuẩn bị lúc ngủ, nàng nói muốn chơi một chút. Hiện tại hắn tỉnh rồi, lại nhìn GS3 phía trước, phát hiện nàng còn đang chơi. Tỷ tỷ, nàng chơi bao lâu? Vẫn luôn ở. Vẫn. Mọ Dị Quả Hèn nhíu mày. Hắn sẽ không cẩn thận đưa cái này lông trắng tiểu lọ lì đưa vào đến trò chơi trong hầm chứ? Sen Chan, đừng chơi. Hắn qua đi xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Ừm, ôn Nhi Chan. Sen Di Mị Dạ Hạ gật gật đầu, ngáp một cái. Mọ Dị Quả Hèn lúc này mới phát hiện nàng đã một bức lúc nào cũng có thể ngủ dáng vẻ, chỉ là ở gắng gượng không chớp mắt. Hắn không khỏi nhìn một chút trước mắt GS3. Thành thật mà nói, đối với kiếp trước công tác sau mua GS4, trước khi xuyên qua suýt chút nữa chơi lên GS5 hắn mà nói, cao nhất chỉ có thể chống đỡ 720p chất lượng ảnh GS3 thực sự không đáng chú ý. Thế nhưng hiện tại mới 2013 năm tháng 3, GS4 đều muốn ở hơn nửa năm sau mới ở Bắc Mỹ khu vực mà bán, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng. Có điều hắn cảm giác mình đại khái đã tiên đoán được nàng sau đó mê mội trò chơi dáng vẻ, dù sao hắn trước đây mới bắt đầu chơi game cũng là chơi một cái suốt đêm. Senchan, ngươi có đến trường sao? Senji Mị Dạ Hạ lắc lắc đầu. Không có. Ba ba ma ma nói sợ sệt ta ở trong trường học sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, doa đến bạn học, sẽ không có nhường ta đi học. Có điều mẹ ta có đang dạy ta đọc sách, vì lẽ đó ta cũng nhận thức chữ, có điều ta đã có một quãng thời gian chưa từng thấy ba ba ma ma. Mọ Dị Quả Hèn nghe được trong lòng có chút trầm mặc. Hắn đại khái có thể đoán được, Senji Mị Dạ Hạ cha mẹ khả năng đã bị bất chắc. Nhưng hắn cũng không biết này đúng hay không nàng bị cái kia gọi ạ Satatsu chứ yêu sư nhìn chằm chằm nguyên nhân. Có điều hiện tại nếu cố đồ dầu cố đem nàng giao cho hắn, vậy hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, không cho nàng bị thương tổn. Mọ Dị Quả Aoi vừa nãy cũng nghe được Sẹn Dị Mị Dạ Hạ, túi người xuống, nửa thực chất thân thể ôm Sẹn Dị Mị Dạ Hạ. Nàng cũng có thể rõ ràng cha mẹ đột nhiên rời đi loại kia mở mịt luống cuống cảm giác, hơn nữa đối với càng thêm tuổi nhỏ Sẹn Dị Mị Dạ Hạ mà nói, cái cảm giác này sẽ càng thêm đáng sợ. Nàng hiện tại, cảm giác mình ở làm bạn đệ đệ ở ngoài, lại thêm một cái cần chuyện cần làm. Mọ Dị Quả Hèn không biết tỷ tỷ đã có ý nghĩ như thế, hắn chẳng qua là cảm thấy hình ảnh trước mắt có chút ấm áp. Chỉ là hắn còn muốn đi học, lại không ra khỏi cửa liền bị một rồi. Hắn xoa xoa đầu của Sẹn Dị Mị Dạ Hạ, lại nặng nặng tỷ tỷ mặt. Được rồi, ta nên đi học. Tỷ tỷ, ngươi là muốn nhìn nhà hay là muốn cùng ta đi trường học? Đi trường học. Mọ Dị Quả Aoi trả lời ngay, sau đó tiến vào hắn quần áo lót trong bên trong sụ ỉn. Senji Mị Dạ Hạ đứng lên, bé ngoan kéo hắn lại ống tay áo. Mọ Dị Quả Hèn đóng lại tờ F3, đơn giản thu thập một hồi, sau đó mang tới bài tập cùng túi sách, còn có Tsuru Mazuku Ninaga ra cửa. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là bên hai của hắn đột nhiên xuất hiện cổ đồ dậu cổ âm thanh. Mọ Dị Quả San, ngươi hiện tại ở đâu? Chương 32, truyền âm phương pháp. Hắn không biết cổ đồ dậu cổ là làm sao đem âm thanh ném cho hắn, cũng không biết nên làm sao về, liền ở trong lòng im lặng nghĩ. Ta ở nhà, vừa muốn ra ngoài. Có chuyện gì không, dạy ổ cổ Aji? Chỉ là cổ đồ dạy ổ cổ không phản ứng chút nào, mấy giây qua đi, hắn lần thứ hai nghe được nàng âm thanh. Không nghe được sao, Mọ Dị Quả San, vẫn là không có cách nào trả lời. Một bên khác, Jin Dạ bên trong cổ đồ dạy ổ cổ nhăn lại lông mày. Nàng nghĩ thông suốt qua thần lực cùng sủ ỉn hướng về Mọ Dị Quả Hèn truyền âm, nhưng chậm chạp không chiếm được đáp lại, này rất không bình thường. Thông thường mà nói, chỉ cần nàng có thể đem âm thanh truyền tới đối phương trong tai, như vậy nàng cũng có thể chọn đọc đối phương trong lòng đáp lại. Thế nhưng làm nàng thử nghiệm giải thích Mọ Dị Quả Hèn tiếng lòng thời điểm, nhưng là không thu được gì, phản phất đối mặt chính là một tầng vô hình vách tường. Điều này làm cho nàng cảm giác được lâu không gặp vướng tay chân. Mọ Dị Quả San, ngươi bây giờ có thể nghe được thanh âm của ta không? Bên này, Mọ Dị Quả Hèn lần thứ hai nghe được cổ đồ giải ổ cổ. Hắn đại khái xác định, vừa nay chính mình thử phương pháp cũng không thành công. Chưa kịp hắn tiếp tục suy nghĩ biện pháp, hắn liền nghe đến cổ đồ giải ổ cổ mặt sau còn chưa nói hết. Nếu như có thể, xin mời gây ngươi sức mạnh tiến vào sụ ỉn, cảm thụ trong đó chập chờn. Đem trong lòng ngươi suy nghĩ, hết mức chỉ bảo, liền có thể cùng ta đối thoại. Mọ Dị Quả Hèn nhíu mày, lập tức theo nàng bắt đầu thử nghiệm. Hắn dùng tay đặt ở ngực trước, một luồng nhẹ nhàng phong chi lực chậm rãi đưa vào. Rất nhanh, hắn cảm nhận được nàng nói cái kia cỗ chập chờn. Hắn lần thứ hai trong lòng im lặng nghĩ, lần này, cô đồ dậu cô rốt cục nghe được âm thanh. Dại ổ cô Aji, có chuyện gì không? Ta ở nhà, vừa muốn ra ngoài. Còn chưa đi sao? Vậy thì tốt. Ta chỉ là nghĩ nhắc nhở ngươi một hồi, muốn đem Sẹn Di Chan mang tới. Cô đồ dậu cô âm thanh lần thứ hai truyền đến. Mọ Dị Quả Hèn liếc mắt nhìn bên người Sẹn Di Mị Dạ Hạ, nặng nặng khuôn mặt nhỏ của nàng. Yên tâm, dại ổ cô Aji, ta nhớ kỹ. Vậy thì tốt. Cổ đồ dậu cổ thở dài, tâm tình hiếm thấy ung dung lên. Vừa nãy ta còn tưởng rằng liên lạc không được ngươi. Bây giờ nhìn lại, hẳn là ngươi thân là kiếm hào kiếm đạo cực ý chặn cảm nhận của ta, vì lẽ đó chỉ có thể cho ngươi chủ động cùng ta thành lập liên hệ. Mặt khác, mọi gì quả san, kỳ thực ta vừa nãy dạy ngươi chính là dùng sủ ỉn liên hệ người khác phương pháp. Chỉ cần đối phương đem mình tên viết ở trên sủ ỉn, ngươi liền có thể dùng sủ ỉn nghe được đối phương cùng đối phương huyết thống chí thân khẩn cầu, cũng có thể trực tiếp truyền âm cho đối phương, cũng trực tiếp cảm ứng được đối phương suy nghĩ trong lòng. Mặt khác, ta nhường hình sủ ký nói cho ngươi cứu tỷ tỷ của ngươi biện pháp, là lấy ngươi máu tươi lập xuống huyết thống khế ước, nhường tỷ tỷ của ngươi có thể nương tựa vào đó. Nó so với ta nói trước một loại điều kiện càng hà khắc, cũng càng vững chắc. Mọi gì qua hèn nghe, trong lòng yên lặng gật gật đầu. Vừa nãy chính mình thử nghiệm trong lòng im lặng nghĩ biện pháp kỳ thực không có sai, chỉ là cổ độ dậu cổ không nghe thấy chính mình âm thanh. Cho tới nàng tại sao có thể liên lạc với chính mình, khả năng là bởi vì chính mình sủ ỉn còn có sức mạnh của nàng, hơn nữa mặt trên có tỷ tỷ tên. Nhưng là mình có kiếm đạo cực ý, vì lẽ đó cổ độ dậu cổ không nghe được tiếng lòng của chính mình. Điều này làm cho hắn nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất không thích bị người khác trực tiếp nghe được tiếng lòng, dù sao như vậy cũng bị trực tiếp đọc tâm không khác nhau gì cả. Có điều ngược lại suy tính, vậy hắn chẳng phải là cũng có thể sử dụng biện pháp như thế liên hệ sủ ỉn lên có tên tuổi người. Hơn nữa, chính mình cũng có thể trực tiếp chọn đọc đối phương tiếng lòng. Chính là không biết mình có thể không thể câu thông đến nàng sủ ỉn lên tên. Tâm thần của hắn hoàn toàn chìm vào sủ ỉn bên trong, lập tức phát hiện trước mắt nhiều một mảnh màu lam nhạt không gian. Không gian bên trong, đại thể chia làm 6 cái khu vực. Một cái trong đó trống trải khu vực bên trong, có một cái nhàn nhạt thân ảnh màu trắng, tựa hồ đang yên tĩnh ngủ say. Hắn lập tức đoán được vậy hẳn là chính là căn cứ ở trên sủ ỉn tỷ tỷ. Một cái khác khu vực, đồng bền số lượng đông đảo điểm sáng. Có điểm sáng rất nhạt, có nhưng rất sáng, thế nhưng làm hắn cẩn thận đến xem thời điểm, thật giống có thể nhìn thấy mặt trên đều có tên. Còn có một cái khu vực, trống rỗng, cũng không biết có thể làm cái gì. Mặt khác ba cái khu vực, tựa hồ cùng trước ba cái khu vực rất giống, nhưng cũng là màu vàng nhạt. Cái thứ nhất khu vực bên trong, có 8, 9 nói hư ảnh, thứ hai khu vực bên trong, cũng có ghi chữ danh chữ điểm sáng, thế nhưng số lượng rất ít, hơn nữa mỗi một viên đều rất sáng sủa. Cái thứ ba khu vực bên trong, nhưng là có không ít thực chất đồ vật, có gọ hầy, có lục lạc, thậm chí hắn còn nhìn thấy không ít súng ống cùng thuốc nổ. Ai chuyện này? Mọ gì qua hèn còn chưa có đi nghĩ những súng ống này là làm được việc gì, hắn liền nghe đến cổ độ dậu cổ âm thanh. Mọ gì qua san, là ở thăm dò sủ ỉn sao? Là. Hắn lập tức truyền âm trả lời. Vậy thì thật là tốt, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Sủ ỉn cái thứ nhất khu vực, là cùng ngươi khế ước yêu quái căn cứ chỗ ở, ngươi nên cũng nhìn thấy tỷ tỷ của ngươi. Ừm, ta thấy. Mọ gì qua hèn trở về một tiếng, đồng thời vừa liếc nhìn cái kia mảnh màu vàng khu vực. Cổ độ dậu cổ tựa hồ có không ít khế ước yêu quái, hơn nữa đều rất mạnh mẽ. So sánh với đó, chính mình khế ước cũng chỉ có tỷ tỷ một cái. Thứ hai khu vực, nhưng là ở trên sủ ỉn lưu lại tên đám yêu quái, chúng ta có thể trực tiếp dựa vào tên liên lạc đến đối phương. Mọ gì qua hèn yên lặng gật đầu, thế nhưng hắn tìm một hồi đều không có tìm được tên sẻn gì mị ra hạ. Phòng trưng là bởi vì ở trên sủ ỉn lưu lại tên không phải nàng, mà là nàng mẹ. Cái thứ ba khu vực, nhưng là không gian chứa đồ, nếu như là cảm thấy bất tiện mang theo đồ vật cũng có thể để vào trong đó, có điều phải chú ý chính là không thể gửi vật còn sống. Mọ gì qua hèn sáng mắt lên, hắn đang lo đem sủ mà cú ni nạ gà mang đi ra ngoài không tiện. Có điều hắn vừa liếc nhìn màu vàng khu vực bên trong những tia súng ống thuốc nổ, cảm giác cổ đồ dậu cổ không tiện đồ vật càng nhiều. Hơn nữa hắn bất kể như thế nào nghĩ, đều cảm giác không tưởng tượng ra được nàng một mặt mỉm cười nắm súng bắn phá dáng vẻ. Mọ gì qua san, là nhìn thấy những tia súng ống sao? Kỳ thực những kia là ta giúp sở cảnh sát đội cơ động mang theo dự trữ, bởi vì có lúc sẽ cần bọn họ hỗ trợ xử lý không ít chuyện, chúng ta sẽ không sử dụng những vũ khí này. Trong lòng mọ gì qua hèn gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, trong lòng hắn ôn nhu vu nữ đại tỷ tỷ hình tượng vẫn không có phá diệt. Có điều những kia thuốc nổ sát thực là của ta, ta rất yêu thích chúng nó. Chúng nó rất tiện dụng. Mọ gì qua hẹn yên lặng thu hồi chính mình vừa nãy ý nghĩ. Hắn cảm giác mình nên một lần nữa suy nghĩ một hồi nhân sinh. Còn có, ngươi cũng có thể chú ý tới. Cổ độ dậu cổ âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ngươi có thể nhìn thấy màu sắc khu vực khác nhau, hơn nữa chúng nó rất tương tự. Đó là bởi vì chúng ta sủ ỉn vốn là tương thông. Ngươi cũng có thể trực tiếp sử dụng ta chỗ này khu vực, có điều, còn xin đừng nên đem những kia súng ống lấy ra. Cái kia sẽ cho sở cảnh sát tạo thành bấy nhiễu. Ta sẽ không nắm những kia. Trong lòng mọ gì qua hẹn đáp lại. Hắn đương nhiên sẽ không đi nắm, bởi vì hắn lại không cần. Dù sao hắn thời đại chưa từng có biến qua. Kiếm hảo, chỉ cần kiếm đủ sắc bén liền được rồi. Chỉ cần ta kiếm rất nhanh, ta liền có thể ở thời đại biên giới tả hữu hành thiêu, đại bằng dương cánh, không gì không làm được. Vậy cứ như thế đi, phiền phức ngươi bảo vệ Sẻn Di Chan. Không có chuyện gì, giải ổ cổ A Di ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Mọ gì qua hẹn trở về một tiếng, sau đó cảm giác được cổ độ giải ổ cổ chập chần biến mất ở sủ ỉn bên trong. Hắn nhẹ thở phào, cũng thu hồi tâm thần, sờ sờ trên người sủ ỉn. Cổ độ giải ổ cổ tặng nó cho hắn, bây giờ nhìn lại, là căn bản không có coi hắn là người ngoài. Chương 33, ạ sáu tạc xưa. Nàng đại khái là thật sự chuẩn bị coi chính mình là gìn ra người thừa kế. Có điều hắn vẫn là để lại cái tâm nhãn. Dù sao hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cổ đồ dại ổ cổ. Liếc mắt nhìn bên người Sẻn Di Mỹ Dạ Hạ, mọ gì qua hẹn nặng nặng khuôn mặt của nàng. Mỹ Dạ Hạ Chan, ngươi mẹ tên gọi là gì?